Chương 414, truyền thừa chi địa. Cảm tạ, Lăng Chiến Vô Song đánh tác giả 0000 kỳ đi ẩn tiền, Thích Ăn Bạch Thái Heo đánh tác giả 5888 kỳ đi ẩn tiền, Công Bắt Lấy Tuyên Án Công Khai đánh tác giả 2488 kỳ đi ẩn tiền, Uy Phong Vê Đại Đế đánh tác giả 588 kỳ đi ẩn tiền, Đại Thuốc Sở Xỉ Một Viên, Nhuộm Đấm Nhiễm 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 Nhiễm, Vĩnh Hằng Bất Hủ Bất Tử Bất Diệt, Mưa Thần Tháng 9 năm 92 đánh tác giả 00 kỳ đi ẩn tiền, Phàm Nhân Một Sách, Nhãn Duyệt Tâm Minh đánh tác giả 20 kỳ đi ẩn tiền, Sở Xỉ Hong Dục E, Nghị Cùng Thị Phi, Lấy Cái Tên Không Muốn Khó. Như vậy, Lam Sắc Tiểu Nam Sinh, Tinh Tâm Lòng Yên Tĩnh, Ma Tính Thiên Sứ, KKKHXMC, Gậy Cánh Đen Trắng Thiên Sứ đánh tác giả 0 kỳ đi ẩn tiền. Cẩn thận tính toán Hàng Long Thập Bát Trưởng về sau, Phương Hiếu Ngọc xác định bằng chính mình mắt võ học tạo nghệ muốn bổ toàn căn bản cũng không khả năng, cho nên nói hắn muốn góp tề hoàn chỉnh Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng chỉ có thể khác làm hắn muốn. Có thể bởi vì Chu Thị Vương Triều tận lực lao đi cái bang tin tức duyên cớ, giang hồ chi đối với cái bang lịch sử hiểu cực nhỏ, thậm chí đối với lịch đại bang chủ đều không thế nào lý giải, như vậy thì càng thêm không có khả năng biết được kỳ thực Hàng Long Thập Bát Trưởng sớm đã truyền ra cái bang. Gia Luật Tề làm như lỗ hưu cấp phía sau cái bang đứng đầu, đến chuyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, mặc dù nói bởi vì tư chất duyên cớ, Hàng Long Thập Bát Trưởng người tài giỏi không được trọng dụng, nhưng là làm như Quách Tĩnh con rể, cái bang đứng đầu, muốn nói trong tay hắn còn chưa hoàn chỉnh bản Hàng Long Thập Bát Trưởng, sợ rằng chưa từng người nào tin tưởng. Còn có cũng là Quách Tĩnh con, Quách Phá Lỗ, đồng dạng tu tập Hàng Long Thập Bát Trưởng, chỉ là Phá Lỗ công theo Quách Tĩnh cùng nhau chết trận tương dương. Muốn từ Quách Phá Lỗ nơi đó tìm được Hàng Long Thập Bát Trưởng truyền thừa sợ là không có cái gì hy vọng. Có nữa cũng là Trung Nam Sơn của mộ, Dương Quá thân kiêm mấy nhà dài, lấy sáng chế ra ảm nhiên tiêu hồn trưởng võ học tạo nghệ, mặc dù không có tự mình đi học, thế nhưng lấy hắn cùng Hồng Thất Công, Quách Tĩnh quan hệ, nhìn trộm Hàng Long Thập Bát Trưởng ảo diệu cũng không phải là cái gì nan đề. Đây là có ghi lại Lưỡng Tống thời đại có thể tìm được Hàng Long Thập Bát Trưởng địa phương, Lưỡng Tống về sau chính là Hàng Long Thập Bát Trưởng lần nữa hiện thế nguyên mặt thời đại. Nguyên mặt Minh Sơ, ỷ Thiên Đồ Long danh chấn thiên, Hàng Long Thập Bát Trưởng liền giấu trong đó. Sau lại Hàng Long Thập Bát Trưởng bị Nga Mi Chu Chỉ Nhược lấy ra, phá xuất võ đang Tống Thanh Thư liền tu tập hoàn chỉnh bản Hàng Long Thập Bát Trưởng. Thế nhưng Tống Thanh Thư tâm tư âm trầm, vô pháp phát huy ra Hàng Long Thập Bát Trưởng uy năng, thảm bại với Trương Vô Kỵ chi nhân. Ngoại trừ Tống Thanh Thư ở ngoài, Hàng Long Thập Bát Trưởng mười phần bát cửu lưu tại Nga Mi, cho nên nói thiên có khả năng nhất tồn tại Hàng Long Thập Bát Trưởng bí tịch địa phương, Nga Mi tuyệt đối tính toán một châu ngắm. Những thứ này đều là biến mất ở dòng sông lịch sử trong bí ẩn, thiên chi đại, sợ là biết được như vậy chi cặn kẽ cũng chỉ có Phương Hiếu Ngọc một người. Nga Mi phái mặc dù nói ở Tiếu Ngạo trong cũng chẳng có bao nhiêu tồn tại cảm giác, nhưng là nếu là có người dám coi thường Nga Mi mà nói, sợ là phải bị thua thiệt. Phương Hiếu Ngọc cũng không cho là bây giờ cái bang ở đắc tội Tung Sơn phái tình huống lại cùng Nga Mi đối với cũng là cái gì tốt sự tình. Cho nên hắn phái ra Hoàng Vô Lượng đi Trung Nam Sơn tìm kiếm cổ mộ di tích. Nhược nhiên tìm không được, như vậy thì đi tìm Tống Thanh Thư phần mộ chỗ, chí ít Phương Hiếu Ngọc cho rằng dễ dàng nhất tìm được hẳn là cũng là Tống Thanh Thư phần mộ. Làm như triều đình tôn sùng đại phái, võ đang địa vị có thể nói cao thượng, cho dù là Tống Thanh Thư phản bội võ đang, nhưng là hắn đến cùng thân phận bất đồng, võ đang cũng không thể làm cho hắn phơi thây hoang dã. Đương nhiên, Tống Thanh Thư sau khi chết, người chết là đại, ứng với nên không có người đi lục soát Tống Thanh Thư thân thể. Kể từ đó, Chu Chỉ Nhược tặng cho Tống Thanh Thư này một quyển được từ Đồ Long Đao Hàng Long Thập Bát Trưởng mật quyển hẳn là đã bị Tống Thanh Thư thiếp thân cất giấu mới là. Lấy Tống Thanh Thư đối với Chu Chỉ Nhược si tình, nếu là Chu Chỉ Nhược đưa cho hắn bí tịch, hắn nhất định sẽ tiểu tâm bảo quản, thiếp thân siêu tầm. Sông Nga Mi, chắc trở không nhỏ, tầm cổ mộ cũng không dễ dàng như vậy, coi như là thật tìm được, ai cũng không dám cam đoan trong cổ mộ có phải hay không còn có dương qua hậu nhân, nếu là thật có mà nói. Chỉ bằng cổ mộ hầu như hội tụ ngũ tuyệt thần công bí tịch truyền thừa, nhãn cái bang thật đúng là chiêu làm cho không tầm thường. Nếu như thế, cao nhất người yêu chính là Tống Thanh Thư ngắm, hơn nữa đối với qua đảo Tống Thanh Thư phần mộ, Phương Hiếu Ngọc cũng không có gì tâm lý chướng ngại, nếu như nói thực sự tìm được Quách Tĩnh, Quách Phá Lỗ bọn họ phần mộ mà nói, đối mặt như vậy hiệp chi đại giả, Phương Hiếu Ngọc còn thật không được quyết tâm qua quấy rối bọn họ sau khi chết thanh tĩnh. Có thể là đối với Tống Thanh Thư như vậy nhân phẩm hư hỏng người, coi như là mở hắn phần mộ, Phương Hiếu Ngọc cũng không có một tia hổ thẹn. Chỉ bất quá bây giờ chỉ nhìn Hoàng Vô Lượng bọn họ đến cùng có thể thu được dạng gì thành quả, đơn giản biện pháp đến không phải đến mà nói, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác ngắm. Đứng hầu ở một bên một gã bảy túi cái bang đệ tử nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc thu công vội vã đang cầm khăn mặt đã đi tới, mặt tràn đầy khâm tây sắc đường, bang chủ, người đánh ra Hàng Long Thập Bát Trưởng thật sự là quá uy manh ngắm, ta xem so với truyền công trưởng lão bọn họ lợi hại nhiều lắm a. Cái này bảy túi đệ tử tên là Bạch Thái, tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, cho dù là ăn mặc cái bang đệ tử y phục, cũng tận lộ vẻ không tầm thường. Này người tựa hồ xuất thân thư hương môn đệ, ra môn lủi bại về sau liền lưu lạc đầu đường, sau lại bị Phương Hiếu Ngọc thu ở cái bang, vẫn luôn là Phương Hiếu Ngọc thân tín. Lần này Phương Hiếu Ngọc nhập chủ cái bang, Bạch Thái tự nhiên từ Phúc Châu mang theo vài tên Phúc Kiến phân đà nhân thủ tới rồi. Đừng xem Bạch Thái tên không thế nào nổi bật, thế nhưng trời xanh cũng là tập võ tư chất, một thân tư chất cho dù là Phương Hiếu Ngọc nhìn đều phải thầm khen một tiếng. Phương Hiếu Ngọc tin tưởng không cần mấy năm, Bạch Thái tuyệt đối có thể trở thành cái bang lại nhất tôn nhất lưu cao thủ, thậm chí vì thế ngoại lệ đem hàng long thập bát trưởng trước lục thức truyền cho Bạch Thái. Mỗi lần lúc tu luyện, Phương Hiếu Ngọc càng làm cho Bạch Thái ở một bên quan sát hắn tu luyện, quả thực cũng là lời nói và việc làm đều mẫu mực, mắt sáng người cũng có thể nhìn ra Bạch Thái tuyệt đối là Phương Hiếu Ngọc tâm phúc, ở cái bang thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng. Bạch Thái cũng không có cô phụ Phương Hiếu Ngọc một phen coi trọng, được hàng long thập bát trưởng về sau, càng là chăm học khổ luyện. Lại thêm có Phương Hiếu Ngọc chỉ điểm, Bạch Thái chính mình vừa khổ đọc dịch kinh, suy luận chi, đối với hàng long thập bát trưởng cảm ngộ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Tiếp nhận Bạch Thái đưa tới khăn mặt, Phương Hiếu Ngọc cười nói, Bạch Thái, ngươi lại bắn một lần hàng long thập bát trưởng, ta xem một chút cái này lưỡng thiên có phải hay không có cái gì tiến bộ. Đang ở Phương Hiếu Ngọc chỉ điểm Bạch Thái tu tập hàng long thập bát trưởng thời điểm, đông nhiên cảnh báo rẽ giải. Bạch Thái thân thể hơi hơi một hồi, Phương Hiếu Ngọc thần sắc bình tĩnh quát lên, tập trung tinh thần. Không phải vì ngoại vật sở động. Mãi cho đến Bạch Thái đánh xong hàng long thập bát trưởng, Phương Hiếu Ngọc lại châm đối tính phê bình một phen, cái này tài ba định thần rỗi danh hướng đi tổng đà đại sảnh, một đường chi, tổng đà này bởi vì cảnh báo vang lên mà có vẻ có chút bối rối cái bang đệ tử khi nhìn đến Phương Hiếu Ngọc khí độ dày đặc, thần sắc bình tĩnh thời điểm tựa hồ là bị Phương Hiếu Ngọc ảnh hưởng, dĩ nhiên từng cái khôi phục bình tĩnh. Một cái dạng gì bang chủ là có thể mang ra khỏi dạng gì bang chúng. Nói như vậy có lẽ có ít tuyệt đối biến hóa, thế nhưng không thể không nói lẫn nhau so sánh hành sự hèn yếu giải phong, làm việc đại khí bàng bạc Phương Hiếu Ngọc cũng là cho cái bang rót vào một loại mới tinh thần bầu không khí. Tổng đà phía trước quảng trường chi, lưu thủ tổng đà hơn 10 người trưởng lão còn chưa kịp rời đi một đám đà chủ đều tụ tập ở một chỗ. Chuyện. Cụ ạ toái mọi người thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đứng ở Phương Hiếu Ngọc bên này chuyển công trưởng lão Trần Trường Tùng chứng kiến Phương Hiếu Ngọc đi tới vội vã nên đón đường, bang chủ. Phụ trách phòng bị đệ tử mới vừa rồi phát tới báo động, tựa hồ có một đội nhân mã chạy chúng ta quân sơn mà đến, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta cái bang tới. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 145, huyết tẩy quân sơn. Cảm tạ, su hát ra sở xí lù e z n cờ di đánh tác giả 588 kỳ đi ẩn tiền, cô phong chuột đánh tác giả 00 kỳ đi ẩn tiền, cạn hạ lưu năm mộ chạy thương. Nhân gian hữu tình, diệp cổn chi thu, nhãn duyệt tâm minh, gậy cánh đen trắng thiên sứ đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Chứng kiến Trần Trường Tùng mặt vẻ lo âu, Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, tới người khả năng không lớn là Tùng Sơn Phái, phải biết rằng phí bân bọn họ bị giết chỉ có bất quá hơn một tháng mà thôi, coi như là Tùng Sơn Phái đạt được tin tức cũng không khả năng đến mức như thế cực nhanh. Nói Phương Hiếu Ngọc ho nhẹ một tiếng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến chính mình thân thể đường, chư vị, mặc kệ người đến là ai, chớ quên. Nơi đây là cái gì địa phương? Nói Phương Hiếu Ngọc chỉ vào chân khắp nơi đường, nơi này là quân sơn, là chúng ta cái bang tổng đà chỗ, mấy trăm năm như thế, trừ phi cái bang tiêu tan thành mây khói, không phải vậy ở quân sơn, dù cho một đầu mánh hổ cũng phải cho ta đang nằm, một cái chân long, nó cũng phải cấp ta đàng hoàng bản chứ. Nghe Phương Hiếu Ngọc như vậy ngang ngược tuyên ngôn, cho tới bây giờ đều là nghe giải phong không nên như vậy không muốn như vậy làn điệu một đám trưởng lão nhất thời cảm thấy nhãn tình sáng lên. Một loại không rõ tự hào tự nhiên mà sinh. Đúng vậy, nơi này là chúng ta cái bang mấy trăm năm tổ địa, là cái bang huy hoàng nhân chứng, bất luận cái gì người dám can đảm ở quân sơn làm cản, này cũng là đối với bọn họ cái bang vũ nhục. Chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc lạnh lùng nói, Phí Bân không phải là người thứ nhất, cũng không sẽ là người cuối cùng, chỉ cần ta cái bang còn có một người, người nào người dám ở quân sơn lấn ta cái bang. Đi theo Phương Hiếu Ngọc bên cạnh Bạch Thái bị Phương Hiếu Ngọc mà nói cho kích thích sắc mặt phiếm hồng, cao giọng hô lớn. Bang chủ Lý Vũ, bang chủ Lý Vũ. Những thứ khác trưởng lão đà chủ cũng đều là gương mặt vẻ kích động, trong lòng hào khí xảy ra, theo sát mà Phương Hiếu Ngọc chạy sân đi. Bất quá còn không có đợi đến mọi người đi ra quá xa, chỉ thấy một đội nhân mã nhanh chóng sơn mà đến, rất xa có thể chứng kiến một ít nỗ lực ngăn cản cái này một đội ngũ cái bang đệ tử bị chấn động bay ra ngoài. Mấy cái danh đệ tử miệng phun máu tươi ngã xuống đất không tầm thường, hiển nhiên là bị chấn bể ngũ tạng lục phủ, khó giữ được tánh mạng. Thấy như vậy một màn, Phương Hiếu Ngọc gào to một tiếng, lay động thân hình, thần hành bách biến thân pháp thi triển ra, hoảng như quỷ mị, trong nháy mắt liền tiếp cận tới người. Khi thấy dẫn đầu người thời điểm, Phương Hiếu Ngọc mắt không khỏi híp một cái, hàn quang lóe lên đường, Âu Dương Toàn, dĩ nhiên là ngươi. Một thân đông sưởng thiên hộ an mặc Âu Dương Toàn đánh giá thịnh nộ không dứt Phương Hiếu Ngọc, mặt mang vẻ đắc ý đường, Phương đà chủ, à, không phải nhãn hẳn là xưng một tiếng Phương bang chủ, Phúc Châu từ biệt, Phương bang chủ thật là khiến ở vài phần kính trọng a, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, tôn giá là được cái bang đứng đầu ngắm. Lạnh lùng nhìn Âu Dương Toàn còn có đi theo Âu Dương Toàn sau lưng một đám đông sưởng nhân mã, cái này một hàng người thêm đứng lên có vài chục nhóm người nhiều. Bất quá tránh thức gây nên Phương Hiếu Ngọc chú ý còn lại là đứng ở Âu Dương Toàn bên cạnh đông sưởng bà thú. Bạch công sử, lúa mạch non, một suất ba gã thực lực đạt tới nhất lưu tột cùng đông sưởng cha chồng. Thêm một cái nửa bước tiên thiên Âu Dương Toàn, không thể không nói cái này một chi nhân mã thực lực cho là thật không yếu, nếu như nói đổi lại là thời điểm khác, lấy cái bang tổng đà lực lượng còn thật không phải là đối thủ. Bất quá nhà nơi ư, nhưng chưa chắc không có sức đánh một trận. Âu Dương Toàn, ngươi làm ngươi đông sưởng thiên hộ, ta làm ta cái bang đứng đầu, ngươi ta nước giếng không đáng nước sông, lần này ngươi mang người giết vào ta cái bang, ý muốn như thế nào? Lúc này cái bang một mọi người mã cũng chạy tới, khi thấy rõ những người này ăn mặc thời điểm, một đám trưởng lao đà chủ trong lòng chính là lộ bột một tiếng. Hiện nay thiên, người nào không biết đông sưởng thế lực bực nào to lớn, dám trêu chọc đông sưởng, mấy lần giang hồ cũng liền một cái nhật nguyệt thần giáo mà thôi. Bây giờ đông sưởng nhân mã đột ngột ra hiện tại bọn họ cái bang tổng đà, điều này làm cho rất nhiều cái bang đệ tử đều có một loại đầu náo ngẩn ra cảm giác. Âu Dương Toàn một phất ống tay áo, thật dài quan bảo ống tay áo phát ra phần phật âm thanh, chỉ nghe Âu Dương Toàn đường, Tố Văn cái bang hàng long thập bát trưởng cái thế vô song, bản quan này đến, riêng hiện nay thánh cầu lấy này bí tịch bảo điện, cũng xin vương bang chủ đem hàng long thập bát trưởng phụ. Cái bang mọi người nghe vậy không khỏi mở to hai mắt, khó tin nhìn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, há mồm liền muốn đòi lấy bọn họ cái bang trấn bang chi bảo hàng long thập bát trưởng bí tịch. Cái gì chó má hiện nay thánh, ngu ngốc đều biết cái này bất quá là Âu Dương Toàn một câu lý do mà thôi, chuẩn xác mà nói, này cũng là Âu Dương Toàn chính mình nhìn trộm hàng long thập bát trưởng, nhưng là lại đánh vì hiện nay thánh cầu lấy chiêu bài, thật là phi ra hổ, kéo đại kỳ, hầu như thành hắn làm quan bản năng mở dạng. Cái bang mọi người tình cảm quần chúng xúc động, bọn họ cái bang như thế nào đi nữa xuống dốc, đối phương cũng không nên như vậy ở cao lâm há mồm sẽ bọn họ dâng ra nhà mình trấn bang tuyệt học a. Rất nhiều người đều muốn ánh mắt nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc nhìn Âu Dương Toàn, lưỡng người mắt đối mắt, đột nhiên Phương Hiếu Ngọc ha ha cười nói, giao thì như thế nào, không giao thì như thế nào. Âu Dương Toàn thịnh khí lăng nhân đạo, giao ra mà nói, bản quan cái này liền dẫn người rời đi, người tốt ta tốt mọi người khỏe, nhưng là nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mà nói, tấm tắc, này liền chớ có trách ta huyết tẩy cái bang tổng đảng ngắm. Đầu tiên là Phí Bân, tiếp theo là Âu Dương Toàn. Tựa hồ tùy tiện một cái thế lực đều có thể đối với bọn họ cái bang phát ra uy hiếp, điều này làm cho cái bang mọi người nghe xong Âu Dương Toàn mà nói về sau có một loại sâu đậm cảm giác nhục nhã. Không ít cái bang đệ tử đều ý thức nắm chặt quyền đầu, dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc thở ra một hơi dài, chỉ vào chân khắp nơi đường, Âu Dương Thiên Hộ cũng biết nơi đây là cái gì địa phương sao. Âu Dương Toàn có chút không hiểu đường, còn đây là Quân Sơn. Phương Hiếu Ngọc trong mắt tinh mang lóe ra. Một cổ bá khí phóng lên cao nhìn thẳng Âu Dương Toàn đường, nếu tôn giá biết được còn đây là Quân Sơn, chả thế nào dám đối với ta cái bang như vậy uy hiếp, thật coi ta cái bang dễ khi dễ sao. Âu Dương Toàn thẹn quá thành giận nói, thực sự là minh ngoan bất linh, cho ta, huyết tẩy cái bang, chó gà không tha. Phương Hiếu Ngọc gào to một tiếng, hàng long thập bát trưởng thi triển ra, trưởng ảnh trùng trùng, phách khí tuyệt luân, dĩ nhiên đánh Âu Dương Toàn liên tiếp lui về phía sau chỉ còn chống đỡ lực. Bất quá đông sưởng nhân mã cũng là không thể khinh thường, nhất là này đông sưởng ba gã cha chồng, từng cái đều là vướng tay chân nhân vật. Bạch công sử Bạch công công mặt mũi hiền lành đột nhiên trở nên dữ tợn vài phần, đôi nhân thành trộm, sắc bén vô cùng đại thành những chảo công chạy thẳng tới truyền công trưởng lão đi. Lúa mạch non mạch cha chồng nhưng là bị tiễn quân vũ cho của lấy, lưỡng người nhưng thật ra đánh ngang tay, xem tình hình một chốc còn không phân được thắng bại. Nhưng thật ra một suất một cha chồng âm nhu giả quyệt, ỷ vào khinh công cường hãn. Dĩ nhiên bị thương vài tên cái bang trưởng lão. Song phương rơi vào hỗn chiến ở giữa, chỉnh thể mà nói, cái bang cao đoàn vũ lực không đủ, không cần hồi lâu, sợ là sẽ phải thương vong thảm trọng, coi như là như vậy, đã có vài tên cái bang trưởng lão bị thương nặng. Âu Dương Toàn ở Phương Hiếu Ngọc này sắc bén uy mãnh hàng long thập bát trưởng chi bị áp chế khổ không thể tả, nếu như không phải tu vi cao hơn Phương Hiếu Ngọc một bậc, sợ là đã bị Phương Hiếu Ngọc gây thương tích ngắm. Bất quá càng là như thế, Âu Dương Toàn đạt được hàng long thập bát trưởng tâm tư cũng liền ngày càng kiên định, Phương Hiếu Ngọc hoàn toàn chính xác có không phải với hắn chiến đấu lực, thế nhưng cái bang đội ngũ lại quá yếu, mà hắn mang đến Đông Xưởng Tam Đại cha chồng, lại mang đến mười mấy tên hảo thủ, bây giờ đã dần dần nổi lên ra ưu thế tới. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 146, Thần Bí Viện Thủ. Cảm tạ, nguy hiểm 026, mưa thần tháng 9 năm 92 đánh tác giả không không kỳ đi ẩn tiền, thương ước, tạo hóa đứng đầu, cùng em gái ngươi tạo nhân, nhãn duyệt tâm minh, hắc có theo, gậy cánh đen trắng thiên sứ, vô hạn cực thánh, hồi mộng du tiên thỏa thích đánh không kỳ đi ẩn tiền. Ha ha, Phương Hiếu Ngọc, xem một chút đi, coi như là ngươi cuốn lấy bản quan thì như thế nào, hôm nay ta nói huyết tẩy ngươi cái bang, người nào người liệu có thể cứu được các ngươi cái bang. Phương Hiếu Ngọc tự nhiên là nhãn quan sáu mạch thai nghe khắp nơi, đối với cái bang nhà hiểm ác đáng sợ nhìn cục thế rõ ràng, đáng tiếc là hắn tiếp trưởng cái bang thời gian ngắn ngủi, cũng không có bồi dưỡng được đắc lực trợ thủ, nếu như cho hắn thêm mấy cái năm thời gian, tại hắn điều giáo, thì đâu đến nổi gặp phải như vậy hầu như nghiêng về một phía tình hình. Mới vừa bắt đầu bồi dưỡng Bạch Thái lúc này bị Bạch Công Sử cha chồng một đường nhận ỉu, nếu như không phải liên hợp chấp pháp trưởng lão mà nói, sợ là đã bị Bạch Công Sử ưng trảo công cho cào nát đầu. Hào một cái Bạch Thái, toàn thân vết thương, tuy nhiên lại càng chiến càng hăng, lục thức hàng lòng trưởng pháp ở thời khắc sinh tử nhanh chóng cảm ngộ đồng thời nắm giữ, mỗi một lần đánh ra, trưởng pháp đều có chỗ tinh tiến, dần dần Bạch Công Sử đối với cái này nhìn lại căn bản không giống như ăn mày bảy túi đệ tử đều sinh ra vài phần tàn thán. Cái bang một đám trưởng lão trong, lúc này càng là có mấy cái người ngã xuống một suất một công công trong tay, có cửu vĩ hồ danh xưng là một suất không bình thường âm hiểm. Mặc dù là lúc này trong cái bang căn bản cũng không có người là của hắn đối thủ, nhưng là một suất vẫn là phiêu hốt bất định, mỗi một lần xuất hiện ở một gã cái bang đệ tử hoặc là trưởng lao phía sau, sẽ gặp có người ngã xuống đất không tầm thường, hoặc là bị thương nặng, hoặc là trực tiếp mất tích tánh mạng. Chỉ là ngắn ngủn không đến một chén trà nhỏ công phu, cái bang trực tiếp vì một suất giết đệ tử liền đã có hơn 10 nhóm người nhiều. Vài tên cái bang trưởng lao hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm một suất, bị kích phát ra huyết tính muốn cùng một suất liều mạng. Nhưng mà một suất căn bản cũng không cho bọn họ liều mạng thời cơ, tiểu như cùng rào hoạt hồ ly một dạng, mà cái bang đệ tử tiểu giống với không có chút nào phản kháng năng lực con gà. Phương Hiếu Ngọc, với đặc sắc ấy ư, ngươi mới đăng bang chủ chi vị, không biết đạo ta cái này một phần đại lễ có thể có hài lòng không? Lúc đầu trong lòng vô cùng phẫn nộ Phương Hiếu Ngọc đột nhiên cười ngắm đứng lên, Phương Hiếu Ngọc như thế cười, Âu Dương Toàn nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Hắn không dám coi thường Phương Hiếu Ngọc. Nhưng là lại muốn không hiểu Phương Hiếu Ngọc đến lúc này chả thế nào cười ra tiếng. Đột nhiên, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Âu Dương Toàn chỉ thấy một đạo huyền màu đen thân ảnh còn như quỷ mị đồng dạng ở trong đám người xuyên toa, chỗ đi qua, nhưng phàm là Đông Xưởng phiên tử hết thể phát ra tiếng kêu thảm tiếng ngã xuống đất. Bằng vào mình nhãn lực, Âu Dương Toàn có thể thấy rõ đó là một đạo nhân ảnh, chỉ là người này khinh công thật sự là thật lợi hại, thậm chí so với một suất một công công khinh công còn mạnh hơn, càng phiêu hốt bất định, cho người một loại quỷ mị cảm giác. Lớn nhất quan trọng là, đột nhiên này xuất hiện thần bí nhân rõ ràng cho thấy đứng ở cái bang nhất phương. Quân tìm không thấy chỉ là một hồi công phu, mười mấy tên tam lưu thậm chí nhị lưu hảo thủ Đông Xưởng phiên tử liền bị giết hơn 10 nhóm người nhiều. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Mặc dù là thân là Đông Xưởng thiên hộ, trong tay dính đầy huyết tinh, nhưng là lúc này chứng kiến đối phương giết người như giết gà vậy lanh khốc, coi như là Âu Dương Toàn đều nhịn không được cau mi đầu. Lại như thế tùy ý này người giết qua mà nói, chỉ sợ hắn mang tới người sẽ bị giết sạch rồi, đến lúc đó chỉ còn hắn cùng Đông Xưởng ba vị cha chồng, cái bang mọi người vây công qua đây, cục thế thật có thể muốn phát sinh xoay ngược lại ngắm. Nhìn nữa Phương Hiếu Ngọc, Âu Dương Toàn cắn răng nói, tốt ngươi một cái Phương Hiếu Ngọc, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có từ nay về sau nhân, nhưng thật ra coi thường ngươi. Đừng nói là Đông Xưởng một hàng nhân mã bị đột nhiên này tuôn ra người gây kinh hãi, coi như là cái bang một chúng đệ tử đều có một loại nằm mơ cảm giác. Vốn tưởng rằng lúc này đây cái bang là tại kiếp khó thoát, thế nhưng liền tại bọn họ đang lúc tuyệt vọng, xanh xanh tuân ra một cái như vậy thần bí nhân đi ra bang bọn họ cái bang hóa giải nguy cơ. Mặc dù nói không có hoàn toàn cải biến đại cục, thế nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, trừ phi là có người có thể đem cái này thần bí nhân cho cô lấy, không phải vậy Đông Xưởng này người sợ là không có mấy người có thể sống tới. Một công công, nhanh cho ta ngăn này người. Lúc này Đông Xưởng vài tên trong cao thủ, có năng lực ngăn lại thần bí nhân chỉ có một suất cha chồng còn có Bạch Công Sử cha chồng. Nhưng là suy nghĩ đến thần bí nhân này quỷ mị vậy thân ảnh, Âu Dương Toàn cũng biết chỉ có khinh công tốt nhất một suất mới là thích hợp nhất ngăn cản người này. Một suất nghe vậy, tuấn tú thêm mặt tái nhợt lộ ra vài phần nhe răng cười, chợt nam chợt nữ thanh âm từ một suất trong miệng truyền ra, tốt tuấn tú thân thủ, để tạp gia tới lĩnh giáo một cô nương cao chiêu. Nghe xong Mục Xuất mà nói, ở đây rất nhiều người là sững sờ, bọn họ chỉ thấy một đạo huyền màu đen thân ảnh trong đám người thoáng hiện, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng đối phương là nam hay nữ. Bất quá Mục Xuất cũng là một lời nói ra đối phương vậy mà là một danh nữ tử. Liên kiến thần bí nhân một chân đạp ở một gã phiên tử đầu chi, nội kinh trùng kích chi, tên kia phiên tử thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất mà chết, mà nàng cũng là mượn này một cổ lực lượng phóng lên cao lần đầu tiên phát ra ngân linh vậy tiếng cười. Bất quá tiếng cười đình, nữ tử đưa lưng về phía ở đây đại đa số người rơi vào một gốc cây xum xuê đại thụ chi gió nhẹ lay động, huyền hắc sắc quần áo bao phủ, là lớp thân thể như ẩn như hiện, không biết vì sao, mọi người nhìn đối phương bóng lưng, dĩ nhiên hội cảm thụ được một loại không rõ áp lực. Tựa hồ đối phương nên thật cao ở một dạng. Một xuất khinh công tuyệt đỉnh, đồng dạng phiêu hốt thường lui tới, một cái lắc mình biến mất tại chỗ tìm không thấy, thời điểm xuất hiện lần nữa đồng dạng rơi vào khoảng cách đối phương cách đó không xa đại thụ chi. Chỉ là lúc này, một xuất khuôn mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì một xuất từ đối phương thân thể cảm nhận được một loại huy hoàng sang trọng, hầu như bản năng kết luận đối phương thân phận không gì sánh được tôn quý. Đưa lưng về phía mọi người thần bí nữ tử chậm rãi xoay người lại, mọi người chỉ thấy một tấm tinh xảo mặt cười. Trong mắt phượng lóe ra vô hạn uy nghiêm, không phải là bị Phương Hiếu Ngọc đẩy nữ đế vị, chấp trưởng một cái to lớn đế quốc Long Nhi lại là cần gì phải người. Long Nhi người bị thần Long giáo truyền thừa, trở thành đệ nhất đế vương về sau cũng không có thả một thân tu vi, thậm chí nương đế vương thân phận, thu thập thiên hiếm quý linh dược, bây giờ một thân tu vi thậm chí so với Phương Hiếu Ngọc tới cũng không kém. Chỉ nghe Long Nhi chậm rãi mở miệng nói, các ngươi thật là lớn gan chó, thân là nô tài, dĩ nhiên dám cản rỡ như vậy còn không cho ta quỵ. Cái loại này đế vương uy nghi lưu lộ chi, xuất thân quan trường, đối với cái này chủng hoàng gia sang trọng nhất mẫn cả bất quá Âu Dương Toàn, một xuất cha chồng các loại người đang thời thần sắc phải biến đổi. Cái này là vị nào hoàng gia quý nhân, như vậy phong hoa tuyệt đại, uy nghiêm không đúc, tựa hồ trong hoàng thất cũng không có như vậy người tồn tại a. Làm như hoàng gia gia nô đông sưởng, muốn nói bọn họ kiêng kỵ nhất tự nhiên là hoàng thất chi người, trừ cái đó ra, bọn họ không bất luận cái gì người, cho nên đối mặt sang trọng mười phần Long Nhi. Ngay cả Âu Dương Toàn đều có chút chần chờ đứng lên. Nhìn Long Nhi sở triển lộ uy nghi, xác định không phải là mình ảo giác, Âu Dương Toàn thần sắc biến ảo bất định, chợt cắn răng nói, quý nhân đại giá quang lâm, nếu như thế, ta đợi lúc đó thối lui. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 471, Bang chủ hướng 7. Cảm tạ, lăng chiến vô song đánh tác giả 000 kỳ đi ẩn tiền. Mà không nói gì 888 đánh tác giả 300 kỳ đi ẩn tiền, ban đầu tâm duy thanh nhã, mộng du đường phố đánh tác giả 00 kỳ đi ẩn tiền, diệp cổn chi thu đánh tác giả 20 kỳ đi ẩn tiền, gậy cánh đen trắng thiên sứ, nhất mộng tia nắng ban mai, đại phong thổi ca ca tầm đạo như có như không, nhãn duyệt tâm minh, hai phong đánh tác giả 00 kỳ đi ẩn tiền. Cũng không qua hỏi Long Nhi đến tột cùng là cái gì lai lịch, Âu Dương Toàn quyết định chủ ý, lần này trở về sau, nhất định phải hướng Hán công hội báo chuyện hôm nay. Trong hoàng thất lại vẫn cất giấu như vậy một gã cường đại quý nhân. Chúng ta đi. Theo Âu Dương Toàn một tiếng lệnh, đông sưởng mọi người lập tức tuyển trạch lui lại, không do dự chút nào, có thể thấy được giỏi giang mười phần. Phương Hiếu Ngọc lạnh rên một tiếng đường, ta cái bang như thế nào các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đều lưu cho ta đến đây đi. Kháng Long hữu hối. Theo Phương Hiếu Ngọc nhất trưởng đem một gã đông sưởng phiên tử đánh bay ra ngoài, phản ứng lại cái bang trưởng lão đệ tử nhao nhao truy giết ngắm quá khứ. Cầm đầu Âu Dương Toàn, Bạch công sử, một suất còn có lúa mạch non tứ đại cao thủ căn bản cũng không quản này rơi phiên tử nhóm, ích kỷ âm độc một mặt hiển lộ hoàn toàn, mặc cho này phiên tử bị đuổi tới cái bang mọi người đánh giết, mà bọn họ chẳng những không có lưu cứu ý tứ, ngược lại rời đi thân pháp tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Có Âu Dương Toàn bốn tên nhất lưu đỉnh phong cường giả tồn tại, đông sưởng phiên tử tự nhiên chiến lực không kém, nhưng là bây giờ bốn nhân tuyển trạch ném bọn họ đào tẩu, những thứ này đông sưởng phiên tử kết quả có thể tưởng tượng được. Hơn 10 gần trăm danh cái bang đệ tử chết làm cho quân một chúng cái bang đệ tử từng cái đều giết đỏ cả mắt rồi, lúc này coi như là Âu Dương Toàn bốn người lưu đến, sợ rằng cũng phải bị một chúng cái bang đệ tử cho quân đầu chí không chết có thể. Từ mấy cái danh trưởng lão cầm đầu truy sát đông sưởng phiên tử là được, Phương Hiếu Ngọc xác định Âu Dương Toàn bốn người quân Sơn liền đình chỉ đuổi theo, bốn người thực lực không kém, nếu như nhất tâm trốn đi mà nói, quân Sơn chi còn thật không có ai có thể lưu bọn họ. Nhìn từng cổ một cái bang đệ tử thi thể. Phương Hiếu Ngọc than nhẹ một tiếng, cuối cùng là cái bang cực yếu đã lâu, đã từng huy hoàng vô cùng cái bang thậm chí ngay cả vài tên nhất lưu cường giả đều không thấy được. HTTP, chòe nù ạ toài N. S này cái bang trưởng lão mạnh nhất cũng là vào nhất lưu mà thôi, ở nhất lưu trong đó cũng là lót đáy tồn tại, cũng tỉ như chấp pháp trưởng lão Trần Trường Tùng, cũng là một gã nhất lưu cường giả, nhưng là ở Bạch Thái liều mạng tương trợ chi cũng vài lần bị Bạch công sử cha chồng gây thương tích, lúc này càng là vết thương đầy người. Ngoại trừ Trần Trường Tùng ở ngoài, còn có như vậy 2-3 danh mới vào nhất lưu trưởng lão không khỏi là thân thể mang thương. Lúc đầu Phương Hiếu Ngọc cũng không chuẩn bị đem Long Nhi triệu hoán tới được, hắn ở Tiếu Ngạo thế giới tuy nhiên vừa mới đứng vững vàng cước bộ, nhưng là cái bang thế lực còn không có quật khởi, lại trêu chọc Tùng Sơn phái cái này các loại thế lực, vạn nhất gặp phải phiền phái gì, chẳng phải là muốn hại Long Nhi cùng A Kha các nàng sao. Lúc này đây thật sự là không có cách nào, Phương Hiếu Ngọc cũng không thể với trơ mắt nhìn cái bang bị giết hại không còn đi. Nếu như không phải Phương Hiếu Ngọc định quyết tâm đem Long Nhi cho đòi tới mà nói, sợ là cái bang thật là khó thoát một kiếp. Lần này thật là vật khí, nếu như nói Âu Dương Toàn không phải là bị Long Nhi thân thể này huy hoàng sang trọng sở chấn động ở mà nói, thực sự định quyết tâm đồng Phương Hiếu Ngọc các loại người tử chiến, kết quả sau cùng còn thật đúng vậy. Chỉ là này một suất công công liền đủ để cuốn lấy Long Nhi ngắm, mà Bạch công sử không cần hồi lâu khẳng định có thể mang Trần Trường Tùng cùng với Bạch Thái chém giết, giành tay Bạch công sử lại giết cái bang còn lại trưởng lão đệ tử tuyệt đối dễ dàng, huống hồ mà còn có thực lực không kém Đông Sưởng phiên tử tương trợ. Thật có thể nói cái bang ở bị tiêu diệt sát biên giới đi một vòng, vốn là tích nhược cái bang nếu là bị nhân đồ ngắm tổng đà mà nói, sợ rằng về sau liền thật không có một tia phục hưng hy vọng. Sợ quá chạy mất Âu Dương Toàn các loại người, Phương Hiếu Ngọc chỉ là cùng Long Nhi xa xa đối diện liếc một chút, đi qua triệu hoán phủ giữa liên hệ, Long Nhi có thể cảm thụ được Phương Hiếu Ngọc tâm ý, nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, thân hình lóe lên biến mất. Tiễn Long Nhi trở về Lộc đỉnh thế giới, Phương Hiếu Ngọc thở dài một hơi, Long Nhi thực lực không yếu. Nhưng là so với nàng hiếu thắng người trước ở Tiếu Ngạo thế giới ở giữa một con nhân đều cân nhắc không tới, thực sự xuất hiện ở đây cái gì ngoài ý muốn, như vậy Lộc đỉnh thế giới sợ là muốn lâm vào hỗn loạn ngay giữa. Chờ đến cái bang giết sạch rồi sở hữu không có chạy thoát Đông Sưởng phiên tử, yên lặng thu thập chết trận trưởng lão đệ tử thi thể. Quảng Trương Chi, từng cổ một thi thể bị thu thập cả tề trưng bày trên mặt đất, mọi người nhìn này từng cổ thi thể, lặng lẽ không tiếng động. Phương Hiếu Ngọc đứng ở nơi đó, ánh mắt từ một mọi người thân thể đảo qua. Đột nhiên đường, đối diện với mấy cái này chết trận huynh đệ, mọi người trong lòng có cái gì cảm khái? Sỉ nhục, đây là chúng ta cái bang sỉ nhục lớn lao, nhiều thiếu niên, lúc nào chúng ta cái bang luân lạc tới bị người giết vào tổng đà, như muốn bị tiêu diệt tình trạng. Nghe Phương Hiếu Ngọc rít gào, một mọi người khuôn mặt đều lộ ra xấu hổ, nhưng khi nhìn này từng cổ thi thể, mỗi một khuôn mặt đều là quen thuộc như vậy, không lâu mọi người còn cười ngự yên yên, nhưng là bây giờ cũng là âm dương lưỡng cách. Từng con quyền đầu chậm rãi nắm chặt. Rất nhiều mặt người đều lộ ra trang nghiêm, cương nghị vẻ. Chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc đường, tưởng tượng năm đó Hồng Thất Công Hồng ba người, một nhân hàng Long Thập Bát Trưởng độc bộ giang hồ, hiệp danh đời thiên, bị nhân tôn xưng là Bắc Cái, vì thiên ngũ tuyệt một trong những người cao, ta cái bang càng là thiên đệ nhất đại bang, mặc dù thiếu lâm cái này các loại đại phái cũng muốn mời ta cái bang vài phần. Ở đây cái bang đệ tử cho tới bây giờ cũng không biết cái bang vẫn còn có như vậy huy hoàng thời điểm. Càng không biết năm đó cái bang từng có như thế một vị bang chủ danh chấn thiên. Nhưng thật ra Bạch Thái vài tên tự Phúc Châu mà đến cái bang đệ tử nghe Phương Hiếu Ngọc mà nói, hai mắt tỏa ánh sáng, mặt lộ ra vài phần ửng hồng vẻ. Đã từng Phương Hiếu Ngọc cho bọn họ giảng thuật qua cửa với Kiều Phong sự tình, đồng thời khi đó Phương Hiếu Ngọc nói tới Hồng Thất Công vị này kỳ nhân. Bây giờ lần nữa nghe Phương Hiếu Ngọc đề cập Hồng Thất Công chuyện tích, lúc này đây Phương Hiếu Ngọc không có đi giảng thuật Kiều Phong sự tình, mà chính là đem Hồng Thất Công cuộc đời cho mọi người nói một lần. Nhất là nhắc tới Hồng Thất Công từng nói, phóng nhãn thiên, hắn có thể vỗ ngực, không chút do dự nói ra hắn chọn đời không có giết qua một cái người tốt mà nói tới. Một chúng cái bang đệ tử trong mắt tràn đầy ước ao và tự hào, như vậy một cái danh chấn thiên nhân vật dĩ nhiên là bọn họ cái bang bang chủ. Ánh mắt đảo qua mọi người, Phương Hiếu Ngọc đang nói nhất chuyển đường, muốn nói Hồng Lao bang chủ về sau, ta cái bang thanh thế chính thức đạt tới đỉnh phong này thì không khỏi không đề cập Hồng bang chủ lưỡng danh đệ tử, Quách Tĩnh, Hoàng Dung. Toàn trường trăm tên cái bang đệ tử mặt tràn đầy mê man, bọn họ liền Hồng Thất Công tên đều chưa có nghe nói qua, càng không muốn nói hắn đệ tử. Bất quá đột nhiên, truyền công trưởng lao quát to một tiếng đường, Quách Tĩnh, chẳng lẽ là truyền thuyết Trung Nam Tống Mạt Nam xuất lĩnh giang hồ nhân sĩ tử thủ Tương Dương hơn 10 năm, sau cùng thành phá Tuấn Thành mà chết đại hiệp Quách Tĩnh. Phương Hiếu Ngọc không nghĩ tới vẫn còn có người biết Quách Tĩnh chuyện tích, phải biết rằng về Quách Tĩnh chuyện tích, đại nguyên nhất triều đây chính là kiệt lực lao đi. Làm như Thiết Mộc Chân chọn Trình Tây Đại Nguyên Soái, Tứ Vương Tử Tha Lôi An Đạt, Quách Tĩnh sau cùng dĩ nhiên thành vì bọn họ diệt tống trở ngại lớn nhất, quả thực cũng là đại nguyên sỉ nhục. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 148, mới gặp gỡ lệnh hồ. Cảm tạ, KKKHXMC đánh 20 kỳ đi ẩn tiền, tiêu tiêu đêm hàn, vạn phong qua không dấu vết, cao yêu san san, thiên sát thu, gậy cánh đen trắng thiên sứ, SLA sở xì ỉ sở xì, về sau tâm như chỉ thủy đánh không kỳ đi ẩn tiền. Cho nên nói không có người biết được Quách Tĩnh cũng bình thường, dù sao lấy đại nguyên vậy thô bạo thủ đoạn, phần thư khanh nho sự tình làm đứng lên tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Lao đi Quách Tĩnh tồn tại vết tích tuyệt đối so với Chu Nguyên Chương đánh tiểu cái bang muôn bén nhọn nhiều. Chú ý tới ánh mắt của mọi người hướng lấy tự mình nhìn qua đây, Trần Trường Tùng mang theo vài phần kích động nói, ta cũng là trong lúc vô tình ở một bản vô danh cổ quyển trong ngẫu nhiên chứng kiến, trong đó liền có quan hệ với đại hiệp Quách Tĩnh, thần điêu hiệp Lữ Dương quá đám người một ít sự tích, chỉ là không có nghĩ đến Quách Tĩnh đại hiệp lại vẫn cùng chúng ta cái bang có như thế chi sâu xa. Phương Hiếu Ngọc khẽ cười nói, đâu chỉ là điểm ấy sâu xa. Các ngươi cũng biết Hồng Lao bang chủ về sau chọn bang chủ chính là vị này hiệp chi đại giả vì dân vì nước Quách đại hiệp phu nhân, Hoàng Dung bang chủ. Mọi người đều ngây dại, nghe Phương Hiếu Ngọc ý tứ, bọn họ cái bang lịch sử lại vẫn ra khỏi nữ bang chủ, nhất là vị này nữ bang chủ trượng phu vẫn là như vậy một vị hiệp nghĩa di chuyển ngay đại hiệp. Đem mọi người phản ứng để ở trong mắt, Phương Hiếu Ngọc cười lạnh một tiếng nói, có phải hay không cảm thấy Hoàng Dung bang chủ nhất giới nữ lưu hạ người làm ta cái bang bang chủ có chút khó có thể tin. Tiễn Quân Vũ mở miệng nói, không sai, chúng ta cũng không phải là đối với Hoàng bang chủ bất kính, chỉ là không hiểu vì sao Hồng Lao bang chủ sau cùng tuyển trạch đem bang chủ chi vị chuyển cho Hoàng bang chủ, mà cũng không Quách Tĩnh đại hiệp. Phương Hiếu Ngọc nhìn Tiễn Quân Vũ một cái nói, chư vị sợ là không biết vị này Hoàng bang chủ xuất thân đi, Hoàng Dung bang chủ phụ thân chính là cùng Hồng Lao bang chủ cùng nổi danh ngũ tuyệt một trong, Đông Tà Hoàng Dược Sư, lại nói năm đó Hồng Lao bang chủ vì Quách Tĩnh đại hiệp cầu thân. Vừa phùng đồng vì ngũ tuyệt mọi người hít thuốc phiện Âu Dương Phong vì kỳ chất nhi cầu thân. Phương Hiếu Ngọc đơn giản giảng thuật một xạ điêu trong cố sự đại khái, cuối cùng nói, lúc đó Hồng Lao bang chủ thân thể trung tây độc Âu Dương Phong kỳ độc, thánh mạng đe dọa, bên người chỉ có Hoàng Dung ở, không khỏi cái bang truyền thừa đoạn tuyệt, cho nên liền đem bang chủ chi vị chuyển cho Hoàng Dung bang chủ. Nói Phương Hiếu Ngọc cất cao giọng nói, chớ có cho là Hoàng bang chủ nhất giới nữ lưu liền khinh thường nàng. Nàng chỉ một thân truyền thừa nhưng là hội tụ năm đó trong ngũ tuyệt hai vị tinh hoa, thêm nữa Hoàng bang chủ thông tuệ vô song, có Quách Tĩnh đại hiệp như thế một vị trợ phu, lấy nhất giới nữ lưu thân chỉ huy cái bang tương trợ Quách đại hiệp thủ hộ Tương Dương, khi đó ta cái bang thật là danh chấn thiên, không người nào có thể cùng, vô luận là danh vọng vẫn là thực lực có thể nói, là đạt tới đỉnh phong. Ở đây một chúng cái bang đệ tử đều là gương mặt hướng về vẻ, so với Hồng, Vàng hai người thời kỳ. Hôm nay cái bang hoàn toàn cũng là không có rơi xuống cực hạn, làm như hậu bối nếu không phải biết được tiền nhân đã từng sự tích huy hoàng cũng thì thôi, không có so sánh cũng không có xấu hổ. Nhưng là bây giờ biết được cái bang đã từng như vậy huy hoàng. Nhìn nữa nhãn, ở tràng sở có người đều cảm thấy khuôn mặt nóng hừng hực. Phương Hiếu Ngọc cầm Hồng Thất Công còn có Hoàng Dung chuyện tích đi ra nhưng là cho một chúng vừa mới chịu đựng một cái tràng kiếp nạn cái bang đệ tử khuyến khích, mà không phải tới đả kích những người này. Cho nên mắt thấy những thứ này người từng cái vẻ mặt xấu hổ, vội vàng nói, chư vị, chúng ta làm sao lại người, không thì ra so với tiền nhân, nhưng là mọi người khó đạo chân hy vọng chứng kiến chúng ta cái bang ngày càng lộn bại cứ như vậy xuống dốc đi không, ngày khác cửu tuyển. Chi, gặp được ta cái bang lịch đại tiền nhân, khó đạo ta nhóm liền muốn nói cho bọn họ, ta cái bang đã lủi bại đến rồi là người đều có thể thải một cước trình độ sao. Không phải. Đầu tiên là thật lưa thưa tiếng hô. Rất nhanh mấy trăm người cùng kêu lên giống to hơn, vang vọng quân sơn. Không uổng công Phương Hiếu Ngọc một phen khổ tâm, trải qua hôm nay một hồi đau khổ, cái bang giống như là thoát thai hoán cốt ngắm đồng dạng. Nguyên bản còn có như vậy điểm câu tâm đấu giác một đám trưởng lão đà chủ cũng đều từng cái đối Phương Hiếu Ngọc tâm duyệt thần phục, tất cả tâm tư đều đặt ở đề cao tự thân thực lực, lớn mạnh đại cái bang lực lượng mặt. Bất quá mọi người trong lòng vẫn hiếu kỳ lúc đầu này đột nhiên xuất hiện. Có thể nói đem bọn họ cái bang từ bị tiêu diệt sắt biên giới kéo về thần bí nữ tử rốt cuộc là cái gì người, tại sao phải ở khi đó xuất hiện thay bọn họ cái bang trừ khử một cái chàng nguy cơ. Chỉ là Long Nhi xuất hiện thần bí, biến mất cũng cực kỳ thần bí, có người hỏi Phương Hiếu Ngọc, Long Nhi có phải là hắn hay không mời tới trợ thủ, nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng là cười thần bí, lập tức biến mất có hay không nhận thức cũng không có thừa nhận. Cứ như vậy Long Nhi phủ dung sớm nở tối tàn, cũng là ở trong cái bang để lại ảnh hưởng rất lớn. Muốn nói Long Nhi mang tới ảnh hưởng không chỉ là cái bang, coi như Đông Sưởng cũng là một dạng. Ngày đó Âu Dương Toàn cùng Đông Sưởng tam đại cha chồng cùng nhau chạy ra quân sơn, ngựa không ngừng vó phản hồi Đông Sưởng, tự mình gặp mặt Hán Công Cổ Kim Phúc, đem bọn họ đối với Long Nhi thân phận lai lịch hoài nghi cho Cổ Kim Phúc cái này lao thái dám nói một lần. Cổ Kim Phúc có thể chấp trưởng Đông Sưởng, tự nhiên không phải đồng dạng nhân vật, hắn chính là có nội tướng danh xưng là Phùng Bảo lớn nhất thân tín thái giám một trong. đột nhiên trong lúc đó ngửi vào một gã rất có thể xuất từ hoàng thất nữ tử có một thân kinh người võ học tạo nghệ thời điểm, tuy là Cổ Kim Phúc cũng là rất là khiếp sợ. Cái này thời tiết, Phùng Bảo, Trương Cư Chính liên thủ giá khoảng không vạn lịch đế, nhưng là vạn lịch đế chưa từng có buông tha cho đem quyền thế nắm giữ ở trong tay mình nỗ lực, hoàng quyền cùng tướng quyền giữa đấu tranh cho tới bây giờ cũng không có dừng hơi thở qua. Đây là hoàng thất cùng đại thần còn có bên trong giam giữa quyền thế ám đấu, hoặc hứa vũ lực không được cái gì lớn tác dụng, thế nhưng có đôi khi vũ lực cũng là có thể đưa đến xoay cản khôn công hiệu. Không nói Long Nhi phủ dung sớm nở tối tàn cho Đông Xưởng thậm chí Chu Minh hoàng thất tạo thành ảnh hưởng, lại nói thẳng đến quân sơn mà đến lệnh hồ sung một đường chi vừa đi vừa nghỉ, lang thang giang hồ, thưởng thức mỹ tiểu, ước chừng tiêu hao ngắm gần 2 tháng chỉ có chạy tới quân sơn. Lệnh hồ sung xuất thân Hoa Sơn, ở giang hồ nói như thế nào cũng là danh môn chính phái, cái bang tuy nhiên xuống dốc, nhưng là giàu gì cũng là nhất phương thế lực, cho nên lệnh hồ sung tự mình chuyển bái thiếp. Làm Phương Hiếu Ngọc nhận được lệnh hồ sung chuyển bái thiếp thời điểm, cũng là sinh lòng hiếu kỳ, muốn nói cái này nhất phương thế giới có nhân vật chính mà nói, như vậy lệnh hồ sung tuyệt đối có thể tính là một vị ngắm. Trong điện ảnh, nhìn chung lệnh hồ sung trọn đời, nửa đời trước ở Hoa Sơn tập võ luyện kiếm, trời sinh tính hào hiệp vô kỵ, sau lại bị bên ngoài tôn trọng sư phụ Nhạc Bất Quần lợi dụng, thậm chí sau cùng sư đồ Đao Kiếm Tương Hướng chán ghét giang hồ muốn rời khỏi giang hồ mà không thể được, nhưng là cả đời cũng là tế ngộ bất phàm, vài tên hồng nhan tri kỷ làm bạn, càng là tập được Độc Cô Cửu Kiếm bực này tuyệt học. Thâm tính một, Phương Hiếu Ngọc biết được lúc này chắc là lệnh hồ sung một thân võ nghệ sơ thành sơn hành tẩu giang hồ thời điểm. Cũng không biết vị này tương lai cùng Đông Phương Bất Bại vướng víu không rõ lệnh hồ lãng tử đến đây cái bang có chuyện gì. Truyền lệnh qua về sau, Phương Hiếu Ngọc ở trong đại sảnh gặp được lệnh hồ sung. Chỉ xem liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc liền xác định này người chính là lệnh hồ sung không thể nghi ngờ, này cùng Kiệt Ca 7-8 phần tương tự tướng mạo, tuy nhiên hơi lộ ra non nớt, nhưng là lệnh hồ sung thiên tính trong hào hiệp vô kỵ cũng là làm cho người liếc một chút khó quên. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 149, Hoa Sơn Kiếm Pháp. Cảm tạ, Tùy Phong Cổn Đãng, Vong Đêm, Tiêu Giao Đô Thiên. Ban đầu tâm duy thanh nhã đánh tác giả không không kỳ đi ẩn tiền, nhãn duyệt tâm minh, hồi mộng du tiên thỏa thích đánh tác giả 20 kỳ đi ẩn tiền, thư hiệu 402-300-392 không tháng 5 năm 66, KKKHXMC, cô phong chuột đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Chỉ xem liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc liền xác định này người chính là lệnh hồ sung không thể nghi ngờ, này cùng Kiệt Ca 7-8 phần tương tự tướng mạo, tuy nhiên hơi lộ ra non nớt. Nhưng là lệnh hồ sung thiên tính trong hào hiệp vô kỵ cũng là làm cho người liếc một chút khó quên. Phương Hiếu Ngọc đánh giá lệnh hồ sung đồng thời, lệnh hồ sung cũng đang quan sát Phương Hiếu Ngọc, có thể lệnh hồ sung hào hiệp, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng là ngu ngốc, thực sự không có có trí tuệ, không có ngộ tính mà nói, lại làm sao có thể sẽ ở tương lai đạt được phong thanh dương ưu ái chuyện tuyệt học Độc Cô Cửu Kiếm. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thứ nhất nhãn, lệnh hồ sung trong lòng chính là cả kinh. Túng nhưng đã từ Nhạc Bất Quần trong miệng biết được Phương Hiếu Ngọc đánh bại Tung Sơn Đại Tung Dương thủ Phí Bân, có thể là tránh thức chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thời điểm, lệnh hồ sung mới phát hiện đối phương tựa hồ so với chính mình dự đoán còn muốn thâm bất khả trắc. Phương Hiếu Ngọc tu hành Hàng Long Thập Bát Trưởng, theo đối với Hàng Long Thập Bát Trưởng cảm nộ càng nhiều, người khí chất cũng đang yên lặng phát sinh nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa. Cái loại này nhiều năm chấp trưởng đại quân thiết huyết sát khí dần dần bị bên ngoài biến hóa vào Hàng Long Thập Bát Trưởng ở giữa. Lẫn nhau so sánh tiểu phong dũng cảm nhưng thật ra thêm mấy phần thiết huyết khí tức. Tu vi tiến nhanh chi, Phương Hiếu Ngọc còn không tới kịp thu liễm khí hơi thở, cho nên lệnh hồ sung có thể nhận thấy được Phương Hiếu Ngọc thân thể tán giật ra cái loại này khí tức. Mỉm cười, Phương Hiếu Ngọc đường, nếm nghe thấy quân tử kiếm nhạc tiên sinh môn đại đệ tử lệnh hồ sung tên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, lệnh hồ huynh đệ chân thực quân tử nhân vật, có thể nguyện cùng ta di chuyển nhất đại bạch sao. Khác người không biết lệnh hồ sung yêu thích, nhưng là Phương Hiếu Ngọc biết ta. Có thể nói lệnh hồ sung xem như là nửa tử quỷ, đối với mỹ tiểu có đặc thù yêu thích. Lúc này nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói, lệnh hồ sung hơi sừng sờ, không khỏi nhanh liền phản ứng lại, không hổ là tương lai thế giới nhân vật chính nhân vật, ha ha cười nói, bang chủ như vậy thịnh tình, ở cung kính không bằng tuân mệnh. Đối với lệnh hồ sung, Phương Hiếu Ngọc nhưng thật ra không có gì để ý, giữa hai người cũng không có cái gì xông bất chợt tới đang nói, thậm chí có thể nói cái bang cùng Hoa Sơn phái cũng không có cái gì xông bất chợt tới. Nếu như từ Tùng Sơn phái nơi đó xem mà nói, nhưng thật ra cùng Hoa Sơn phái có cùng một cái địch nhân. Còn như thuyết Nhạc Bất Quần có phải hay không ngụy quân tử, cái này đồng Phương Hiếu Ngọc có quan hệ gì, chỉ cần Nhạc Bất Quần không phải đem chủ ý đánh tới bọn họ cái bang thân thể đến, mặc dù Nhạc Bất Quần là một cái đại ma đầu, Phương Hiếu Ngọc cũng sẽ không lưu ý. Có Phương Hiếu Ngọc cung cấp đại lượng tài vật chống đỡ, cái bang phát triển nhanh chóng, ở tổng đà trong tự nhiên cũng góp nhặt một ít mỹ tiểu. Làm vài dạng không có đặt lệnh Hồ Sung trước mặt thời điểm. Lệnh Hồ Sung nghe này mở ra trong vỏ rượu sở tán vọng lại mùi rượu, nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng. Phương Hiếu Ngọc thấy thế không khỏi cười ha ha, duỗi thủ chảo bắt đầu một cái vỏ rượu ném cho lệnh Hồ Sung đường, nếm thử cái này 20 năm Thiệu Hưng nữ nhi hồng vị đạo như thế nào. Lệnh Hồ Sung nhãn tỉnh sáng lên, tham nhân hướng về Phương Hiếu Ngọc ném tới bình rượu bắt ngắm quá khứ, bất quá trong mắt lại mang theo mấy cái phần ngưng trọng. Lấy lệnh Hồ Sung nhãn lực tự nhiên là nhìn ra Phương Hiếu Ngọc cái này theo nhân ném một cái cũng là ẩn chứa cực đại kinh lực, quan chú đến tiểu đàn tử chi trong nội kinh lực nhất định phải hắn hóa giải được lại vừa. Không phải vậy mà nói, này bình rượu sẽ nổ lên, đây coi như là Phương Hiếu Ngọc đối với lệnh Hồ Sung một loại khảo nghiệm đi. Lệnh Hồ Sung đối với Phương Hiếu Ngọc như vậy cử động cũng là không có chút nào chú ý, phản mà chính là nhao nhao muốn thử bắt ngắm quá khứ. Hắn lần này Sơn không phải cũng là Phụng Nhạc Bất Quần mệnh lệnh tới tìm một chút vị này cái bang đứng đầu lai lịch sao? Mặc dù nói không biết tự gia sư tôn làm cho chính mình tìm hiểu Phương Hiếu Ngọc nội tình làm cái gì, nhưng là làm vì đệ tử, hắn không có có tất phải cân nhắc nhiều lắm, chỉ cần làm tốt chính mình bổn phận sự tình cũng là. Lúc đầu còn không biết như thế nào mở miệng hướng Phương Hiếu Ngọc lãnh giáo đây, không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc đã chủ động tới thăm dò hắn, cho nên lệnh Hồ Sung chẳng những không có tức giận, phản mà không bình thường cam tâm tình nguyện phục bồi. Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công vận chuyển lên tới, lệnh Hồ Sung một thức mở cửa nên khách đem rượu đàn nâng ở trong tay, đồng thời cổ tay còn có thủ trưởng hơi hơi chấn động, trong nháy mắt chí ít chấn động mấy mươi lần, rốt cục đem Phương Hiếu Ngọc quán chú ở trong vỏ rượu nội kình tan mất. Dù cho chỉ là trong nháy mắt công phu, có thể là đối với lệnh Hồ Sung mà nói, không thua gì đồng nhân đại chiến một trận, cái chán chi đã có tầng mồ hôi mịn chảy ra. Tốt tinh thuần thâm hậu nội tức. Lệnh Hồ Sung trong lòng nhịn không được thầm khen một tiếng. Nếu như nói không phải hắn người bị Hoa Sơn nội công tinh thuần không gì sánh được, đồng thời tá lực dẫn lực thủ pháp không gì sánh được tinh diệu, chỉ sợ đều vô pháp đem quán chú đến trong vỏ rượu nội tức hoàn toàn tan mất. Chỉ từ một điểm này, lệnh Hồ Sung liền tự nhận thức vì chính mình tại nội tức tu hành mặt phải kém ngắm Phương Hiếu Ngọc một bậc. Bây giờ lệnh Hồ Sung vừa mới 20 tuổi khoảng trường, mà Phương Hiếu Ngọc nhìn lại cũng liền 22-23 mà thôi, thực sự luận cùng tu luyện thời gian mà nói. Phương Hiếu Ngọc thậm chí cũng không có lệnh Hồ Sung tu luyện nội công thời gian dài. Bất quá ai bảo Phương Hiếu Ngọc có ăn gian thủ đoạn đây, cái kia một thân nội tức có ít nhất một nửa là được từ Long Nhi, cứ việc nói hoàn toàn hóa thành tự thân nội tức tiêu hao vô cùng đại một bộ phận, chí ít cũng tiết kiệm Phương Hiếu Ngọc gần 10 năm khổ tu, cho nên phải nói Phương Hiếu Ngọc nội tức so với lệnh Hồ Sung cường ngược lại cũng bình thường. Giơ lên vò rượu, mỹ tiểu hóa thành một đạo thủy tiễn không có vào lệnh Hồ Sung trong miệng, xông vào mũi mùi rượu tản mắt ra. Phương Hiếu Ngọc nhìn lệnh Hồ Sung này một bộ không câu chấp sang sảng không chịu đựng đến cảm hóa, đồng dạng nắm lên một vò rượu tới uống một hơi cạn sạch. Chóe nu a toài. Đây chính là lưỡng cân giả bộ tinh khiết lương rượu ngon, hậu kinh mười phần, cho nên khi lưỡng người uống về sau, đầu đã có chút chóng mặt ngắm. Tiếp lấy mấy cái phần say, lệnh Hồ Sung mở miệng hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, Phương bang chủ, tiểu tử lần đầu sơn liền nghe đến cái bang hàng long thập bát trưởng tên, trong lòng có chút hướng về. Chẳng biết có được không làm cho tiểu tử kiến thức một phen. Nghe được lệnh Hồ Sung vừa nói như thế, Phương Hiếu Ngọc tâm tư chuyển động, lập tức hiểu qua đây vì sao lệnh Hồ Sung hội trong núi đến cái băng ngắm, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, sợ là sau lưng hắn vị kia ngụy quân tử sư tôn Nhạc Bất Quần phái hắn tới. Chẳng lẽ Nhạc Bất Quần cũng muốn đánh hàng long thập bát trưởng chủ ý hay sao? Trong lòng hiện lên như vậy suy nghĩ, Phương Hiếu Ngọc mỉm cười, nhìn lệnh Hồ Sung ha ha cười nói, như vậy rất tốt. Nghe tiếng đã lâu Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân quan tuyệt thiên, nay Nhật Phương Mộ cũng mở một mở nhang giới. Diễn võ trường chi, Phương Hiếu Ngọc cùng lệnh Hồ Sung lưỡng người xa xa giằng co, hai nhân thực lực tương đương, lệnh Hồ Sung một thân tạo nghệ tám thành đều ở đây kiếm thuật mặt, mà Phương Hiếu Ngọc càng thiên về với quyền pháp, trưởng pháp các loại. Lệnh Hồ Sung mắt thấy Phương Hiếu Ngọc toàn thân khí thế càng ngày càng mạnh, trong lòng biết nếu như lại bất động nhân, một ngày chính mình khí thế bị vượt trên mà nói, sợ là còn không có động thủ sẽ rơi vào phong ngắm. Khẽ quát một tiếng, lệnh Hồ Sung nhất thời một thức phi vân ra tụ kích ra, không thể không nói Hoa Sơn kiếm pháp đích thật là được Hoa Sơn chi thần vận, cho dù là bén nhọn kiếm pháp thi triển ra dĩ nhiên cũng mang theo vài phần thoát tục ý. Phương Hiếu Ngọc thấy thế nhãn tình sáng lên, hét lớn một tiếng, nhất thời hàng long thập bát trưởng đánh ra, kháng long hữu hối vô cùng uy mãnh, xen lẫn Phương Hiếu Ngọc tự thân thiết huyết sắc khí, dĩ nhiên cho người một loại một hướng không hối hận tất phải giết cảm giác. Một bộ mẩn trí tuệ, không nao tản, logic. Những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 150, Thiềm Long Tại Uyên. Cảm tạ, Ngọc Thụ Đường đánh không không kỳ đi ẩn tiền. Lệnh Hồ Sung tâm thần đông lại một cái vội vã chuyển biến kiếm pháp, áp dụng phòng thủ, nhưng là bị Phương Hiếu Ngọc đoạt tâm thần, chỉ là vừa bắt đầu liền mất tiên cơ, vô hình trung rơi xuống phong. Hào một cái lệnh Hồ Sung, quả nhiên không hổ là nhân vật chính vậy nhân vật, mặc dù như thế, vẫn là ở Phương Hiếu Ngọc này liên miên bất tuyệt trưởng pháp chi kiên trì đến, tuy nhiên mỗi lần đều không bình thường chật vật, nhưng là vẫn vượt qua ngắm trước 12 thức trưởng pháp, sau cùng thua ở thứ 13 thức trưởng pháp chi. Thân hình một cái lảo đảo, đạp đạp lui lại, sắc mặt tái nhợt, ảnh toàn thân là từ trong nước vơ vét đi ra một dạng lệnh Hồ Sung lúc này một nhân trong kiếm, thở hững hộp, nhưng khi nhìn hướng Phương Hiếu Ngọc ánh mắt cũng là lấp lánh có thần, tràn đầy vẻ hưng phấn. Phương Hiếu Ngọc chỉ nhìn lệnh Hồ Sung tư thế cũng biết hắn nhất định là ở cùng chính mình giao nhân ở giữa rất nhiều thu hoạch. Quả nhiên không hổ là ngộ tính kinh hãi người, có thể có được Phong Thanh Dương xem trọng nhân vật, còn lại không nói đến, chính là hắn cái này ngộ tính, mặc dù tương lai không có Phong Thanh Dương truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm, sợ là cũng có thể hậu tích bạc phát nhất phi trùng thiên trở thành khuấy động phong vân cường giả. Rất nhanh, lệnh Hồ Sung khôi phục vài phần, đĩnh trực sống lưng, chỉ nghe lệnh Hồ Sung tràn đầy sợ hãi than đường, hôm nay gặp mặt Hàng Long Thập Bát Trưởng quả tên thật bất hư truyền, không nghĩ tới ở dĩ nhiên chỉ có thể tiếp 10 nhị trưởng mà thôi, thật không biết toàn bộ vốn Hàng Long Thập Bát Trưởng đến tột cùng uy lực bao nhiêu. Phương Hiếu Ngọc bắt chuyện lệnh Hồ Sung tiến nhập trong phòng khách tọa, nghe vậy lắc đầu cười khổ đường, muốn nói ta cái bang thần công tuyệt kỹ không ít, nhưng mà chuyện đến nay ngày, hậu bối con cháu bất hiếu, cũng là đại thể tàn khuyết không đầy đủ, tiểu giống với cái này Hàng Long Thập Bát Trưởng, cùng sở hữu 10 bát thước, nhưng mà chuyển thừa đến nay, ta cái bang cũng liền chỉ còn lại 10 tứ thước mà thôi. Mới vừa rồi lệnh Hồ huynh đệ ngươi nếu là có thể kiên trì một, chỉ cần tiếp ta. Thứ 13, 10 tứ lượng thức, như vậy ta còn muốn bại ngươi có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lệnh Hồ Sung biết được Hàng Long Thập Bát Trưởng bực này có thể nói tuyệt đỉnh trưởng pháp dĩ nhiên thất truyền không khỏi lộ ra thương tiếc đường, vậy thì thật là đáng tiếc, bất quá Phương Bang chủ cũng là quá làm thấp đi Hàng Long Thập Bát Trưởng ngắm, coi như là ta có thể kiên trì đến Phương Bang chủ đem ở truyền 10 tứ thức trưởng pháp sử dụng xong, chỉ bằng cái này càng chiến càng hăng Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ta có thể chống nổi thứ nhất luân, khẳng định chống đỡ bất quá đợt thứ hai. Nghe được lệnh Hồ Sung nói như thế, Phương Hiếu Ngọc trong lòng thầm khen một tiếng, bởi vì lệnh Hồ Sung lại có thể ở chỗ này sao ngắn thời gian ở giữa phát hiện Hàng Long Thập Bát Trưởng trô ảo diệu. Hàng Long Thập Bát Trưởng uy mãnh tuyệt luân, mỗi một thức đều biết 10 loại biến hóa, cũng không phải là cố định bất biến, trong đó tùy thuộc vận kình chi tinh diệu càng là biến hóa đa dạng, có thể nói Hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không phải là một thành bất biến. Mỗi cá nhân cũng có thể đánh ra thuộc với chính mình phong cách Hàng Long trưởng pháp. Kỳ thực cái này dính đến Hàng Long Thập Bát Trưởng hạch tâm huyền diệu, cũng là vì cái gì lịch đại tới nay, chính thức có thể ỷ vào Hàng Long Thập Bát Trưởng đánh khắp thiên mấy cái vô địch thủ cái bang đứng đầu chỉ có như vậy lác đác mấy cái người mà thôi. Mặc dù Hàng Long Thập Bát Trưởng không có thất truyền, muốn ra một cái Tiêu Phong, một cái Hồng Thất Công thậm chí Quách Tĩnh như vậy đem Hàng Long Thập Bát Trưởng đẩy chí thiên tuyệt đỉnh công phu chi cảnh người cũng không phải dễ dàng như vậy. Vô luận là Lê Sinh, Lỗ Hưu Cước, vẫn là Gia Luật Tề, Tống Thanh Thư những thứ này người tu tập cũng đều là hoàn toàn bản Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng là bọn họ lại không có được Hàng Long Trưởng pháp tinh túy, tối đa cũng là trận chiến chi phòng thân, muốn dường như Tiêu Phong, Quách Tĩnh bọn họ như vậy tung hoành vô địch, mấy cái vô địch thủ cũng là mơ tưởng. Lệnh Hồ Sung quả nhiên không hổ là xuất từ danh môn, một thân võ học căn cơ vững chắc không gì sánh được, đồng phương Hiếu Ngọc luận cùng võ học chi đạo, có thể nói là đạo lý rõ ràng, thao thao bất tuyệt. Cho phép lâu dài Phương Hiếu Ngọc nghe xong lệnh Hồ Sung đối với võ học chi đạo lĩnh ngộ cùng kiến giải đều có một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đồng dạng Phương Hiếu Ngọc tinh thông các loại võ học, cứ việc nói đại thể đều là xem lướt qua về sau tăng võ học lịch duyệt, nhưng là lại liên quan đến bách gia chi trường. Dù sao có lộc đỉnh thế giới một cái thế giới võ học tinh hoa làm hậu thuẫn, cho dù là lộc đỉnh thế giới võ học xung dốc, nhưng là một cái vương triều bằng lòng quyết tâm thu thập mà nói, cũng không phải chính là môn phái có thể so sánh. Phương Hiếu Ngọc rất lợi hại lâu dài đều là cùng Long Nhi cùng nhau túng luận võ học, ở phương diện võ học tạo nghệ sớm đã không phải là ngày xưa có thể sánh bằng. Cho nên nói Phương Hiếu Ngọc ở lệnh Hồ Sung thân thể rất nhiều đoạt được, đồng dạng lệnh Hồ Sung cũng là vì Phương Hiếu Ngọc học rộng mà thán phục, sau cùng lệnh Hồ Sung trong lòng thẳng cho rằng Phương Hiếu Ngọc ở phương diện võ học kiến thức không thể so với tự gia sư tôn kém, luận cùng Nguyên Bác mà nói, túng là chính mình sư tôn đều so với không phải. Đồng dạng lệnh Hồ Sung ở cái bang tổng đà dừng lại những ngày qua, ngoại trừ đồng phương Hiếu Ngọc luận bàn luận võ ở ngoài, cũng thường thường lưu luyến với quân sơn tuyệt mỹ phong cảnh trong lúc đó, hữu ý vô ý trong lúc đó từ cái bang đệ tử thân thể cảm thụ được một bừng bừng phân chấn hướng lực lượng. Cảm thụ được những thứ này cái bang đệ tử tinh thần, lệnh Hồ Sung trong lòng thầm giật mình, mặc dù bây giờ cái bang lưu lạc, nhưng là hắn lại rõ ràng, bây giờ cái bang giống như là nằm vùng ở trong biển sâu ấu thú, một ngày trưởng thành đứng lên, tất nhiên là nhất phi trùng thiên, không ai có thể ngăn cản. Cho dù là lại như thế nào hào hiệp, lệnh Hồ Sung đến cùng cũng là Hoa Sơn phái đại đệ tử, bản năng đồng dạng sẽ xem xét Hoa Sơn phái lợi ích, cho nên ở thấy được cái bang ẩn chứa khủng bố tiềm lực về sau, lệnh Hồ Sung quyết định chủ ý, lần này trở về sau, nhất định phải khuyên bảo tự gia sư tôn, tận khả năng cùng cái bang giao hảo. Một ngày này, Phương Hiếu Ngọc cùng lệnh Hồ Sung luận bàn về sau đang chỉ điểm Bạch Thái tu luyện công phu, chỉ thấy một danh đệ tử vội vã mà đến đi tới Phương Hiếu Ngọc bên người nói nhỏ vài câu. Phương Hiếu Ngọc nhất thời nhãn tình sáng lên, mang theo vài phần vẻ mừng rỡ đường, cái gì, ngươi nói Hoàng Vô Lượng huynh đệ bọn họ đã trở về sao? Xa xa lệnh Hồ Sung chú ý tới bên này động tĩnh, bất quá ngại vì Phương Hiếu Ngọc chỉ điểm Bạch Thái luyện võ duyên cớ, cho nên cũng không có tới gần. Phương Hiếu Ngọc đuổi rồi Bạch Thái qua chính mình tu luyện, chính mình đi hướng lệnh Hồ Sung đường, lệnh Hồ huynh đệ, thật sự là không có ý tứ, trong bang có sự tình cần ta qua xử lý. Lệnh Hồ Sung mấy ngày nay sớm đã đồng Phương Hiếu Ngọc hôn thủ. Chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc nói như vậy cũng biết lần này sợ là Phương Hiếu Ngọc phải ly khai quân sơn ngắm. Lúc đầu hắn ở quân sơn dừng lại thời gian đã không ngắn, nếu không phải là mỗi ngày có thể đồng Phương Hiếu Ngọc luận võ mà nói, lấy tính tình của hắn sợ là đã sớm không đợi được. Bây giờ nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói, lệnh Hồ Sung cười nói đến khắp nơi quý địa quấy rầy hồi lâu, cũng nên hướng bang chủ đường biệt ly đi à. Phương Hiếu Ngọc vội vàng nói, lệnh Hồ huynh đệ nói gì vậy, ta quân sơn phong cảnh tú lệ, không bằng nhiều nấn ná một ít thời gian. Khước Từ ngắm Phương Hiếu Ngọc giữ lại, lệnh Hồ Sung không bình thường không câu chấp cười nói, thiên không không rời chi buổi tiệc, sông lần này bị bang chủ hậu đãi, hôm nay bang chủ chi thịnh tình, sông khác trong tâm khảm, ngày khác giang hồ gặp lại, tất cùng bang chủ không say không nghỉ. Phương Hiếu Ngọc đưa đi lệnh Hồ Sung, đứng ở Phương Hiếu Ngọc bên cạnh Bạch Thái mang theo vài phần không hiểu nói, bang chủ, ngươi tựa hồ đối với này người vô cùng coi trọng a. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 151, đào mộ phần võ đang. Cảm tạ, vì sao ta muốn đều có đánh tác giả 000 ký đi ẩn tiền, cô phong chuột, ban đầu tâm duy thanh nhã đánh 000 ký đi ẩn tiền, nói bừa nhỏ bé, nghị cùng thị phi, trong gió một con cá, tờ cờ nam nhân, uổng công không nói, gậy cánh đen trắng thiên sứ, thẩm ra con báo, cổ kim thứ nhất hám hại đánh tác giả 000 ký đi ẩn tiền. Phương Hiếu Ngọc ánh mắt thu hồi, thản nhiên nói, Bạch Thái, có chút người giống như là mai một ở trong bùn bảo ngọc. Hơi trải qua mưa gió sẽ gặp toát ra bên ngoài chói mắt quang huy, ngươi lại xem đi, không cần mấy năm, lệnh Hồ Sung tất vì thiên phong vân nhân vật. Bạch Thái không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc đối với lệnh Hồ Sung đánh giá cao như thế, trong lòng âm thầm cho chính mình khuyến khích, mình tuyệt đối không thể làm cho bang chủ thất vọng, ngày khác cũng muốn thành danh gì chuyển thiên. Không có nhận thấy được Bạch Thái tâm tư, Phương Hiếu Ngọc vội vã triệu kiến Hoàng Vô Lượng. Lúc này Hoàng Vô Lượng đã trải qua một phen rửa mặt chải đầu, mặc dù nói vẫn ăn mặc có mảnh vá quần áo. Tuy nhiên lại có vẻ sạch sẽ gọn gàng, tinh thần phấn chấn. Nhìn Hoàng Vô Lượng, Phương Hiếu Ngọc mở miệng nhân tiện nói, vàng huynh đệ lần này cực khổ, lần này đi mấy tháng, không biết có gì thu hoạch ra luật tề, Trung Nam cổ mộ vẫn là võ đang tống thanh thư. Hoàng Vô Lượng khuôn mặt mang theo vài phần vẻ hưng phấn đường, tốt gọi bang chủ biết được, chúng ta huynh đệ một hàng người làm ba lột, lấy nhanh nhất tốc độ dựa theo bang chủ chỉ điểm lao tới tam địa, mượn địa phương cái bang huynh đệ lực lượng, sưu tập tất cả hữu dụng tin tức. Thế nhưng về gia luật tề bang chủ tin tức một tia cũng không, này Trung Nam cổ mộ cũng miểu không có tung tích. Phương Hiếu Ngọc hơi hơi gật đầu, hai người trước cũng là Phương Hiếu Ngọc mình cũng không coi ôm quá đại hy vọng, bởi vì hắn chính mình liền rõ bạch này hai nơi địa phương cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Hoàng Vô Lượng nói tiếp, bất quá chúng ta lao tới võ đang chỗ ở đệ tử cũng là vô ý trong lúc đó dò thăm một cái tin tức, chính là về này võ đang đời thứ hai trưởng môn Tống Viết Kiều. Phương Hiếu Ngọc nhãn tình sáng lên. Tống Viễn Kiều, Tống Thanh Thư, lưỡng người nhưng là cha con quan hệ, đã có Tống Viễn Kiều tin tức, nói bất định liền có quan hệ với Tống Thanh Thư tin tức. Mang theo vài phần kích động, Phương Hiếu Ngọc nhìn Hoàng Vô Lượng đường, nói nhanh lên, có phải hay không có Tống Thanh Thư tin tức. Hoàng Vô Lượng đồng dạng mang theo hoan hỉ gật đầu nói, không sai, mặc dù nói các huynh đệ còn vô pháp xác định, nhưng là nhược nhiên không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, bang chủ ngươi để cho chúng ta tìm Tống Thanh Thư phần mộ chắc là ở chỗ đó mới là. Phương Hiếu Ngọc chợt vỗ tay hoan nghênh khen, như vậy rất tốt, lần này liền làm phiền vàng huynh đệ ngươi lại cùng ta đi một lần ngắm. Hoàng Vô Lượng cười nói, bang chủ sao lại nói như vậy? Làm như Phương Hiếu Ngọc tâm phúc, Hoàng Vô Lượng tự nhiên rõ ràng Phương Hiếu Ngọc an bài cho hắn cái này nhiệm vụ tầm quan trọng, mặc dù nói không biết Phương Hiếu Ngọc làm cho hắn tìm kiếm mấy chỗ kia địa phương đến tột cùng là vì cái gì, thế nhưng chỉ nhìn Phương Hiếu Ngọc thậm chí cũng không có đụng tới còn lại người. Cố ý từ Phúc Kiến Vân Đà điều tới nhân thủ cho là hắn biết cái này món sự tình đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói vô cùng trọng yếu. Cái bang đã bước vào quỹ đạo, Phương Hiếu Ngọc trong lòng cũng rõ ràng, tương lai mình tinh lực khẳng định sẽ không đặt tại cái bang mặt, cho nên hắn lần nữa phục lập cái bang phó bang chủ, chỉ là lúc này đây, phó bang chủ có lưỡng người người, một làm người Tiễn Quân Vũ, một làm người Trần Trường Tùng, làm như truyền công trưởng lão, Trần Trường Tùng thăng làm phó bang chủ, kỳ vị trí tự nhiên là bị Phương Hiếu Ngọc cho Hoàng Vô Lượng. Đối với Phương Hiếu Ngọc căn bài, Tiễn Quân Vũ rất là kinh ngạc, vốn đang hoài nghi Phương Hiếu Ngọc là muốn thông qua loại này thủ đoạn tới mất quyền lực hắn, có thể là tránh thức trở thành cái bang phó bang chủ về sau. Tiễn Quân Vũ mới phát hiện Phương Hiếu Ngọc cơ bản sẽ không đi quản cái bang sự tình, tối đa cũng là ở một ít đại phương hướng mặt biểu hiện sự tồn tại của mình, thời điểm khác càng nhiều hơn đều là ở tu hành. Cứ như vậy thì cho Tiễn Quân Vũ còn có Trần Trường Tùng cực đại quyền thế, bất quá Phương Hiếu Ngọc càng là như thế, Tiễn Quân Vũ còn có Trần Trường Tùng càng là không dám thư giãn. Dù sao dựa theo Phương Hiếu Ngọc căn bài, cái bang này trưởng lão cũng có cực đại quyền lợi, này chính là có thể giám sát hai người bọn họ danh phó bang chủ. Nếu như nói đến lúc đó vượt lên trước sáu thành trưởng lão cùng nhau hướng Phương Hiếu Ngọc đề nghị mà nói, hoàn toàn có thể cách qua phó bang chủ chức vị. Đi qua những thứ này thủ đoạn, Phương Hiếu Ngọc thu phục cái bang lòng của mọi người, đồng thời làm cho một mọi người toàn tâm vì cái bang quật khởi mà nỗ lực, hắn chính mình làm mất đi rộn dịp bang vụ trong thoát thân đi ra, đồng thời vẫn còn ở một đám trưởng lão trong rơi một cái không tham quyền tốt danh tiếng. Có những thứ này an bài, coi như là Phương Hiếu Ngọc ly khai cái bang một năm dưới niên cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái bang vận chuyển bình thường, cho nên nói Phương Hiếu Ngọc chỉ là cùng Tiễn Quân Vũ các loại người lên tiếng chào liền vội và dẫn theo Hoàng Vô Lượng chạy thẳng tới Hồ Bắc đi. Võ Đăng Sơn lại xưng Thái Hòa Sơn, là đạo gia thánh địa, hiện nay thiên có Bắc Sùng Thiếu Lâm Nam Tôn Vũ làm câu chuyện, có thể thấy được tự Trương Tam Phong về sau, Võ Đăng là bực nào hưng thịnh. Võ Đăng Sơn phương viên cân nhắc trăm dặm đều là Võ Đăng thế lực phạm vi, lớn nhỏ giang hồ thế lực. Mười phần bát cửu đều là nhờ bao che với Võ Đăng chi. Phương Hiếu Ngọc một hàng người ngược lại không cần làm sao cải trang, bản thân cũng là khất cái thân phận, tiến nhập Võ Đăng Sơn khu vực, thậm chí cũng không có gây nên người nào quan tâm. Võ Đăng phái đương đại trưởng môn người Sung Hư đạo trưởng đây chính là đệ nhất đạo gia cao nhân, thực lực cao thâm, Phương Hiếu Ngọc tự vấn không phải bên ngoài đối thủ, nhất là lần này đến đây hắn vẫn phải đảo cùng bọn họ Võ Đăng liên lụy sâu đậm người phần mộ. Đây nếu là làm cho phái Võ đương người biết được mà nói, vậy còn không cùng bọn họ cái bang khai chiến a. Võ Đăng lịch đại tổ sư sở chôn cất nơi tự nhiên là phong thủy bảo địa chỗ, nhưng là duy chỉ có đời thứ hai trưởng môn Tống Viễn Kiều chôn ở Võ Đăng Sơn một chỗ vắng vẻ trong sân cốc. Nơi đây không coi là cái gì phong thủy bảo địa, thậm chí nhiều năm qua Võ Đăng phái đối với cái này một chỗ địa phương đã không thế nào coi trọng, cũng là dựa theo dĩ vãng quy củ phái đệ tử đến đây đóng ở mà thôi. Chỉ là bởi vì không đủ coi trọng, từ một bắt đầu sáu người đến bây giờ chỉ còn một cá nhân, hơn nữa còn là Võ Đăng phái trong không được coi trọng nhất đệ tử. Có thể ngoại trừ Võ Đăng số rất ít nhóm người bên ngoài, Võ Đăng chung người đều không có có mấy cái cá nhân biết được mai táng ở chỗ này, dĩ nhiên là bọn họ Võ Đăng phái đệ nhị nhậm trưởng môn Tống Viễn Kiều. Dừng cây trong lúc đó, rất xa Phương Hiếu Ngọc chứng kiến một gã trung niên phát tướng mập đạo sĩ ưu thai thích du hí nằm cái ghế mặt phơi thái dương, đang canh giữ ở cửa vào sơn cốc chỗ. Chỉ nghe Hoàng Vô Lượng thấp giọng nói, bang chủ, chính là chỗ này. Ta thừa dịp trời tối người yên từng lẻn vào đi vào, phát hiện nơi này đích xác có hai nơi phần mộ, trong đó một chỗ xem bên ngoài quy có, thân phận cũng không đơn giản. Phương Hiếu Ngọc hơi hơi điểm gật đầu, ánh mắt rơi vào này một gã mập đạo sĩ thân thể, khẽ cau mày nói, xem ra chúng ta phải chờ tới muộn mới có thể tiến vào a. Hoàng Vô Lượng nghe vậy cười khẽ lắc đầu nói, bang chủ yên tâm, ta lúc rời đi đã làm an bài, các loại sẽ có người đem cái này bản đạo nhân cho chiêu đi. Quả thật đúng là không sai. Chỉ bất quá là một hồi công phu, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện, cái này lưỡng người người mặc dính đầy dơ bẩn đạo bảo, nhìn lại tựa hồ là người nào phá miếu đạo nhân. Bất quá lúc này Hoàng Vô Lượng thấp giải thích rõ đường, cái này lưỡng người là chúng ta cái bang đệ tử giả mạo, đã cùng bàn đạo nhân quen thuộc, đã cùng bàn đạo nhân uống rượu với nhau mấy lần, cái này bàn đạo nhân nghiện rượu như mạng. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 152, mở quan tài được bảo. Cảm tạ, tu chỉnh VH cơ, vì gỗ chiến tranh đánh tác giả 588 ký đi ân tiền, thao thế ẻn bậy ngạ, ban đầu tâm duy thanh nhã, lưu sói, lầu nhỏ một đêm lạnh siêu siêu đánh tác giả 00 ký đi ân tiền, say không giật đánh tác giả 30 ký đi ân tiền, quỷ đô tiền hí chơi quỷ đánh tác giả 20 ký đi ân tiền, khốn long công tử, vũ đế tinh quân, cút ngay chọn đời phấn, do dự muộn đỉnh ngư thuộc về Mỹ Nhân Lan, thứ hai tiêu sai ca, gần trong gang tấc trung. Hồi mộng du tiên thỏa thích, ảo tưởng bầu trời dê đánh tác giả không. Kỳ đi ân tiền. Còn không có đợi đến Hoàng Vô Lượng nói xong, Phương Hiếu Ngọc liền thấy này bản đạo nhân hưng phấn cùng này hai gã cái bang đệ tử cùng nhau rời đi. Khẽ lắc đầu một cái, chỉ từ này bàn đạo nhân cũng có thể thấy được võ đang là thật đem chỗ này chôn cất lấy bọn họ ngày xưa đệ nhất trưởng môn Sơn Cốc quên không sai biệt lắm, bất quá cái này ngược lại cũng dễ dàng hắn lẻn vào đi vào. Chuyến này cũng liền Phương Hiếu Ngọc cùng Hoàng Vô Lượng lưỡng người mà thôi, Phương Hiếu Ngọc không dám hứa chắc hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên người càng thiếu càng an toàn, cũng không cần lo lắng có tiết lộ bí mật khả năng. Bàn đạo nhân rời đi, cái này Sơn Cốc liền trống không một người, Phương Hiếu Ngọc lưỡng nhân đại dung xếp đặt tiến vào giữa Sơn Cốc. Sơn Cốc kỳ thực cũng không đại, cũng không có có chỗ khác thường gì, nghĩ đến cái này một chỗ địa phương tất nhiên là Tống Viễn Kiều lúc còn sống chính mình chọn. Có lẽ là chịu đến chính mình nhi tử mang cho hắn đả kích, Tống Viễn Kiều sau khi chết tuyển trạch chôn ở cái này vô danh trong tiểu cốc, cứ như vậy yên lặng bồi lấy chính mình nhi tử. Tương đối với Võ Đang mà nói, hắn là một cái hợp cách trưởng môn, Trương Tam Phong không phải vấn thế sự, Võ Đang lớn nhỏ sự vụ đều có hắn xử lý, tinh lực đặt ở Võ Đang hưng thịnh mặt cũng là sơ sót đối với Tống Thanh Thư giáo dục, khiến sau lại một hồi bi kịch phát sinh. Phương Hiếu Ngọc đi vào tiểu cốc ở giữa, hai tòa mộ hoang cứ như vậy cô linh linh đứng sừng sững ở đó, phần mộ không phải đại, lưỡng tòa phần mộ song song mà lở, hai tòa mộ bia đã ở gió táp mưa xa trong thêm mấy phần tang thương khí tức. Mơ hồ có thể thấy rõ ràng mộ bia chi có khắc kiểu chữ, Phương Hiếu Ngọc đi tới Tống Viễn Kiều phần mộ trước, túi người hành lễ. Mặc dù nói đối với Tống Thanh Thư vô cùng chẳng đáng, có thể là đối với Tống Viễn Kiều này người, Phương Hiếu Ngọc vẫn là lòng mang kính ý. Dù sao nhãn cử động của hắn có chút không đủ quang minh lỗi lạc, hướng về Tống Viễn Kiều phần mộ thi lễ cũng có thể hơi hiểu biết trong lòng hổ thẹn. Ánh mắt rơi vào Tống Thanh Thư này vô tự mộ bia chi, nhìn ra được Tống Viễn Kiều không có cho Tống Thanh Thư khắc chữ thì không muốn làm cho hậu nhân biết được tự có một cái như vậy thẹn với võ đang nhật tử. Vô số thiên kiêu nhân vật đều bao phủ ở thời gian trường hà, cho dù là hắn cái này võ đang trưởng môn cũng đều vì thế nhân quên lãng, càng không muốn nói Tống Thanh Thư như vậy nhân vật. Thế nhân không nhớ ra được Tống Thanh Thư, thế nhưng truy tầm hàng long thập bát trưởng rơi Phương Hiếu Ngọc cũng là nhớ rõ. Hít sâu một hơi, Phương Hiếu Ngọc hướng về phía Hoàng Vô Lượng đường, động thủ đi, tiểu tâm đào ra phần mộ. Hoàng Vô Lượng không biết Phương Hiếu Ngọc làm cho hắn tìm kiếm Tống Thanh Thư phần mộ đến cùng là vì cái gì. Huống hồ cũng vô pháp xác định cái này một tọa phần mộ chính là muốn tìm Tống Thanh Thư mộ, bất quá nếu Phương Hiếu Ngọc mở miệng, nghĩ đến chắc là không sai. Chỉ là Phương Hiếu Ngọc đột nhiên làm cho hắn đào ra Tống Thanh Thư phần mộ thật ra khiến Hoàng Vô Lượng hơi sừng sờ, bất quá Hoàng Vô Lượng cũng chỉ là hơi chút sừng sốt một mà thôi, cũng không phải là không tiếp thụ được, phản ứng kịp về sau lập tức trước lấy ra Phương Hiếu Ngọc khai báo hắn mang tới cái sẻng đào ngắm đứng lên. Rất nhanh, Tống Thanh Thư phần mộ đã bị đào ra lộ ra chôn ở bùn đất chi quan tài, Phương Hiếu Ngọc nhìn này chôn ở địa số trăm năm không có chút nào mục nát dấu hiệu quan tài không khỏi cảm thán một tiếng. Thương cảm thiên phụ mẫu tâm. Tống Viễn Kiều có thể đối với Tống Thanh Thư vô cùng thất vọng, thế nhưng ở kỳ thân hậu sự phương diện vẫn là làm xong rồi một cái phụ thân trách nhiệm. Kim Ti Nam một quan tài, sợ là cũng chỉ có giống như võ đang như vậy thế lực mới có thể làm được dễ dàng, bất quá nhìn này mạnh khỏe không hao tổn quan tài, Phương Hiếu Ngọc trong lòng cũng liền càng phát khẳng định cái này trong quan tài nhân thân phận cũng là Tống Thanh Thư ngắm. Nếu không phải là Tống Viễn Kiều con trai độc nhất mà nói, lại có gì người có thể hưởng thụ như này đãi ngộ đồng thời cùng Tống Viễn Kiều chôn cất cùng một chỗ. Hoàng Vô Lượng nhất trưởng chấn động ở quan tài chi, chỉ thấy bám vào ở quan tài chi bùn đất rơi đến, lộ ra quan tài tới. Phương Hiếu Ngọc bước tới, vỗ nhẹ nhẹ một cái quan tài ý bảo Hoàng Vô Lượng hơi chút mau tránh ra một ít, đồng nhiên kình lực phun ra, nhất thời chỉ thấy vài gốc đinh thép từ quan tài bốn góc bay ra, nguyên bản mật hợp lại cùng nhau quan tài lộ ra một tia khe hở, một ô trọc chi khí tràn ngập ra. Không cần phải nói cái này, một cổ khí tức tự nhiên là phong kín nghiêm mật quan tài chi trung thi thể hủ hóa về sau sinh ra ô trọc khí tức. Đánh văng ra khe hở, Phương Hiếu Ngọc cùng Hoàng Vô Lượng đứng ở cách đó không xa, đến khi trong quan tài khó nghe khí tức tán đi lúc này mới bước tới. Hoàng Vô Lượng ý thức lạc hậu Phương Hiếu Ngọc mấy bước, mặc dù nói trong lòng tốt kỳ Phương Hiếu Ngọc mở như thế một tòa vô danh phần mộ là vì cái gì, bất quá Hoàng Vô Lượng rất thông minh, biết cái gì sự tình nên tự mình biết, cái gì sự tình chớ nên chính mình đi qua hỏi. Không sai biệt lắm cự ly này quan tài còn có hơn một trượng khoảng cách thời điểm, Hoàng Vô Lượng liền ngừng tới không hề trước. Phương Hiếu Ngọc tâm tư đặt ở mở ra quan tài mặt, nhưng thật ra không có để ý Hoàng Vô Lượng cử động. Kỳ thực coi như là Hoàng Vô Lượng theo tới Phương Hiếu Ngọc cũng sẽ không lưu ý, hắn nếu mang Hoàng Vô Lượng, như vậy thì không sợ Hoàng Vô Lượng biết được mục đích của hắn. Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài, một cụ khô lâu lẳng lặng nằm ở trong đó, người thuộc quần áo thêu sam lại vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Hít sâu một hơi, Phương Hiếu Ngọc trong lòng mơ hồ có chút khẩn trương, dù sao hắn một bắt đầu cũng chỉ là thôi chắc mà thôi. Không phải ra cái gì ngoài ý muốn mà nói, hàng long thập bát trưởng sẽ phải bị chết đi Tống Thanh Thư thiếp thân siêu tầm mới là. Cũng không biết sau khi hắn chết, Tống Viễn Kiều như cần gì phải xử lý Tống Thanh Thư thi thể, bất quá tại loại này tình hình, nghĩ đến Tống Viễn Kiều cũng sẽ không đối với Tống Thanh Thư thi thể như thế nào, rất có thể cũng là thay đổi nhất kiện áo ngoài liền vội vã chôn. Bảo kiếm xuất hiện ở trong tay, Phương Hiếu Ngọc lấy bảo kiếm xẹt qua khô lâu người thuộc đều, đẩy ra về sau nhất thời lộ ra sâm sâm bạch xương tới. Tống Thanh Thư thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày tựa hồ bởi vì nhìn thấy mặt trời duyên cớ đang nhanh chóng oxy hóa, rất nhanh liền thành cho tản mát bạch cốt trong lúc đó. Tay áo phất một cái, nhất thời cho tàn bay ra ngoài, Phương Hiếu Ngọc lần nữa nhìn lại, cũng là ánh mắt sáng ngời, liền thấy một quyển trắng như tuyết bạch đẹp đang dán khô lâu trước ngực. Cái này bạch đẹp không có thành cho, tất nhiên là nhất kiện bảo bối, rất có thể chính là hắn muốn tìm ghi chép về hàng Long Thập Bát Trưởng bí tịch. Chịu đựng nội tâm hoan hỉ, Phương Hiếu Ngọc tham nhân đem này bạch đẹp cầm ở trong tay, xúc tu mềm mại đồng thời mang cùng vài tia rét lạnh. Thiên nhiên băng tàm thi, không nghĩ tới cái này bạch đẹp dĩ nhiên là lấy thiên nhiên băng tàm thi dệt thành. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường, năm đó Quách Tĩnh, Hoàng Dung lưỡng nhân tại giang hồ chi là bực nào hy vọng, muốn tìm được thiên nhiên băng tàm thi cũng chưa hẳn là việc khó gì, huống chi lưỡng người lưu cái này bí tịch chính là vì bọn họ hậu sự làm ăn bài, tự nhiên sẽ không luyến tiếc. Cho nên nói hàng Long Thập Bát Trưởng bị ghi lại ở thiên nhiên băng tàm ti mặt ngược lại cũng bình thường, cũng may mà như vậy, không phải vậy Phương Hiếu Ngọc còn thật gánh tâm kinh qua mấy trăm năm, ghi lại hàng Long Thập Bát Trưởng bí tịch hội sẽ không theo lấy Tống Thanh Thư thi thể cùng nhau đuổi đuổi đi. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 153, Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cảm tạ, ban đầu Tâm Duy Thanh Nhã đánh tác giả 588 ký đi ẩn tiền. Mưa thần tháng 9 năm 92, vĩnh hằng bất hủi bất tử bất diệt, hán quân hồn, do dự muộn đỉnh ngư thuộc về Mỹ Nhân Lan, tư thâm láo thư chủng, Lý Na Á, tùy phong cổn đáng đánh tác giả không không kỳ đi ẩn tiền, vũ đế tinh quân, quỷ đồ tiền hí chơi quỷ, phong hoa chi thắng, gậy cánh đen trắng thiên sứ đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Bây giờ xác định đây là băng tầm tia chất liệu, tự nhiên là có thể yên tâm tới. Nhẹ nhàng run lên, chỉ thấy băng tầm tia triển khai, mặt rậm rạp chẳng chịt cực nhỏ chữ nhỏ hiện lên Phương Hiếu Ngọc trước mắt. Là bắt mắt nhất vài cái chữ to chính là hàng Long Thập Bát Trưởng, kế đó chính là hàng Long Thập Bát Trưởng Thập Bát Trưởng tinh yếu. Có thể nói cái này một phần bí tịch chính là Quách Tĩnh tự mình thủ thư, chính là Phương Hiếu Ngọc sở muốn tìm hoàn toàn bản hàng Long Thập Bát Trưởng. Năm đó Chu Chỉ Nhược đem cái này một phần bí tịch cho Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư dựa theo này tu hành, chỉ đáng tiếc hắn không có này một phần thiên phú, không phải vậy mà nói nếu là có thể phát huy ra hàng Long Thập Bát Trưởng uy lực mà nói, cũng không trở thành hội bại thê thảm như vậy. Nhìn một chút nằm trong quan tài đã hóa thành một đống bạch cốt Tống Thanh Thư, Phương Hiếu Ngọc chợt đẩy, lại thứ tướng quan tài hợp long đứng lên. Cẩn thận đem bạch quyên xem qua một lần thu vào trong lòng, mà lúc này đây Hoàng Vô Lượng mới đi đến đây đường, bang chủ, muốn không muốn đem cái này phần mộ trở lại vị trí cũ. Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, phục vị đi, dù sao đem ra người ta đổ, vật, tổng không cũng may để cho phơi thây tại ngoại, huống hồ nơi này là võ đang địa bàn, mặc dù nói võ đang không thế nào coi trọng cái này một nơi. Thế nhưng một ngày làm cho võ đang phát hiện nơi này phần mộ bị trộm mà nói, khẳng định không thể thiếu nhất chàng phong ba. Mặc dù nói không dám hứa chắc ban đầu không nguyên dạng, bất quá nếu không phải tỉ mỉ quan sát mà nói, ít nhất là sẽ không phát hiện cái gì bị lậu, nghĩ đến lấy tên kia thủ hộ nơi này Sơn Cốc Bàn đạo nhân, chưa chắc sẽ vào Sơn Cốc kiểm tra. Tối đa một lưỡng thiên về sau, cuối cùng là có người trở lại cũng chưa chắc có thể phát hiện cái gì rõ ràng tung tích. Mục đích chuyến đi này đã thành. Phương Hiếu Ngọc cùng Hoàng Vô Lượng cùng nhau phản hồi địa phương cái bang chỗ, bởi vì đi ra chưa bao lâu, Phương Hiếu Ngọc cũng không có vội vã phản hồi tổng đà, ngược lại cứ như vậy ở Võ Đang Sơn tuyển một chỗ địa phương ở tạm tới. Mỗi ngày cũng là ở phong cảnh tú lệ Võ Đang Sơn du lãm một phen, còn dư lại thời gian cũng là tu tập hàng Long Thập Bát Trưởng. Không thể không nói trải qua mấy trăm năm truyền thừa, coi như là ở trong cái bang truyền thừa tới trước 10 tứ thức trưởng pháp tương đối với Phương Hiếu Ngọc lấy được hoàn chỉnh bản hàng Long bí tịch cũng xuất hiện không ít sai lầm. Mặc dù nói chỉ là một ít địa phương sai lầm mà thôi, nhưng là đối với một môn tuyệt đỉnh công pháp mà nói, cho dù là một chút sai lầm đều sẽ có thể dùng kỳ uy lực giảm đi. HTTP, chuyện đu. Tôi kết hợp hàng Long bí tịch, Phương Hiếu Ngọc trọng mới tu luyện hàng Long Thập Bát Trưởng, không thể không nói hoàn chỉnh bản hàng Long Thập Bát Trưởng đích thật là một môn cường đại ngoại gia công pháp. Nhất là phối hợp Phương Hiếu Ngọc tu luyện Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công, thật là như hổ thêm cánh. Nhớ năm đó Tiêu Phong cũng bất quá là tu tập Thiếu Lâm nội công mà thôi, thậm chí khi đó Tiêu Phong tu hành Thiếu Lâm tâm pháp còn so với bất quá Phương Hiếu Ngọc bây giờ sở tu hành Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công tinh diệu. Nhưng là Tiêu Phong thi triển hàng Long Thập Bát Trưởng cũng là tung hoành vô địch không mấy đối thủ, Phương Hiếu Ngọc tự hỏi chính mình chưa chắc so với Tiêu Phong kém, chỉ muốn nắm giữ hàng long thập bát trưởng tinh túy, tương lai đạt được Tiêu Phong như vậy cảnh giới cũng không phải là không thể. Cái này một khổ tu chính là hơn 3 tháng công phu, trải qua hơn 3 tháng tiềm tu, Phương Hiếu Ngọc đã đem hàng long thập bát trưởng hết toàn trưởng cầm, đồng thời đối với mỗi một chiêu mỗi một thức biến hóa cũng nhưng trong tâm khảm, thừa lại chính là muốn xem hắn mình ngộ tính. Có thể nói hàng long thập bát trưởng hắn đã nhập môn, thế nhưng đây cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi, còn như nói tương lai có thể đạt đến tới trình độ nào, thì nhìn Phương Hiếu Ngọc mình tạo hóa. Bất quá coi như là như vậy, Phương Hiếu Ngọc cũng có thể rõ ràng cảm thụ được tự thân thực lực đề bạn, nếu như nói hiện tại làm cho Phương Hiếu Ngọc cùng Âu Dương Toàn này đồng xưởng thiên hộ tái chiến mà nói, Phương Hiếu Ngọc có thể bảo đảm mình tuyệt đối có nắm chắc đem Âu Dương Toàn bị thương nặng, vận khí tốt mà nói, chính là chém giết cũng không phải là không thể được. Ánh sáng mặt trời long lanh, Phương Hiếu Ngọc đang ở chân núi đánh quyền sinh hoạt di chuyển thân thể, rất xa chỉ thấy Hoàng Vô Lượng thần sắc trong lúc đó mang theo vài phần vội vội vàng vàng mà đến. Đến rồi phụ cận, Hoàng Vô Lượng liền hướng về Phương Hiếu Ngọc đường bang chủ, tổng đà trong có thừa cấp bách tin tức truyền đến. Nói Hoàng Vô Lượng cầm trong tay một cái nho nhỏ ống trúc đưa cho Phương Hiếu Ngọc, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến này ống trúc thời điểm nhưng thật ra sửng sốt một. Đây chính là dùng bồ câu đưa tin, mặc dù nói cái bang tin tức linh thông, nhưng là thời thế hiện nay, chuyến đi tốc độ cũng là một cái vấn đề cực lớn, vì vậy Phương Hiếu Ngọc hao tốn cực đại công phu chỉ có làm một bộ chim bồ câu hệ thống đi ra, bất quá cũng chỉ có thể ở khẩn yếu thời điểm truyền lại một ít trọng yếu tin tức. Bây giờ cái bang này bang gia hỏa thậm chí ngay cả dùng bồ câu đưa tin đều vận dụng, nghĩ đến là thật có xảy ra chuyện lớn. Trong lòng nhất động, đem Hoàng Vô Lượng đưa tới ống trúc kết quả, bóp nát ống trúc, chỉ thấy quyển làm một quyển giấy mỏng xuất hiện, mặt rậm rạp chẳng chịt viết cực nhỏ chữ nhỏ. Tiểu chữ cực tiểu, tuy nhiên giấy mỏng chỉ có em bé lớn nhỏ, thế nhưng mặt lại rậm rạp chẳng chịt viết không phải mấy trăm chữ, nhanh chóng xem một lần, Phương Hiếu Ngọc mặt lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc cùng vẻ hiểu rõ. Đem vật cầm trong tay giấy mỏng đưa cho Hoàng Vô Lượng đường, ngươi cũng nhìn một cái. Hoàng Vô Lượng tiếp nhận, nhìn kỹ về sau, kinh hô một tiếng nói, cái gì, ta Đông Nam Duyên Hải đệ tử Đại Lượng mất tích, theo cha tựa hồ cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với Đông Doanh Lãng Nhân có quan hệ. Hiển nhiên tự tổng đà trong sở truyền tới tin tức làm cho Hoàng Vô Lượng rất là giật mình, hắn thật không ngờ cái này tin tức dĩ nhiên dính đến Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng với Đông Doanh Lãng Nhân. Bởi vì Phúc Kiến phân đà chỗ Đông Nam nguyên nhân, cái bang còn lại phân đà có thể không cảm giác được, nhưng là Phúc Kiến phân đà cũng là có khả năng nhất rõ ràng cảm thụ được Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Đông Doanh Lãng Nhân thế lực ở Đông Nam Duyên Hải to lớn thế lực. Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng lộ ra một tia thần bí tiêu ý đường, xem ra Đông Phương Bất Bại đây là muốn có đại động tác nữa à. Hoàng Vô Lượng sửng sốt nói, Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Nam phân đàn đàn chủ ấy ư, cái này người có thể không phải đơn giản, ở Nhật Nguyệt Thần Giáo làm trung ảnh vang lực chỉ ở giáo chủ Nhậm Ngã Hành chi, cho dù là Nhậm Ngã Hành cũng cùng kỳ huynh đệ tương xứng. Phương Hiếu Ngọc thản nhiên nói, Nhậm Ngã Hành thời đại tức sẽ kết thúc, về sau cũng là Đông Phương Bất Bại ngày. Đông nhiên cả kinh, Hoàng Vô Lượng khó tin nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, bang chủ có ý tứ là nói. Phương Hiếu Ngọc không gì sánh được khẳng định nói, nếu Đông Nam phát sinh lớn như vậy sự tình, ta muốn nhất định là Đông Phương Bất Bại thần công đại thành, gần đối với Nhậm Ngã Hành tay. Hoàng Vô Lượng mang theo vài phần không hiểu nói, coi như là Đông Phương Bất Bại sẽ đối Nhậm Ngã Hành nhân, nhưng là tại sao phải lan đến gần ta cái bang đệ tử phải đạo ta cái bang cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo luôn luôn là nước giếng không đáng nước sông. Phương Hiếu Ngọc khoát tay nói, thành môn thất hỏa vạ lây chỉ ngư, Đông Phương Bất Bại muốn diệt trừ Đông Nam Nhậm Ngã Hành thế lực, nhất định phải đại khai sát giới, còn như này cái bang đệ tử, hừ, ai biết bọn họ lại là này một nhà thám tử đâu. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 154, Đông Doanh Lãng Nhân. Cảm tạ, nhãn duyệt tâm minh đánh tác giả 40 kỳ đi ẩn tiền, mập mạp siêu nhân đánh 20 kỳ đi ẩn tiền, 5 tháng 7 năm 6 năm 690-39, KKKHXMC, tờ ạ giả ta yêu các người, hình 9429, cổ kim thứ nhất hãm hại, cô phong chuột. Kỵ mã giết thái giám, vô hạn cực thánh, ảo tưởng bầu trời dê, 5 tháng 7 năm 6 năm 690-39 đánh tác giả không kỳ đi ẩn tiền. Cái này một Hoàng Vô Lượng hoàn toàn ngây dại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình hội như vậy phức tạp, thậm chí nghe Phương Hiếu Ngọc ý tứ, bọn họ trong cái bang vẫn còn có Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử ẩn nút. Cũng khó trách Hoàng Vô Lượng sẽ có chút không tiếp thụ được, thế nhưng tỉ mỉ muốn một muốn mà nói, bản thân cái bang cũng là tốt xấu lẫn lộn một cái thế lực. Tầng gia nhập vào cái bang điều kiện càng là đơn giản, muốn nói còn lại thế lực có lòng đánh vào trong cái bang mà nói, quả thực không nên quá ung dung. Dù sao cái bang coi như là xa suốt, nhưng là có một chút cũng là không phải có thể phủ nhận, này cũng là cái bang tin tức nhất linh thông, đừng nói là Nhật Nguyệt Thần Giáo ngắm, sợ rằng còn lại thế lực một dạng ở trong cái bang nằm vùng nhân thủ thái mắt. Khác người có thể không rõ ràng lắm đến tột cùng cái nào trong cái bang người là còn lại thế lực thái mắt, thế nhưng thân là Đông Nam phân đàn đàn chủ, Đông Phương Bất Bại khẳng định rõ ràng cái nào người là Nhật Nguyệt thần giáo thái mắt, cái nào lại là hiệu chung với Nhậm Ngã Hành đội ngũ. Kể từ đó, cái bang ở Đông Nam Duyên Hải gặp phải rất nhiều làm người Nhật Nguyệt thần giáo thậm chí Đông Doanh Lãng Nhân giết chết cũng liền không phải kỳ quái. Có thể trong đó có không ít cái bang đệ tử là gặp vạ lây, thế nhưng trong đó khẳng định có tương đương một phần là Nhật Nguyệt thần giáo lẻn vào đến cái bang thái mắt. Nhìn Hoàng Vô Lượng này một bộ không tiếp thụ nổi răng dấp, Phương Hiếu Ngọc Đường, có phải hay không cảm thấy rất lợi hại không dễ chịu, kỳ thực cái này cũng là giang hồ, tràn đầy ngươi lừa ta gạt, câu tâm đấu giác. Tốt xấu Hoàng Vô Lượng cũng là từ hạ tầng leo đến trưởng lao vị người, không có khả năng chịu không nổi như vậy trùng kích, mới vừa rồi chỉ là có chút khó có thể tiếp thu mà thôi, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Bang chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có phải hay không ngồi xem kỳ biến, liền làm cho bọn họ chó cắn chó đi thôi. Phương Hiếu Ngọc cũng là cười nói, Đông Nam tình thế hỗn loạn, ta cái bang làm sao có thể không qua góp một vô giúp vui đây, hơn nữa, Đông Phương Bất Bại như vậy tứ không kiên sợ. Có phải hay không quá không đem ta cái bang không coi vào đâu. Hoàng Vô Lượng nghe thấy luôn tâm trung cười khổ, không phải đâu, bọn họ cái bang đã trêu chọc Tung Sơn phải ngắm, chẳng lẽ còn muốn cùng Nhật Nguyệt thần giáo đúng không thành. Nhìn Hoàng Vô Lượng này một bộ lo lắng dáng dấp, Phương Hiếu Ngọc ha ha cười nói, sợ cái gì, bất quá là một cái Nhật Nguyệt thần giáo mà thôi, sớm muộn gì có một ngày, ta cái bang có thể vượt trên Nhật Nguyệt thần giáo, nếu như liền cái này điểm tâm khí đều không có mà nói, còn như thế nào đạt thành như vậy mục tiêu. Tinh thần chấn động, Hoàng Vô Lượng Đường, bang chủ tốt bá lực, thuộc mặc cảm, nếu như thế, thuộc cái này bồi bang chủ đi trước Đông Nam đi một lần. Cũng tốt qua kiến thức một vậy để cho bang chủ tán thưởng không dứt Đông Phương Bất Bại đến tột cùng là Hà Phong Thải. Phương Hiếu Ngọc không biết hôm nay Đông Phương Bất Bại có phải hay không đã quỳ hoa đại thành, có phải hay không đạt tới mấy năm về sau như vậy một cái có thể nói tuyệt thế vô song, phong hoa tuyệt đại đệ nhất thần giáo giáo chủ. Cho dù là Phương Hiếu Ngọc không thừa nhận cũng không được, ban đầu kịch trong. Đông Phương Bất Bại lên sân khấu lúc Quỳ Hoa Bảo Điển đã đại thành, cả cá nhân lên sân khấu có thể nói kinh diễm không gì sánh được, hàng phục Đông Doanh Lãng Nhân thế lực, thống lĩnh Đông Nam Miêu Cương, đem Nhật Nguyệt thần giáo thế lực cùng sức ảnh hưởng đẩy tới đỉnh phong. Tuyệt đại vô song Đông Phương Bất Bại cũng là cùng lệnh Hồ Sung tương phùng, diễn một hồi kỳ yêu, cuối cùng một hồi đại hôn chiến, ở bên trong thân thể lệnh Hồ Sung một kiếm, rơi vào vách núi, cũng không biết bây giờ Đông Phương Bất Bại có phải hay không đã vốn có ngắm mấy năm phía sau không gió thải. Đồng dạng Phương Hiếu Ngọc cũng không bình thường chờ mong này Quỳ Hoa Bảo Điện có hay không như trong truyền thuyết một dạng quỷ dị huyền diệu, không biết Hàng Long Thập Bát Trưởng được rồi Quỳ Hoa Bảo Điện, giữa hai người ai mạnh ai yếu đâu. Đông Nam Duyên Hải, trật tự hỗn loạn, kèm theo tổ rồ tổ mỉ hay ổ xỉ vẫn lạc, vừa mới nhất thống Đông Doanh đảo quốc lần nữa rơi vào hỗn loạn, vô số từ Triều Tiên bại lui Nhật Bản vũ sĩ luân lạc làm lãng nhân, rất nhiều đều trở thành hải tặc, xâm nhập Đại Minh Duyên Hải, mà Đông Nam nơi nghiêm trọng nhất. Trong đó nổi danh nhất cũng là Phục Bộ Thiên Quân. Viên Phi Nhật Nguyệt lưỡng người sở thống lĩnh một chi lãng nhân đội ngũ. Cái này một chi lãng nhân đội ngũ phạm vi hoạt động chính là Đông Nam Duyên Hải nhất đái, tàn phá bừa bãi một phương, có thể nói là hoành hành vô kỵ. Đại Minh Đông Nam một chỗ làng trải. Phục Bộ Thiên Quân đang dẫn theo mấy trăm lãng nhân vũ sĩ giết hại một phương, những thứ này ở chiến trường thất bại, mất đi sinh hoạt dựa vào, chỉ có thể luân lạc làm hải tặc thủy phỉ Nhật Bản lãng nhân từng cái thường thấy giết hại, có thể nói giết bắt đầu người đến nhân đều sẽ không dốc hết ra một. Thật có thể nói là lanh huyết không gì sánh được. Đang ở Phục Bộ Thiên Quân nhân trung võ sĩ đao tướng một gã trốn chạy hán tử nhất đao chạm thành lưỡng đoạn thời điểm, đột nhiên một cái phiêu hốt không chừng thanh âm truyền đến. Phục Bộ Thiên Quân, các ngươi thật to gan, cũng dám ở ta thần giáo địa bàn hành hung thương tổn người. Cái này thanh âm phiêu hốt bất định, thậm chí là nam hay nữ đều vô pháp kết luận, cầm đầu Phục Bộ Thiên Quân cùng Viên Phi Nhật Nguyệt đối diện liếc một chút, lưỡng người cũng đều là nhất lưu tột cùng cường giả. Thứ nhất thời gian liền đoán được người chính là tuyệt đỉnh cường giả, sợ là đã bước vào tiên thiên chi cảnh. Đông nhiên trong lúc đó, Phục Bộ Thiên Quân trong đầu chợt hiện qua một cái tên, Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại ở Đông Nam Duyên Hải danh tiếng tuyệt đối vượt trên Nhậm Ngã Hành, thậm chí ở vô số hải tặc thủy phỉ trong lúc đó đều có lớn lao chấn nhiếp lực. Mặc dù đối với Vu Đông Phương Bất Bại danh tiếng có chút kiêng kỵ, nhưng là vô luận là Phục Bộ Thiên Quân vẫn là Viên Phi Nhật Nguyệt, vậy cũng là từ núi thây biển máu trong giết đi ra tàn nhẫn nhân vật. Không có khả năng cứ như vậy bị một cái liền mặt cũng không có lộ một người trấn trụ. Tôn gia tốt xấu một phương cao nhân, cần gì phải không phải hiện thân gặp mặt. Đang nói rơi, Phục Bộ Thiên Quân lưỡng người liền thấy trước mắt một đạo huyền nếu quỷ mị hồng sắc thân ảnh một thân mà qua. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Ha ha, Tố Văn Phục Bộ Thiên Quân, Viên Phi Nhật Nguyệt hai nhân tâm ngoan thủ lạc, can đảm bọc lớn thiên, hôm nay gặp mặt cũng không gì hơn cái này. Cái này thanh âm vẫn như cũ phiêu hốt bất định, thậm chí ở phục bộ thiên quân trong mắt của bọn họ, liền tại bọn họ bốn phía, hồng sắc thân ảnh thoáng hiện, đến khi này thân ảnh đỉnh lúc tới, lưỡng người chỉ thấy một đạo thân lấy đỏ thâm trường bảo chi người đưa lưng về phía bọn họ. Hai nhân tâm kinh hãi hơn thế người quỷ mị vậy thân ảnh, ý thức lui lại mấy bước, tựa hồ cảm thấy có chút quá mức rụt rè. Phục bộ thiên quân nhìn chòng chọc vào đối phương bóng lưng đường, tôn giá đường không phải cũng là nhật nguyệt thần giáo đông nam phân đàn đứng đầu, đông phương bất bại sao? Chỉ thấy hồng sắc thân ảnh chậm rãi xoay người lại, xuất hiện ở phục bộ thiên quân bọn họ trong tầm mắt rõ ràng là một trường sung đầy nữ tính hóa, nhưng là lại tràn đầy nam tử anh tuấn uy vũ phong thái khuôn mặt, cái này một khuôn mặt lại tản ra kiểu khác mị lực. Nhược nhiên Vương Hiếu Ngọc xem đến mà nói, tất nhiên sẽ liếc một chút nhận ra. Này người chính là từ người hoa nữ thần Lâm Thanh Hà vai trò nhất đại kiêu hùng Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại trong hai mắt hiện lên một vẻ tàn khốc, nhìn chằm chằm hai người, cường đại khí thế như núi tựa như biển một dạng hướng về lưỡng người áp bách ngắm quá khứ. Phục bộ thiên quân, viên phi nhật nguyệt, ta các ngươi phải hai nhân thần phục với bản tôn. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 155, kính nếu quỷ thần, dự bị cái. Cảm tạ, thiên sát thu, ban đầu tâm duy thanh nhã, tùy phong cổ đãng, vĩnh hằng bất hủ bất tử bất diệt đánh tác giả không không kỳ đi ân tiền, thao thế ẻn bệnh ngạ, do dự muộn đỉnh ngư thuộc về Mỹ Nhân Lan, quỷ đồ tiền hí chơi quỷ, thương ức, hồi mộng du tiên thỏa thích, uy chấn võ lâm quân lâm thiên, thiên nhạc 532, tư thâm láo thư trùng, 52A34 đánh tác giả không kỳ đi ân tiền. Cương đại khí thế trùng kích chi. Vô luận là phục bộ thiên quân vẫn là viên phi nhật nguyệt đều cảm giác bọn họ như là bị cái gì hung lệ tồn tại cho nhìn chòng chọc, một ngày bọn họ cự tuyệt mà nói, tùy thời đều cùng mất tích cánh mạng khả năng. Nhưng là hai nhân tâm trung phi thường không cam lòng, chỉ thấy phục bộ thiên quân chợt cắn chót lưỡi, mạnh mẽ thoát khỏi Đông Phương Bất Bại khủng bố khí thế ảnh hưởng, trong miệng quát to một tiếng, nên phong trảm. Đông Doanh võ học kế thừa Trung Nguyên, mặc dù không có học được tinh hoa vị trí, nhưng là phối hợp bên ngoài trời xanh cố chấp tính cách, cũng là đem một ít võ học đạo lý phát huy đến cực điểm. Có đôi lời nói không nhanh không phá, đạo lý chính là làm tốc độ nhanh trình độ nhất định, như vậy liền không có gì không thể phá, đây là một loại đối với tốc độ nhận thức cùng kiên trì. Làm những lời này bị Đông Doanh Vũ Sĩ cung phụng vì tu hành trí cao bảo điện thời điểm, vì vậy từng cái truy cầu ra chiêu tốc độ trường phái liền ra đời. Phục bộ thiên quân ở Đông Doanh đó cũng là đứng đầu tồn tại, tu hành rút đao thuật, có thể nói là sắp xuất hiện chiêu tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lấy phục bộ thiên quân này sắp tới kinh người ra chiêu tốc độ, thường thường cùng hắn đối chiến chi người còn không có phản ứng kịp, phục bộ thiên quân đao đã bổ đến, cho nên nói phục bộ thiên quân giết người thường thường không cần đao thứ hai. Nhất chiêu kích ra, huyến lệ đích đao quang thoáng như một đạo chói mắt lưu tinh rớt, lẽ ra như vậy tốc độ, nếu như nói không một chút chuẩn bị tâm lý, dù cho là đồng cấp khác tồn tại không cẩn thận cũng có thể sẽ bị nhất đao chạm giết tại chỗ. Chỉ đáng tiếc phục bộ thiên quân vận khí phải không cũng không tốt lắm, hắn tốc độ đích xác là rất nhanh. Coi như là nhìn Trung Đông Doanh rất nhiều võ sĩ, có thể vượt lên trước phục bộ thiên quân xuất đao tốc độ sợ là một con nhân đều đếm ra. Nhưng mà phục bộ thiên quân bây giờ đối mặt không phải còn lại người, mà chính là Đông Phương Bất Bại, một cái tu hành võ học bảo điện, quỷ hoa bảo điện yêu nghiệt chi người. Đinh một tiếng, làm cho phục bộ thiên quân cảm thấy khó tin là hắn chém ra nhất đao lại bị một chi nho nhỏ kim may trật lại. Cứ như vậy một viên nho nhỏ thêu hoa cái này đắn đo ở Đông Phương Bất Bại trong tay, đang để lấy hắn đánh cho bờ là chi. Đông Phương Bất Bại giống như là theo nhân nắm được một chỉ con kiến một dạng, nhàn nhạt quét phục bộ thiên quân một cái nói, không sai, cái này tốc độ đích xác là rất nhanh, chỉ có thể một mặt truy cầu tốc độ, cũng là hạ xuống ngồi. Chọn đời sắp xuất hiện chiêu tốc độ tôn sùng là võ học tu hành bảo điện phục bộ thiên quân đối với Vu Đông Phương Bất Bại như vậy đánh giá mình ra chiêu tốc độ tự nhiên là rất là bất mãn. Trong lòng tràn đầy không phải chịu phục, sẽ rất chạm. Trong lòng không cam lòng phục bộ thiên quân lần nữa múa động thủ trung phong lợi võ sĩ đao. Đầy trời đao quang hòa chung một chỗ, tựa như vô tận lưu tinh rớt, cơ hồ là chói mắt đao quang đem Đông Phương Bất Bại thân hình che phủ ở trong đó. Mắt thấy Đông Phương Bất Bại sẽ vì đao quang sở thôn vệ, vừa lúc đó, chỉ nghe Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, phá. Nhất thời chỉ thấy đầy trời đao quang biến mất, Đông Phương Bất Bại một con làm trắng nhân lộ ra, hai ngón tay nhẹ nhàng mang theo thân đao. Chợt run lên thân đao, phục bộ thiên quân chỉ cảm giác một ẩn hàm chí cực nội tức theo thân đao lan tràn mà đến. Này một chí âm chí hàn khí tức xâm nhập trong gân mạch, trong nháy mắt để phục bộ thiên quân thảm hào nhất thành, điện giật đồng dạng giạt ra ngắm nắm chặt võ sĩ đao đại thủ. Đinh đương một tiếng, luôn luôn bị phục bộ thiên quân nhìn kỹ vì sinh mệnh, tức khắc không rời với người võ sĩ đao cứ như vậy rơi trên mặt đất. Viên phi nhật nguyệt, trốn. Hào một cái phục bộ thiên quân, tại hắn bị thua trong nháy mắt, đột nhiên trong lúc đó hướng về phía chuẩn bị đánh lén Đông Phương Bất Bại Viên Phi Nhật Nguyệt hô to một tiếng. Viên Phi Nhật Nguyệt cùng Phục Bộ Thiên Quân phong cách bất đồng, Viên Phi Nhật Nguyệt khinh công vô cùng tốt, thiên hướng về thích khách, mà Phục Bộ Thiên Quân càng nhiều hơn chính diện đột kích. Bản lấy vì mình coi như không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ, nhưng là bằng vào mình thực lực, tốt xấu cũng có thể cho Đông Phương Bất Bại mang đến một ít thương tổn mới đúng, cũng tốt cho Viên Phi Nhật Nguyệt tranh thủ ra nhân thời cơ. Chỉ đáng tiếc Phục Bộ Thiên Quân quá mức coi trọng chính mình, cũng coi thường Đông Phương Bất Bại cường đại cùng khủng bố, hắn lưỡng lần ra nhân, mỗi một lần đều muốn chính mình tối đỉnh phong trạng thái bày ra. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại giống như là sâu không lường được đại hải một dạng, hơi hợt trong lúc đó liền đem hắn đắc ý nhất sát nhân đao pháp cho cái đó, thậm chí thân hình cũng không hề nhúc nhích một. Như vậy kinh khủng Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không phải Viên Phi Nhật Nguyệt có thể ám sát, nếu như Viên Phi Nhật Nguyệt không trốn đi mà nói, như vậy hai người bọn họ người đem một cái đều đi không xong. Đang lượn quanh đi cùng bốn phía, thân hình thoáng hiện không chừng Viên Phi Nhật Nguyệt cái chán chi hiện đầy mồ hôi hột, có thể nói hắn vẫn luôn đang tìm ra nhân ám sát Đông Phương Bất Bại thời cơ, nhưng là bất kể hắn như thế nào tìm kiếm, Đông Phương Bất Bại quanh thân khí tức đều là như vậy bằng phẳng, căn bản cũng không có một tia kẽ hở. Cho dù là cùng Phục Bộ Thiên Quân giao nhân thời điểm cũng là đồng dạng. Phục Bộ Thiên Quân liền dễ dàng như vậy thua ở Đông Phương Bất Bại trong tay, Viên Phi Nhật Nguyệt trong lòng rất là khiếp sợ, nghe xong Phục Bộ Thiên Quân cảnh báo, xoay người bỏ chạy. Không thể không nói Viên Phi Nhật Nguyệt tốc độ thật nhanh, định quyết tâm chạy trốn trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở vài chục trượng ở ngoài. Khinh công không sai, chỉ đáng tiếc không đủ khôn khéo, lẽ nào các ngươi những thứ này đông doanh lãng nhân đều muốn đầu cho luyện phá hủy sao? Vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi Đông Phương Bất Bại ngắm, nhưng mà còn không có đợi đến Viên Phi Nhật Nguyệt thở phào một cái hoảng như quỷ mị vậy thanh âm cứ như vậy xuất hiện ở Viên Phi Nhật Nguyệt bên tai. Đang đạp ở một khỏa đại thụ chi Viên Phi Nhật Nguyệt chợt xoay người, con mắt chợt co rụt lại, bởi vì lúc này Đông Phương Bất Bại cứ như vậy vô thanh vô tức đứng ở trước nhất phương trượng xa một khỏa đại thụ đỉnh, chân đạp sự mềm dẻo cành cây, cả cá nhân theo chân chạc cây đong đưa mà bãi động. Đôi mu bàn tay ở sau lưng Đông Phương Bất Bại một thân hồng sắc trường bảo tùy phong mà phát động, cái loại này đệ nhất võ học cường giả tư thế hiện ra hết hoàn toàn. Viên Phi Nhật Nguyệt chỉ cảm thấy cứ như vậy bị Đông Phương Bất Bại cho nhìn chằm chằm, toàn thân mình như là rơi vào trong hầm băng một dạng. Thiên chiếu đại thần ở, này người chẳng lẽ quỷ thần tái sinh hay sao? Tự nhận thức vì mình tốc độ đã đạt đến loài người cực hạn, nhưng là Viên Phi Nhật Nguyệt chợt phát hiện Đông Phương Bất Bại tốc độ so sánh với hắn còn nhanh hơn rất nhiều. Một con trai để Viên Phi Nhật Nguyệt thế giới quan đổ nát. Người Nhật Bản bắt nạt kẻ yếu sợ mạnh bản tính sử dụng đến bọn họ đối với so với bọn họ cường đại cường giả có một loại sâu đậm nô tính, mà Đông Phương Bất Bại mang cho Viên Phi Nhật Nguyệt kích thích là rung động tính, thậm chí đều bị Viên Phi Nhật Nguyệt đem cho rằng quỷ thần đồng dạng đối đãi. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 156, Đông Doanh Nô Tính. Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại vung mạnh lên ống tay áo, Viên Phi Nhật Nguyệt kêu thảm một tiếng từ ngọn cây chi truy rơi đi. Làm Đông Phương Bất Bại đứng ở một đám Nhật Bản lãng nhân võ sĩ phía trước thời điểm, mắt phượng hàm uy từ những thứ này Nhật Bản lãng nhân võ sĩ thân thể đảo qua. Đột nhiên, một mảnh ngân quang hiện lên, chặt tiếp theo liền thấy từng cái Nhật Bản lãng nhân võ sĩ ngã xuống đất không tầm thường. Viên Phi Nhật Nguyệt còn có Phục Bộ Thiên Quân nhịn không được run một cái. Từ Đông Phương Bất Bại thân thể sở tán vọng lại cái loại này nhìn kỹ mạng người như có rác vậy khí tức làm cho hai người cảm giác chính mình như là đối mặt với địa ngục quân vương một dạng. Ước chừng trăm tên Nhật Bản lãng nhân võ sĩ chỉ là chỉ chớp mắt công phu cứ như vậy bị Đông Phương Bất Bại cho giết sạch sẽ, chỉ còn toàn thân run sợ Viên Phi Nhật Nguyệt còn có Phục Bộ Thiên Quân. Làm Đông Phương Bất Bại ánh mắt rơi vào lưỡng nhân thân thể thời điểm, phu phu một tiếng, hai người nhịn không được quỳ rạp xuống Đông Phương Bất Bại trước người, đôi nhân đời trước nằm rạp trên mặt đất. Lấy ngũ thể đầu địa tư thế rất cung kính hướng về Đông Phương Bất Bại thần phục. Chợt xoay người sang chỗ khác, Dạ Phong gợi lên Đông Phương Bất Bại người đỏ thâm quần áo, hào sảng trong lộ ra âm nhu tiếng cười tự Đông Phương Bất Bại trong miệng truyền ra. Một màn này lệnh người chấn động. Quần áo áo đỏ Đông Phương Bất Bại độc nhân mà lập, phía sau còn lại là thây người nằm xuống mấy trăm lãng nhân vũ sĩ, máu tươi tí tách chảy xuôi ra, dần dần trên mặt đất hội tụ thành một mảnh huyết sắc, mà ở những thứ này thây người nằm xuống trong lúc đó, Phục Bộ Thiên Quân còn có Viên Phi Nhật Nguyệt còn lại là nằm dạp trên mặt đất, thần phục chân. Cái bang Đông Nam Phân Đà ở trong cái bang tuyệt đối có thể đứng vào top 3, bản thân cái bang là không có có Đông Nam Phân Đà, nhưng là Phương Hiếu Ngọc trở thành cái bang đứng đầu sau liền làm chủ tướng Đông Nam Duyên Hải mấy chỗ Phân Đà lấy Phúc Kiến Phân Đà làm chủ, gây dựng Đông Nam Phân Đà. Bây giờ Đông Nam Phân Đà đà chủ chính là Phương Hiếu Ngọc nhân tâm phúc. Phùng Đại Hữu, Phó Đà chủ Hoàng Minh. Một đường mã bất đỉnh để tự Hồ Bắc đã tìm đến Đông Nam Phân Đà Phương Hiếu Ngọc ở Phùng Đại Hữu còn có Hoàng Minh đám người nên tiếp chi tiến nhập Đông Nam Phân Đà chỗ. mặc dù nói bây giờ cái bang ngân tệ không thiếu, nhưng là bên ngoài phân đà chỗ vẫn là chọn ở tại một tòa đổ nát trong đạo quan. Lúc này trong đạo quan, Phương Hiếu Ngọc ở Vu Chính Trung, hai bên ngồi hơn 10 người đông nam phân đà nhân viên, cầm đầu chính là Phùng Đại Hữu còn có Hoàng Minh. Thả trong tay nước trà, Phương Hiếu Ngọc thản nhiên nói, bây giờ đông nam cục thế như thế nào, Nhật Nguyệt thần giáo có thể có cái gì dị thường. Chỉ thấy Phùng Đại Hữu đứng dậy, cùng nhân thi lễ nói, hồi bẩm bang chủ, theo chúng ta người tìm hiểu tới tin tức, mấy ngày nay Nhật Nguyệt thần giáo tựa hồ lâm vào trong nội loạn, rất nhiều Nhật Nguyệt thần giáo cứ điểm đều xảy ra kịch liệt xung bất chợt tới, bất quá mấy ngày gần đây nhất, xung bất chợt tới tựa hồ bị đè ép qua. Phương Hiếu Ngọc trong mắt hơi híp, không cần phải nói cái này xung bất chợt tới chính là Đông Phương Bất Bại ở vì chính mình đoạt quyền vị làm chuẩn bị, nếu xung bất chợt tới bị đè ép qua, vậy đã nói rõ ở Đông Nam phân đàn trong, Đông Phương Bất Bại đã đem Nhậm Ngã hành đội ngũ cho thanh lý trấn áp không sai biệt lắm. Bất quá Phùng Đại Hữu do dự một phen đường, có người nói rõ muộn Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Nam phân đàn hội tổ chức một hồi tập hội, đến lúc đó cũng là nhiều ngày chưa từng hiện thân Đông Phương Bất Bại đều sẽ lên sân khấu. Nghe được Đông Phương Bất Bại có thể hội hiện thân, Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng đập mặt bàn, dần dần cười ngắm đứng lên, mà nhất phương chung cái bang đệ tử cũng là gương mặt khó hiểu, không biết vì sao nhà mình bang chủ hội cười. Nghe xong Phùng Đại Hữu các loại người đem đóng Vu Đông Nam phân đà tình huống từng cái hội báo về sau, Phương Hiếu Ngọc lại khích lệ những thứ này Đông Nam phân đàn cái bang nồng cốt đệ tử về sau, để lại Phùng Đại Hữu tự thoại. Trong phòng chỉ còn lại Phùng Đại Hữu, Hoàng Vô Lượng, Phương Hiếu Ngọc ba người. Ba người ngồi ở chỗ kia, Phương Hiếu Ngọc hướng về Phùng Đại Hữu đường. Phùng Đại Hữu, làm cho ngươi điều tra ẩn nút tiến nhập ta cái bang còn lại thế lực thám tử sự tình có thể có cái gì diện mạo. Phùng Đại Hữu bị Phương Hiếu Ngọc lưu tự nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên đối với Phương Hiếu Ngọc hỏi không thể không biết kỳ quái, điểm gật đầu. Khuôn mặt mang theo vài phần vẻ giận dữ đường, trở về bang chủ, thuộc tự nhận được bang chủ dùng bồ câu đưa tin về sau liền khí lực điều tra, quả nhiên phát hiện vài tên khả nghi nhân vật. Phương Hiếu Ngọc khẽ nhấp một miếng nước trà, chứng kiến Hoàng Vô Lượng cùng Phùng Đại Hữu gương mặt vẻ ngưng trọng không khỏi cười nói, thả lòng chút, làm như thế nghiêm túc làm cái gì, không phải cũng là vài cái thám tử ấy ư, cái này có gì thật khẩn trương. Nghe được Phương Hiếu Ngọc khuyên, Hoàng Vô Lượng cùng Phùng Đại Hữu đối diện liếc một chút, lưỡng người cười khổ một tiếng. Tại bọn họ nhãn chính giữa đại sự tình, nhưng là ở Phương Hiếu Ngọc nói đến cũng là dâu dịa, cái này cũng là bọn họ đồng Phương Hiếu Ngọc chỗ bất đồng, nhãn giới cùng lòng dạ quyết định bọn họ thân phân địa vị cùng với thành tựu. Hít sâu một hơi, Phùng Đại Hữu đường, bang chủ, đối với cái này chút người, chúng ta nên như cần gì phải xử lý, muốn không muốn. Nói Hoàng Vô Lượng bị hoa một cái cắt cổ cử động, Phương Hiếu Ngọc khoát tay nào nói, không cần kinh hãi di chuyển bọn họ, bình thường như thế nào về sau liền thế nào. Những thứ này người lợi dụng được ngắm mà nói, chưa chắc không thể cho chúng ta sử dụng. Phùng Đại Hữu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hiểu Phương Hiếu Ngọc ý tứ, bừng tỉnh về sau, tràn đầy kính phục hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, bang chủ nhìn rõ mọi việc, thấy rõ. Bãi liêu bãi nhân, Phương Hiếu Ngọc cười nói, được rồi, đều là lao huynh đệ ngắm, ngươi cũng cùng này người một dạng học miệng đầy a dua nịnh hót nói như vậy. Bị Phương Hiếu Ngọc vừa nói như thế, Phùng Đại Hữu xấu hổ cười. Mở vui đùa về sau. Phương Hiếu Ngọc thần sắc nhất chính nhìn Phùng Đại Hữu đường, ngươi có thể dò thăm lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Nam phân đàn tụ hội nơi chỗ sao? Phùng Đại Hữu vội vàng nói, thuộc sớm đã dò thăm, đang ở ba ngoài 10 dặm Phượng Minh Lĩnh. Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu, như có điều suy nghĩ đường, Phượng Minh Lĩnh, Phượng Minh Lĩnh, xem ra Đông Phương Bất Bại chọn ở chỗ này cũng không phải là không có thâm ý à, ha ha, đêm nay liền đi một lần, qua kiến thức một vị này Đông Nam phân đàn đứng đầu, tương lai Nhật Nguyệt Thần Giáo đứng đầu Đông Phương giáo chủ phong thái. Đừng xem đồng trúc Đông Nam, nhưng là Phùng Đại Hữu, Hoàng Vô Lượng bọn họ cho tới bây giờ đều không có có gặp qua Đông Phương Bất Bại này người, có thể là đối với kỳ danh đầu cũng là sớm có nghe. Bây giờ chỉ nhìn Phương Hiếu Ngọc như vậy tôn sùng Đông Phương Bất Bại, lưỡng người đã cùng Đông Phương Bất Bại dâng lên vô hạn hiếu kỳ. Tại bọn họ trong lòng, có thể chỉnh hợp cái bang, thậm chí ngay cả thất truyền trăm năm hàng long thập bát trưởng đều tìm trở về Phương Hiếu Ngọc cũng là bọn họ nhất tín phục tôn sùng người yêu. Liên Phương Hiếu Ngọc đều như vậy tôn sùng Đông Phương Bất Bại, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại thật sự có cái gì chỗ bất đồng sao? Phượng Minh Lĩnh bất quá là một tọa tiểu sơn lĩnh mà thôi, nhưng mà lại có rất nhiều truyền thuyết, gần xa nổi tiếng, một ngày này, màn đêm chi Phượng Minh Lĩnh lửa trại khắp nơi, bóng người đồng đồng, các màu ăn mặc quái dị, trang phục quỷ dị Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử hội tụ ở này. Một tòa rõ ràng bị vội vàng kiến tạo rồi lại tràn đầy mấy cái phân đường hoàng đại khí tế đàn tùng đứng ở Phượng Hoàng Lĩnh chi, hừng hực lửa trại thiêu đốt. Rọi sáng bầu trời đêm chưa xong còn tiếp. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 157, Quý Hoa Bí Hiểm. một tấm rắc lây sặc sỡ manh hổ ra ghế dựa liền như vậy bá khí mười phần đặt ở tế đàn chi, lửa trại cạnh. Từng nhánh ngũ sắc tinh kỳ cắm lần sơn lĩnh bốn phía, không cần nhìn cũng biết đây là cái gì thế lực ở tụ tập. Dần dần tháng chính giữa, theo Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Nam phân đàn đệ tử tới rồi, hội tụ ở tế đàn bốn phía người không sai biệt lắm đạt tới gần ngàn người nhiều. Chỉ từ một điểm này có thể nhìn ra được Nhật Nguyệt Thần Giáo quả nhiên không hổ là đường kim giang hồ chi, danh tiếng thịnh nhất, thế lực lớn nhất khổng lồ nhất phương bá chủ. Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ cùng cái bang một dạng, tốt xấu lẫn lộn, loại tình huống này, tự nhiên sẽ làm cho rất nhiều người có quyết tâm lẫn vào trong đó. Phương Hiếu Ngọc lúc này chính là tiềm nhập Phượng Minh Lĩnh, kể cả Hoàng Vô Lượng cùng nhau hôn rất nhiều Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng trong lúc đó. Đệ tử các phe giáo chúng không có khả năng mỗi cá nhân đều biết, cho nên coi như là có người phát hiện Phương Hiếu Ngọc lưỡng người là khuôn mặt xa lạ cũng sẽ không đưa tới cái gì hoài nghi. Hoàng Vô Lượng nhìn đen thủi lùi một mảnh, khắp nơi đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, một lúc lâu chỉ có hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, bang chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo thế lực thật không ngờ chi cường đại sao. Phương Hiếu Ngọc ngược lại thị phi thường thản nhiên, cân nhắc 10 vạn đại quân đô thống lĩnh qua, huống chi còn con này mấy nghìn đám người ô hợp giáo chúng mà thôi. Có thể ở Hoàng Vô Lượng trong mắt, những thứ này Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chúng không bình thường do người, thế nhưng ở Phương Hiếu Ngọc xem ra, những thứ này người ngoại trừ một số ít tinh anh ở ngoài, căn bản cũng là đám người ô hợp. Nhưng là giống như Phương Hiếu Ngọc như vậy người dù sao cũng là số ít, sợ là tuyệt đại đa số người đầu tiên là sẽ bị Nhật Nguyệt Thần Giáo khổng lồ thanh thế trấn trụ. Vỗ vô Hoàng Vô Lượng, Phương Hiếu Ngọc mang theo vài phần khinh thường nói, không cần lo lắng. Chính là mấy nghìn giáo chúng mà thôi, ta cái bang đệ tử hối tụ đứng lên mà nói, chưa chắc so với bọn họ thiếu. Kỳ thực mặc kệ cái bang vẫn là Nhật Nguyệt Thần Giáo, cho dù là bị triều đình tận lực đánh tiểu, thế nhưng hai người vẫn cụ bị khổng lồ nhân khẩu số đếm. Một cái căn cơ cắm rễ ở cùng khổ bách tính, một cái còn lại là lấy tôn giáo vì dựa vào, hai người này đều là thế gian dễ dàng nhất hội tụ đội ngũ cách. Hoàng Vô Lượng bốn quan sát một phen, ánh mắt rơi vào này thật cao tế đàn chi, thấp giọng nói, bang chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo những thứ này đệ tử tụ tập ở chỗ này rốt cuộc muốn làm gì à, làm sao cũng không thấy này Đồng Phương Bất Bại xuất hiện. Phương Hiếu Ngọc lạnh nhạt nói, đừng nóng đội, có thể đợi lát nữa có trò vui xem à. Ngươi cho rằng Đồng Phương Bất Bại làm ra như thế vừa ra tới là vì trời thật khá sao? Muốn nghĩ cũng phải biết rằng hội tụ ở chỗ này có thể không sai biệt lắm là Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Đông Nam Duyên Hải Tinh Anh, nhiều như vậy nhân mã từ các nơi tụ đến, không có khả năng liền bởi vì Đồng Phương Bất Bại trong chốc lát xung động, tất nhiên là có cái gì đại sự. Trong lời nói mang theo vài phần ế ẩm vị đạo, chỉ nghe Hoàng Vô Lượng đường, Nhật Nguyệt Thần Giáo người thật đúng là can đảm bọc lớn thiên, thảo nào sẽ bị triều đình cưỡng chế nộp của phi pháp. Bọn họ như thế tứ không kiên sợ tụ tập cùng một chỗ, sẽ không sợ đại quân vây giết sao? Phương Hiếu Ngọc nghe xong không khỏi nở nụ cười đường, ngươi mình cũng nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo bản thân cũng là triều đình muốn tiêu diệt người yêu, bọn họ không phải tụ tập đứng lên lẽ nào triều đình thì sẽ bỏ qua bọn họ ư? Huống hồ bây giờ Đông Nam tối nát, Nhật Nguyệt Thần Giáo không đi tìm triều đình này binh tôm tướng của phiền phức cũng là không tệ rồi, bọn họ còn dám tới tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo phiền phức. Phương Hiếu Ngọc nhưng là nhớ rõ tại nguyên kịch ở giữa, Nhật Nguyệt Thần Giáo vũ lực có thể thị phi thường chi cường thịnh, đối mặt triều đình quân mã thiên hộ đó là nói giết liền liền giết, không có một tia kiên kỵ. Dần dần Đông Nam phân đàn vài tên Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng xuất hiện về sau, nguyên bản ồn ào náo động hỗn loạn Phượng Minh Lĩnh dần dần trở nên an tĩnh rất nhiều. Theo cái này vài tên Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng xuất hiện, ý nghĩa Đông Phương Bất Bại cũng tức sẽ xuất tràng. Đang ở Phương Hiếu Ngọc trong lòng có chút mong đợi thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên tự xa xa xuất hiện, quần áo đỏ thâm trường bào. Hoàng nếu quỷ mị bước qua phương năm màu cờ xí, một đường đến từ trên trời, phiêu nhiên rơi vào tế đàn chi, một cái xoay người, bá khí mười phần ở cao trước khi nhìn nhất phương chúng giáo chúng. Đông Phương Bất Bại lên sân khấu cực kỳ kinh diễm, triển lộ ra một thân cao sâu khó lường công phu, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến Đông Phương Bất Bại ra sân thời điểm mắt không khỏi làm co rụt lại, trong lòng thán phục một tiếng, theo hắn quan sát, lúc này Đông Phương Bất Bại chỉ sợ đã tu luyện Quý Hoa Bảo Điển đại thành, vững vàng bước vào tiên thiên chi cảnh. Có thể lúc này Đông Phương Bất Bại một thân công lực so sánh với mấy năm về sau cùng Lệnh Hồ Xung lúc gặp nhau kém hơn một chút, thế nhưng Quỳ Hoa Tức Thành, Đông Phương Bất Bại đã vốn có ngắm xương bá ngày sức mạnh. Có thể thiên gian có thể chống lại cũng chỉ có Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Phong Thanh Dương ngắm, cho dù là Võ Đang Xung hư, Thiếu Lâm Vương Chính cũng chưa chắc là bên ngoài đối thủ. Thật mạnh. Thực lực càng mạnh càng là có thể cảm thụ được Đông Phương Bất Bại mạnh mẽ, Phương Hiếu Ngọc chỉ là len lén nhìn liếc một chút liền thu hồi ánh mắt. Hắn chính là biết được lại tựa như Đông Phương Bất Bại cái này các loại cường giả ngũ giác có thể thị phi thường bén nhạy, lại tựa như hắn như vậy cao thủ nhìn chằm chằm đối phương xem, khí thế dẫn dắt chi tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Hoàng Vô Lượng tu vi không đủ, nhưng là cũng không phải đại biểu hắn không có có nhãn quang a, chỉ nhìn Đông Phương Bất Bại xuất hiện thời điểm triển lộ ra này một thân kinh người khinh công, liền làm cho Hoàng Vô Lượng làm sợ hai than. Nghe được Phương Hiếu Ngọc thán phục, Hoàng Vô Lượng cười khổ nói, thảo nào bang chủ ngươi như vậy tôn sùng này người, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. Nói Hoàng Vô Lượng mặt mang vẻ nghi hoặc đường, nhưng là thuộc nghe nói Đông Phương Bất Bại là một gã anh tuấn uy vũ nam tử a, làm sao bây giờ nhìn qua. Tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, Đông Phương Bất Bại hoàn toàn nữ tính hóa, nhất là cái này thế giới Đông Phương Bất Bại chính là từ Lâm Thanh Hà sở đóng vai, cứ việc nói chỉ giống nhau đến 7-8 phần mà thôi, nhưng là chân chính Đông Phương Bất Bại so với Lâm Thanh Hà còn muốn kinh diễm vài phần. Điều này cũng tại không được Hoàng Vô Lượng hội như vậy nghi ngờ, tuy là Phương Hiếu Ngọc có chuẩn bị tâm lý cũng là kinh diễm không ngớt, nếu không phải là biết rõ hiểu Đông Phương không thất bại như vậy là tu luyện Quý Hoa Bảo Điện nguyên nhân mà nói, hắn đều muốn đem bên ngoài cho rằng phong hoa tuyệt đại cô gái. Điều này cũng làm cho trách không được sau lại lệnh Hồ Sung tại sao phải đối với Đông Phương Bất Bại vậy nhớ mãi không quên ngắm, nếu như Đông Phương Bất Bại quả thật là thân con gái mà nói, như vậy thật là xấu hổ sát thiên người. Cũng may Long Nhi cùng Đông Phương Bất Bại giống nhau đến 7-8 phần, Phương Hiếu Ngọc tâm lý thôi miên chính mình, coi như Đông Phương Bất Bại là Long Nhi đồng bào huynh trưởng để đối đãi, kể từ đó, hắn xem hướng Đông Phương Bất Bại thời điểm, nỗi lòng dĩ nhiên là bình thản rất nhiều. Nhìn Hoàng Vô Lượng trong mắt sở bộc lộ ra ngoài vài phần mê muội vẻ, Phương Hiếu Ngọc ở bên thai khẽ quát một tiếng, tuy nhiên thanh âm rất thấp, tuy nhiên lại xen lẫn thuần tránh nội ra khí tức, nhất thời làm cho Hoàng Vô Lượng bừng tỉnh. Nghĩ đến chính mình mới vừa phản ứng, Hoàng Vô Lượng cũng không dám. Nữa nhìn Đông Phương Bất Bại, trong lòng liền nói tà dị. Đồng dạng Phương Hiếu Ngọc trong lòng cũng đối với này Quý Hoa Bảo Điện tràn ngập tò mò, này đến tột cùng là một môn bực nào thần kỳ công pháp, hầu như có thể đạt được nghịch loạn âm dương trình độ, nếu như có thời cơ mà nói, hắn cảm thấy vẫn là đem ra coi trộm một chút tốt. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 158, Đông Phương Xoán Vị. Đang ở Phương Hiếu Ngọc xuất thần thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó, một cái thanh âm truyền đến đường, bái kiến Đông Phương giáo chủ Văn Thành Võ Đức, nhất thống giang hồ, ngang dọc tiên, khái vô địch thủ. Chỉ thấy một cái anh tuấn nam tử cao giọng gào thét đồng thời hướng về phía Đông Phương Bất Bại túi đầu lại qua. Cái này nam tử hô to một tiếng cũng là để ở chàng rất nhiều giáo chúng ngây dại, mặc dù nói bọn họ trung thành Vu Đông Phương Bất Bại, nhưng là ở đại nghĩa danh phận chi, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ cuối cùng là Nhậm Ngã Hành, này nam tử đột nhiên tôn xưng Đông Phương Bất Bại vì giáo chủ, ngược lại cũng không trách đến một chúng giáo chúng phản ứng không tới. Bất quá phương giáo chúng phản ứng không tới, đã có một người chợt nhảy ra ngoài, chỉ vào tên kia anh tuấn nam tử nói, Dương Liên Đình, ngươi tốt gan to, ta Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ chính là mặc cho giáo chủ. Khi nào thành hắn Đông Phương Bất Bại ngắm. Người này là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Nam phân đàn thuộc một kết quả người, tên là Tiếu Xuân Phong, thuộc về Nhậm Ngã Hành nhất hệ, đối với Nhậm Ngã Hành trung thành và tận tâm. Đông Phương Bất Bại triệu tập tập hội nhưng không có thông chi Hắc Mộc Ngai, thêm gần nhất một đoạn thời gian Đông Nam phân đàn phát sinh cự đại biến hóa, cái này làm cho Tiếu Xuân Phong trong lòng sinh ra không tốt suy đoán, cho nên thật sớm liền đem tin tức truyền về Hắc Mộc Ngai, mình cũng đi tới Phượng Minh Lĩnh. Quả thật đúng là không sai. Dương Liên Đình dĩ nhiên ngay trước như thế đa thần giáo đệ tử mặt gọi thẳng Đông Phương Bất Bại vì giáo chủ, cái này là bực nào cử động, quả thực cũng là rõ ràng muốn xoán vị. Tiếu Xuân Phong lập tức nhảy ra ngoài, vẻ mặt lửa giận chỉ vào Dương Liên Đình quát lớn không ngớt. Dương Liên Đình còn lại là nhìn Tiếu Xuân Phong cười gằn, ánh mắt nhất chuyển rơi vào phương mấy nghìn giáo chúng thân thể, đôi nhân mở rộng làm ôm ấp bầu trời hình, cao giọng gào thét, ta thần giáo có thể có hôm nay, người nào người không biết đây là chúng ta Đông Phương đàn chủ công lao. Hắn Nhậm Ngã Hành co đầu rút cổ với Hắc Mộc Nhai, mấy năm không phải Hắc Mộc Nhai một bước, hiện nay thiên, thần giáo có như thế uy danh, còn chưa phải là ta Đông Nam phân đàn, Đông Phương đàn chủ sở đánh ra. Hôm nay ta cũng là phải hỏi một chút mọi người, hắn Nhậm Ngã Hành có tài đức gì có thể làm ta thần giáo đứng đầu? Mà Đông Phương đàn chủ thì như thế nào không làm được thần giáo đứng đầu? Nói Dương Liên Đình cười lạnh nói, còn có ai như Tiếu Xuân Phong đường chủ một dạng, nay thiên liền cùng nhau đứng ra đi. Bản thân thuộc về Nhậm Ngã Hành nhất hệ đội ngũ liền đã bị thanh tẩy không sai biệt lắm, còn dư lại cũng là vài tên cao tầng mà thôi. Lúc này Tiếu Xuân Phong nhảy ra ngoài, theo Dương Liên Đình đang nói rơi, lại một người đứng dậy. Bất quá này người ở giáo chúng thân phận bình thường, nhưng thật ra kém trước hết nhảy ra Tiếu Xuân Phong rất nhiều, Dương Liên Đình thấy thần sắc bình tĩnh đường, còn có ai không? Phương giáo chúng một mảnh trầm mặc, lúc này ngu ngốc cũng nhìn ra được nay thiên hội diễn một màn dạng gì tiết mục, thêm những này qua tới nay. Bên người rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều lặng yên không tiếng động tiêu thất vô tung. Nếu như lúc trước còn phản ứng không tới mà nói, như vậy hiện tại nếu như còn xem không hiểu, vậy thật là du mục ngật đáp. bản thân trải qua thanh tẩy về sau lưu tới những thứ này giáo chúng cũng là tâm hướng Đông Phương bất bại, còn có một bộ phận chính là không có cái gì lập trường trung lập phái, cho nên liền lúc này có can đảm đứng ra người còn thật không nhiều. Tiếu Xuân Phong nhìn thấy như vậy tình hình, nơi nào không biết đạo đại thế đã tại Đông Phương bất bại một phương, không khỏi vẻ mặt bi thương, nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào đứng ở nơi đó không nói một lời Đông Phương bất bại đường, tốt ngươi một cái Đông Phương cẩu tặc, mặc cho giáo chủ như vậy tín nhiệm ngươi, đem Đông Nam phân đàn giao cho ngươi phản ứng, ngươi chính là chỗ này sao hồi báo giáo chủ đối với ngươi tín nhiệm sao? Tiếu Xuân Phong chỉ vào Đông Phương bất bại mắng to, đột nhiên, Đông Phương bất bại ngẩng đầu nhìn Tiếu Xuân Phong liếc một chút, cứ như vậy giơ giơ ống tay áo. Nhất thời một mảnh ngân quang không có vào Tiếu Xuân Phong trong cơ thể, chỉ thấy một mảnh mịn lỗ kim xuất hiện ở Tiếu Xuân Phong thân thể. Đông Phương bất bại không có tại chỗ bắn giết Tiếu Xuân Phong, phản mà chính là sử dụng xảo kính đem mấy chục mấy trăm ngân châm đánh vào kỳ thể nội, có thể tưởng tượng nhiều như vậy ngân châm vào cơ thể hội là bực nào thống khổ. Lúc này Tiếu Xuân Phong ngã xuống đất hét thảm liên tục, cùng bên ngoài một dạng gặp còn có tên kia đứng ra thần giáo đệ tử. Dương Liên Đình cười lạnh một tiếng, vung lên nhân. Nhất thời chỉ thấy vài tên trung tâm vu Đông Phương bất bại giáo chúng đi tới. Chỉ nghe Dương Liên Đình hướng về Đông Phương bất bại đường, giáo chủ, này người cứ giao cho thuộc tới xử lý đi. Đông Phương bất bại hơi hơi điểm gật đầu. Dương Liên Đình xoay người nhìn Tiếu Xuân Phong nhanh cười một tiếng đường, Tiếu Xuân Phong, chớ có trách ta, trách chỉ trách ngươi chớ nên đứng ở nhậm ngã hành này lao già kia một bên, ngươi chớ nên lúc này nhảy ra hư Đông Phương giáo chủ đại sự, hôm nay mượn ngươi tới lập đi. Nói Dương Liên Đình đường, người đâu? Lấy dầu hỏa đến, hôm nay chúng ta liền đem Tiếu Xuân Phong cái này phản nghịch điểm thiên đăng. Lúc đầu hét thảm không dứt Tiếu Xuân Phong nghe xong Dương Liên Đình mà nói sợ đến cất đái cùng ra, kêu rên nói liên tục, Dương Liên Đình, ngươi một cái giết thiên đao, ngươi chính là giết ta đi, cho ta một thông khoái. Dương Liên Đình tựa hồ có chút hưởng thụ Tiếu Xuân Phong chu lên, tâm tắc có tiếng vui vẻ lấy Tiếu Xuân Phong này thống khổ mà lại kinh khủng đồng hồ tình đạo, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Không phải vậy dùng cái gì chấn nhiếp nhân tâm, giết gà dọa khỉ. Điểm thiên đăng là một loại cực kỳ tàn khốc cực hình, thời cổ liền đem người lấy vải kiện hàng chìm vào du trung, sau đó đổi chiều cột trụ chi từ cước bộ bắt đầu châm lửa. Còn có một loại phương pháp bắt đầu từ não bộ mở một cái hang, ngã vào dầu hỏa châm lửa, sinh sôi làm cho người nhận hết giàn vật mà chết. Vô luận là loại nào điểm thiên đăng đều thị phi thường tàn nhẫn mà lại kinh khủng hình phạt. Ngược lại cũng không trách đến Tiếu Xuân Phong nghe được Dương Liên Đình muốn bắt hắn tới điểm thiên đăng thời điểm hội như vậy hoảng sợ. Một cổ tanh hôi khí tức từ Tiếu Xuân Phong thân thể truyền đến, Dương Liên Đình dơ dơ nhân, chỉ thấy này vài tên thần giáo đệ tử đem Tiếu Xuân Phong mang qua. Tạm thời kinh hãi tất cả giáo chúng, Dương Liên Đình lần nữa nói, chư vị, hôm nay triệu tập mọi người hội tụ một đường chính là thương lượng như thế nào phụng Đông Phương giáo chủ vị, làm cho nhậm ngã hành này ngồi không ăn bám lao ra hỏa thoái vị. Hữu cơ mẫn chi người còn có Dương Liên Đình sự tình trước an lập nhân thủ lập tức trong đám người hô to không ngớt. Đông Phương giáo chủ, văn thành võ đức, nhất thống giang hồ. Trong đám người, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến như vậy biến cô không khỏi cảm thán nói, được không, thì ra thật có Dương Liên Đình cái này cá nhân a, xem ra còn vô cùng chịu Đông Phương bất bại tín nhiệm, cũng không biết lệnh hồ sung cùng Đông Phương bất bại lúc gặp nhau vì sao sẽ không có Dương Liên Đình hình bóng. Hoàng Vô Lượng càng là cả kinh nói, bang chủ, thật bị ngươi nói chúng a. Cái này Đông Phương bất bại thật là có soán vị chi tâm, này nhậm ngã hành cũng là thức nhân bất minh, dưỡng hổ vi hoạn, sợ là lần này Nhật Nguyệt thần giáo thật muốn đối chủ. Phương Hiếu Ngọc nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, Hoàng Vô Lượng nói như vậy cũng là không biết trong đó nội tình mà thôi, vô luận là Đông Phương bất bại vẫn là nhậm ngã hành, lưỡng người không có một là kẻ vớ vẩn. Thật nói đứng lên, Đông Phương bất bại mặc dù có thể thu được Quý Hoa Bảo Điện bí tịch, không phải là không nhậm ngã hành cố ý đem Bảo Điện tiết lộ cho Đông Phương bất bại. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 159, hành tung bại lộ. Chỉ có thể nói Đông Phương bất bại nhịn không được nội tâm muốn tâm tình ngắm tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, tiền kỳ Đông Phương bất bại quyền thế muốn tâm tình ngắm còn thị phi thường lớn, cho nên mới phải ở Quý Hoa Đại Thành về sau liền thứ nhất thời gian cướp ngắm nhậm ngã hành giáo chủ chi vị. Bất quá Quý Hoa Bảo Điện quá mức quỷ dị, xanh xanh có thể thay đổi một cá nhân. Ngay cả tính cách đều bị ảnh hưởng cực lớn, đây cũng là vì sao hậu kỳ Đông Phương bất bại hội quyền thế muốn tâm tình ngắm hầu như tiêu thất, đem lớn như vậy cường thịnh thần giáo giao cho Dương Liên Đình tới phản ứng, chính mình cũng là trốn trong phòng nhỏ theo hoa. Thật cao tế đàn chi, lúc trước bị mang đi Tiếu Xuân Phong lúc này đã toàn thân bao vây lấy tơ lụa, toàn thân ướt nhẹp thấm đầy dầu hỏa bị lần nữa mang tới. Một cây thật cao lập can đã bị lập ngắm đứng lên, Tiếu Xuân Phong lúc này tinh thần hầu như tan vỡ. Hai mắt vô thần trong khi bị ngược lại đứng thẳng chói lên lập can chi thời điểm, tựa hồ là hồi quang phản chiếu một dạng, chỉ nghe Tiếu Xuân Phong hướng về phía Dương Liên Đình còn có Đông Phương Bất Bại hô lớn, Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại, các ngươi cái này một đôi cậu tặc, mặc cho giáo chủ Mã liền đến, hắn lao nhân ra là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi à, sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lúc này Dương Liên Đình trong tay cầm cây đuốc, lạnh lùng nhìn rít gào không dứt Tiếu Xuân Phong, thần sắc bất biến đường, kêu to lên, ngươi liền dùng sức kêu to lên, nếu không cứ gọi mà nói, ngươi liền không có cơ hội. Trong lúc nói chuyện, ở Tiếu Xuân Phong ánh mắt tuyệt vọng ở giữa, Dương Liên Đình đem Tiếu Xuân Phong này dính đầy dầu hỏa chân cho châm lửa. Bởi vì bao vây lấy tơ lụa duyên cớ, cho nên Tiếu Xuân Phong giống như là một cái bánh trưng mở dạng, dễ dàng liền bị đốt, nhất thời hừng hực hỏa diễm thiêu đốt đứng lên, rất nhanh thì truyền ra Tiếu Xuân Phong ác quỷ vậy tiếng hét thảm. Phương một chúng giao chúng thật là bị chấn nhiếp, tuy nhiên tất cả mọi người nghe nói qua điểm thiên đăng, cũng biết cái này là bực nào tàn khốc trừng phạt, nhưng mà chính thức đã gặp lại cơ hồ không có. Bây giờ như vậy tàn khốc một màn tại bọn họ trước mặt diễn, làm sao không làm cho nhân tâm thần chấn động theo. Nhìn phương giáo chúng phản ứng. Bên hai truyền đến Tiếu Xuân Phong dần dần không tiếng động chu lên, Dương Liên Đình xoay người lại, huy động ống tay áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, lưỡng nhân về phía trước phục địa, cung kính thêm thành tín hướng về Đông Phương Bất Bại dập đầu lạy qua. Bái kiến giáo chủ. Nhất thời nhất phương chúng giáo chúng cũng theo sát mà lạy qua. Đen thùi lùi một mảnh người hết thể quỳ dạp trên đất. Phương Hiếu Ngọc cùng Hoàng Vô Lượng lưỡng người lúc này may mắn trốn trong góc phòng, không người ngồi chồm hổm ở nơi nào, len lén nhìn tế đàn chi Đông Phương Bất Bại. Lúc này đây Phương Hiếu Ngọc ánh mắt có chút tứ không kiên sợ, mà ngồi ngay ngắn tại chỗ đó hưởng thụ phương mọi người quỳ bái Đông Phương Bất Bại trong lòng hào tình vạn trượng, đột nhiên cảm ứng được một ánh mắt, ý thức hướng về Phương Hiếu Ngọc nhìn lại. Phương Hiếu Ngọc không khỏi trong lòng cả kinh, bất quá lại túi đầu cũng là đã muộn. Không được, bị phát hiện, đi mau. Phương Hiếu Ngọc trong lòng biết chính mình khả năng không lớn là Đông Phương Bất Bại đối thủ, nhất là nơi này còn là Đông Phương Bất Bại sân nhà, coi như Đông Phương Bất Bại không thân tự tràng, cũng là bốn phía giáo chúng cũng đủ đưa hắn cùng Hoàng Vô Lượng lưỡng người sẽ thành toái phiên ngắm. Cho nên nói ở nhận thấy được chính mình đã bại lộ tình huống, Phương Hiếu Ngọc thứ nhất thời gian chính là lôi kéo Hoàng Vô Lượng cùng rời đi. Kể từ đó, Phương Hiếu Ngọc cùng Hoàng Vô Lượng lưỡng người liền có vẻ vô cùng bắt mắt, dù sao tất cả mọi người quỳ sát ngắm một chỗ. Chỉ có hai người bọn họ người đứng ngắm đứng lên, tự nhiên là lại lóa mắt bất quá. Dương Liên Đình các loại người đưa lưng về phía Phương Hiếu Ngọc bọn họ hướng phía Đông Phương Bất Bại quỵ, tự nhiên là nhìn không thấy mặt sở phát sinh sự tình, bất quá Đông Phương Bất Bại cũng là nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc trong ngáy mắt, Đông Phương Bất Bại thì nhìn ra Phương Hiếu Ngọc thực lực không kém, một gã nhất lưu tột cùng cường giả, cho dù là lại như thế nào thu liễm, ở mạnh hơn trong mắt người, luôn sẽ có lấy không rõ cảm ứng. Gì? Này người thật là mạnh tu vi, chẳng lẽ là Nhậm Ngã Hành này lão tặc phái tới người sao? Trong lòng kinh dị, bất quá Đông Phương Bất Bại lại sẽ không tùy ý Phương Hiếu Ngọc lưỡng người cứ như vậy rời đi, nếu là như vậy buông tha lưỡng người mà nói, chuyến giao ra ngoài, hắn Đông Phương Bất Bại chẳng phải là muốn thể diện mất hết sao? Vỗ mạnh một cái người ghế dựa, nhất thời Đông Phương Bất Bại thân hình hóa thành một đường hồng quang phóng lên cao chạy thẳng tới Phương Hiếu Ngọc lưỡng người đổi tới. Phương Hiếu Ngọc chân đạp thần hành bách biến tốc độ, cũng là muốn lôi kéo Hoàng Vô Lượng. Tốc độ tự nhiên là bị lôi tới. Hoàng Vô Lượng nhìn thấy Đông Phương Bất Bại hoảng nếu quỷ mị đồng dạng đuổi theo không khỏi đường, "Bang chủ, ngươi trước đi, ta tới." Phương Hiếu Ngọc một tay lấy Hoàng Vô Lượng cho ném ra ngoài đường, "Đừng nói nhảm, đi mau, ta cùng hắn vướng víu một phen tự có biện pháp rời đi." Hoàng Vô Lượng lộn một vòng, nhìn Phương Hiếu Ngọc dốc sức hướng Đông Phương Bất Bại, trong lòng biết mình coi như là lưu tới cũng không khả năng đến giúp Phương Hiếu Ngọc cái gì, ngược lại sẽ trở thành Phương Hiếu Ngọc liên lụy. Cho nên Hoàng Vô Lượng cắn răng xoay người rời đi, trốn vào trong rừng rậm. Đối với Hoàng Vô Lượng, Đông Phương Bất Bại căn bản cũng không có đem để trong lòng, hắn một bắt đầu đã đem mục tiêu tập trung ở Phương Hiếu Ngọc thân thể, cho nên mặc cho Hoàng Vô Lượng rời đi không có một tia ngăn trở ý tứ. Phương Hiếu Ngọc lúc này khoảng cách gần đánh giá Đông Phương Bất Bại, không phải không thừa nhận, Quỳ Hoa Bảo Điện thật đúng là thần kỳ không gì sánh được, dĩ nhiên có thể mang một người nam nhân trở nên như vậy nữ tính hóa. Lớn nhất trọng yếu là vẫn có thể ảnh hưởng đến trong lòng biến hóa. Cho dù là bây giờ Đông Phương Bất Bại mới vừa tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điện không có lâu lắm, nhưng là đã bắt đầu bị Quỳ Hoa Bảo Điện ảnh hưởng, anh Tuấn Uy Vũ trong mơ hồ lộ ra vài phần cô gái ôn nhu. Hít sâu một hơi, định rồi bình tĩnh tâm thần, Phương Hiếu Ngọc hướng về phía Đông Phương Bất Bại chắp tay nói, cái bang bang chủ Phương Hiếu Ngọc, gặp qua Đông Phương giáo chủ. Đông Phương Bất Bại nghe vậy không khỏi trong mắt hơi híp, đem Phương Hiếu Ngọc quan sát một phen, đột nhiên cất tiếng cười to đứng lên. Phương Hiếu Ngọc thần sắc vô cùng bình tĩnh, cho dù là đối mặt cười to Đông Phương Bất Bại cũng là một dạng. Chờ Đông Phương Bất Bại cười qua về sau, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại thần sắc nhất chính đường, bổ tọa xuất quan về sau liền nghe nói Tung Sơn phái ở cái bang bị thua thiệt nhiều, có người nói Tả Lãnh Thiện vì thế đem mến yêu bình hoa đều đập vỡ, đã chỉ huy nhân mã lao tới Quân Sơn, Phương Bang chủ lúc này lại có hứng thú tới Đông Nam nơi, thực sự là ngoài Đông Phương dự liệu a. Tuy nhiên ngắn ngủn nói mấy câu, tuy nhiên lại chiêu hiện ra Nhật Nguyệt thần giáo này cường đại tin tức thu thập năng lực, đối với Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện mang người Sơn lao tới Quân Sơn tin tức kỳ thực Phương Hiếu Ngọc cũng là mới vừa thu được mà thôi, nếu không phải là muốn gặp một lần Đông Phương bất bại mà nói, có thể lúc này Phương Hiếu Ngọc đã tại phản hồi Quân Sơn đường. Nhún vai, Phương Hiếu Ngọc đường, nếu đến rồi Đông Nam, vô ý trong lúc đó ngửi vào Đông Phương giáo chủ lần nữa tập hội, Phương Mộ nghe tiếng đã lâu Đông Phương giáo chủ đại danh, há có thể không tới vừa thấy. Đông Phương bất bại nhiều hứng thú nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta muốn đoạt nhậm ngã hành vị là đại nghịch bất đạo cử chỉ sao? Chưa xong còn tiếp. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 160, trận chiến mở màn quý hoa. Phương Hiếu Ngọc nghe vậy không khỏi cười ha ha đứng lên, chỉ vào Đông Phương bất bại, vừa chỉ chính mình đường, lẽ nào Đông Phương giáo chủ sẽ không biết đạo ta cái này bàng chủ chi vị là thế nào có được sao? Phương Hiếu Ngọc lời này làm cho Đông Phương bất bại làm sững sờ, cái này chỉ có phản ứng kịp, thật nói đứng lên mà nói, kỳ thực Phương Hiếu Ngọc này bàng chủ chi vị không phải là không cướp đoạt mà đến, bất quá là mặt mũi càng đẹp mắt một ít, cũng không có giống như hắn một dạng vận dụng kịch liệt hơn thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng liền kỳ thực chất mà nói, đoạt vị cũng là đoạt vị, dù cho thủ đoạn lại nhu hòa cũng giống nhau là đoạt vị a. Nhất thời Đông Phương bất bại xem Phương Hiếu Ngọc nhãn thần nhất tử nhu cùng rất nhiều, chỉ cảm thấy Phương Hiếu Ngọc cũng là mình đồng loại người một dạng. Làm là một cái kiêu ngạo vô cùng kiêu hùng nhân vật, Đông Phương bất bại tuy nhiên dạ tâm bừng bừng, nhưng là trong nội tâm một dạng sẽ để ý người khác quan điểm. Chỉ bất quá Đông Phương bất bại cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, dù sao hắn người thái độ chính thức có thể làm cho hắn để ý cũng không nhiều. Bây giờ giống như Phương Hiếu Ngọc như vậy một gã cường giả thái độ cũng là làm hắn có một loại xạ gặp chi âm cảm giác. Phương Hiếu Ngọc bị Đông Phương bất bại ánh mắt xem trong lòng mau mau, mặc dù nói Đông Phương bất bại bây giờ cùng nữ thần Lâm Thanh Hà khuôn mặt có 7-8 phần tưởng tượng, nhưng là hắn nói như thế nào cũng là tu luyện Quý Hoa Bảo Điển nam nhân a. Ở lệnh hồ xung thân thể sở phát sinh sự tình cũng đừng ở chính mình thân thể lập lại mới là. Định rồi bình tĩnh tâm thần, Phương Hiếu Ngọc dứt bỏ tạp niệm, đoạn quát một tiếng đường, Đông Phương giáo chủ, hôm nay nếu hữu duyên, Phương Mỗ liền hướng tôn giá lãnh giáo một. 2. Nói Phương Hiếu Ngọc nhất trưởng liền đánh ra, cái này một thức kháng long hữu hối so sánh với lúc trước cũng là tăng thêm mấy cái phân uy lực, đánh ra về sau, 10 phần lực ra 8 thành, còn có 2 thành lực chưa thỏa mãn, như vậy có thể công có thể thủ chỉ có là chân chính kháng long hữu hối chỗ tinh túy. Đông Phương bất bại không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc nói động thủ liền động thủ, nhất là này sắc bén vô cùng trưởng phong kéo tới, tuy là Đông Phương bất bại cũng không khỏi thần sắc hơi đổi. Thân hình thoát một cái, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được Phương Hiếu Ngọc này nhất trưởng, tham nhân hướng về Phương Hiếu Ngọc đập ngắm quá khứ. Phương Hiếu Ngọc thấy thế quát to một tiếng, không chút do dự biến chiêu đi đón, một thức kiến long tại điển đánh ra, vang một tiếng, lượng nhân thủ trưởng đụng vào nhau. Nhất thời Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác một chí âm chí hàn nội tức phá vỡ chính mình quyền đầu chi nội tức vọt vào trong gân mạch, như kim đâm vậy đau đớn làm cho Phương Hiếu Ngọc thần sắc biến đổi, tiếp lấy trùng kích lực lui lại. Phương Hiếu Ngọc vội vã thôi động chí thuần dương cương nội tức khu trục trào vào bên trong cơ thể Quý Hoa nội lực, rất nhanh thì đem này âm hàn nội lực khu trục không còn, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Đông Phương bất bại cũng tương tự bị Phương Hiếu Ngọc này chí thuần dương cương nội tức xông vào bên trong cơ thể, tất nhiên là dẫn tới trong cơ thể Quý Hoa nội lực phản kích, lấy Đông Phương bất bại tinh thuần mà lại thâm hậu nội lực tự nhiên đơn giản chấn áp Phương Hiếu Ngọc này một luồng nội khí. Bất quá tức đã là như thế, Đông Phương bất bại cũng là đối Phương Hiếu Ngọc vài phần kính trọng. Tự hỏi chính mình Quý Hoa Bảo Điện đại thành, thiên chi rằng có thể làm cho hắn không coi vào đâu, có chi phí có cùng hắn đánh một trận cũng chỉ có lắc đắc cân nhắc người mà thôi. Hắn cũng là thật không ngờ Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên có thể mang hàng long thập bát trưởng đánh ra như vậy uy lực tới. Kỳ thực một ít đại thế lực đối với cái bang hàng long thập bát trưởng không phải là không có hiểu một chút, thế nhưng ở cái bang này nhân thủ chung, hàng long thập bát trưởng cũng là một môn tinh diệu trưởng pháp mà thôi, căn bản không coi là tuyệt đỉnh công phu. Bây giờ Đông Phương Hiếu Ngọc giao một cái nhân, Đông Phương bất bại liền cải biến đối với hàng long thập bát trưởng cách nhìn, đồng thời trong lòng tràn đầy hứng thú, cười nói, trở lại. Phương Hiếu Ngọc cũng là nín mấy tháng, tu luyện chuyển từ hồng thất công, quách tính hàng long thập bát trưởng về sau, Phương Hiếu Ngọc tự vấn trưởng pháp uy lực tăng vọt, nhưng là lại không có một cũng đủ cường đại đối thủ làm cho hắn tới dám chứng một con trai mình tiến bộ. Bây giờ Đông Phương bất bại há lại không phải là cao nhất đối thủ ấy ư, có thể hắn hội bại. Nhưng là thuộc về hàng long thập bát trưởng huy hoàng làm cho trong lòng hắn nín một khí, người có thể bại, thế nhưng trưởng pháp lại không thể bại. Lòng mang này tinh thần, Phương Hiếu Ngọc cả cá nhân phảng phất hoàn toàn tiến vào hàng long thập bát trưởng ẩn chứa cảnh giới ở giữa, mỗi nhất trưởng mỗi một thức đánh ra đều là như vậy cương mãnh không đúc, tinh diệu tuyệt luân. Đối mặt như vậy trạng thái Phương Hiếu Ngọc, Đông Phương Bất Bại đều lên hoàn toàn tinh thần, cả cá nhân hóa thành một đạo màu đỏ mị ảnh, không ngừng đồng Phương Hiếu Ngọc giao chiến, mỗi một lần va chạm đều mang cho Đông Phương Bất Bại rung động thật lớn. Vang một tiếng, Phương Hiếu Ngọc lần nữa cùng Đông Phương Bất Bại ngạnh há một cái, cả cá nhân sắc mặt từng hồng, cái trán chi tràn đầy mồ hôi hột, thở hổn hển liên tiếp lui về phía sau, có thể thấy được cái này nhất chiến đối Phương Hiếu Ngọc mà nói là bực nào gian nan. Đông Phương Bất Bại nhìn lại thần sắc bình tĩnh, ngạnh hám nhất kích cũng bất quá là sau lùi một bước mà thôi, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Phương Hiếu Ngọc mở miệng nói, tốt trường pháp, quả nhiên không hổ là cái bang trấn bang thần công, ngày xưa này cái bang phế vật thực sự là mai một như thế một môn tuyệt thế vô song trường pháp, nay Nhật Phương biết rõ hàng long tên, cũng không phải giả. Mấy cái hô hấp, Phương Hiếu Ngọc nội tức khôi phục rất nhiều, nhìn Đông Phương Bất Bại, nội tâm than nhẹ, chính mình cuối cùng là kém Đông Phương Bất Bại rất nhiều. Cho dù là chính mình tại cái loại này có thể nói hoàn mỹ trạng thái đánh ra hàng long thập bát trưởng đều không có thể áp chế Đông Phương Bất Bại. Bất quá nghĩ đến mình đối thủ nhưng là tiếu ngạo thế giới ở giữa có thể nói mạnh nhất hắn một trong những nhân vật, hắn có thể với cùng bên ngoài đại chiến một lúc lâu cũng đủ để tiêu ngạo. Hơn nữa, cùng Đông Phương Bất Bại nhất chiến, Phương Hiếu Ngọc cũng thấy rõ mình nhược điểm chỗ, này cũng là nội tức không đủ hồn hậu, tu hành ngày ngắn là hắn lớn nhất tệ đoan. Nếu như hắn trước đây bằng lòng ở lộc đỉnh thế giới dừng lại 1-20 năm thời gian tới tu hành mà nói, nghĩ đến lúc này đủ để cùng Đông Phương Bất Bại đánh một trận. Nhưng hậu Phương Hiếu Ngọc cũng không có ở lộc đỉnh thế giới dừng lại, cho dù là có Trường Xuân Công có thể duyên thọ, thế nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác cấp bách, trường sinh chi lộ, không được phép chút nào buông lỏng. Hít sâu một hơi, Phương Hiếu Ngọc nhìn Đông Phương Bất Bại liếc một chút, ánh mắt hướng về cách đó không xa liếc một, như có điều suy nghĩ đường, Đông Phương giáo chủ, hôm nay tạm thời biệt ly. Ngày khác tương phùng, lại hướng giáo chủ lãnh giáo. Nói xong Phương Hiếu Ngọc không lo lắng chút nào Đông Phương Bất Bại truy kích, cứ như vậy tiêu sái vô cùng rời đi. Đông Phương Bất Bại nhìn Phương Hiếu Ngọc đi xa bóng lưng, trong mắt lóe lên một đạo mịt mờ sắc cơ, trong lòng muốn quyền lực chưa bởi vì Quý Hoa Bảo Điện mà phai đi Đông Phương Bất Bại cũng không giống như sau lại đối với lệnh hồ sung như vậy đối Phương Hiếu Ngọc, phản mà chính là bởi vì Phương Hiếu Ngọc triển lộ ra tiềm lực mà làm cho kỳ tâm sinh kiêng kỵ. Nếu không phải là trong lòng có kiêng kỵ mà nói, cho dù là liều mạng thụ thương hắn cũng sẽ đem Phương Hiếu Ngọc cho lưu, diệt trừ một cái tương lai cường hãn đối thủ. Cho nên nói ngay cả là lệnh hồ sung lúc này cùng Đông Phương Bất Bại tương phùng, như vậy chờ đấy lệnh hồ sung lớn hơn có thể là bị Đông Phương Bất Bại không chút lưu tình đánh giết, tuyệt sẽ không giống mấy năm sau như vậy làm cho Đông Phương Bất Bại tình ý trăm vòng. Lạnh rên một tiếng, đông nhiên chuyển qua thân thể, Đông Phương Bất Bại trong mắt vượng hiện lên một tia lạnh lùng vẻ đường, lao ra hỏa, ngươi nhỏ như vậy tiền đồ ấy ư, trốn trốn tránh tránh. Co đầu rụt cổ, chẳng phải là muốn làm cho người cười rơi đại nha. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 161, doanh động giang hồ. Theo Đông Phương Bất Bại đang nói rơi, chỉ nghe gào to một tiếng từ trong rừng truyền ra, ngay sau đó một đạo màu xám cho thân ảnh tấn như thiểm điện một dạng phi pháp mà đến. Đông Phương Bất Bại đã sớm phòng bị trong rừng người đánh bất ngờ, cho nên đối mặt màu xám thân ảnh. Đông Phương Bất Bại chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút do dự đi đón. Tới người lộ vẻ xuất thân hình đến, rõ ràng là một gã hơn 40 tuổi nam tử, bất quá nam tử tấn đầu đảng phát có chút sám trắng, trên trán toát ra một trời xanh ba khí, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Nhậm Ngã Hành. Lưỡng người giao ra tay tốc độ cực nhanh, đảo mắt công phu liền giao nhân hơn 10 hội hợp, bất quá hai người thực lực sao có quá lớn chênh lệch, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phân ra thắng bại tới. Ngạnh há một cái, lưỡng người thân ảnh xa nhau. Chỉ thấy Nhậm Ngã Hành lạnh lùng nhìn Đông Phương Bất Bại đường, Đông Phương Bất Bại, ngươi thực lực tăng lên nhiều như vậy, xem ra ngươi là thật tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, ha ha. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Nhậm Ngã Hành dùng một loại ánh mắt quái dị đánh giá Đông Phương Bất Bại, hắn loại ánh mắt đó nhìn Đông Phương Bất Bại trong lòng rất là khó chịu, vung nhân, nhất thời một ngân quang hiện lên, Nhậm Ngã Hành vùng trưởng phách ngắm qua. Bất quá Nhậm Ngã Hành cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Thật sự là Đông Phương Bất Bại tại nơi một cây ngân châm chi quán chú trí âm chí thuần quý hoa chân khí, này chân khí dĩ nhiên phá khai rồi Nhậm Ngã Hành trưởng lực, không có vào đến kỳ thủ trưởng trong lúc đó. Một tia đau nhức ý truyền đến, Nhậm Ngã Hành nội tức vận chuyển chi, nhất thời liền đem hãm vào trong lòng bàn tay ngân châm cho rung ra. Nhìn Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe lên vẻ kinh dị đường, Nhậm Ngã Hành, ngươi đã già rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo liền để ta làm chấp trưởng. Dù sao cũng hơn ở trong tay ngươi chậm rãi suy sụp qua mạnh hơn nhiều đi. Nhậm Ngã Hành đồng dạng là kiêu hùng nhân vật, bây giờ nghe Đông Phương Bất Bại nói như vậy không khỏi giận dữ nói, tốt ngươi một cái Đông Phương Bất Bại, bản giáo chủ trong ngày thường không xử bạc với ngươi, cầm ngươi làm thân huynh đệ đồng dạng đối đãi. Đồng thời đem ta thần giáo lớn nhất phân đàn giao cho ngươi chấp trưởng, ngươi chính là chỗ này sao hồi báo bản giáo chủ đối với ngươi tín nhiệm sao? Đông Phương Bất Bại cười lạnh nói thật dễ nghe, ngươi thật sự là cho ta không ít, thế nhưng ngươi dám nói ngươi là thật lấy ta làm huynh đệ, mà không phải làm quân cờ, công cụ sao? Nói Đông Phương Bất Bại thân hình thoát một cái, quỷ mị đồng dạng hướng về Nhậm Ngã Hành bắt ngắm quá khứ đường, yên tâm đi, xem ở ngươi ngày thường xác thực đối với ta tốt phần, ta chỉ biết khóa lại ngươi tỷ bà cốt, về sau ngươi đang ở trong địa lao an độ năm hơn đi. Nhậm Ngã Hành khinh thường nói, thực sự là cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi cho rằng tu luyện Quý Hoa Bảo Điện liền năng lực ta cần gì phải ấy ư? Xem ta hấp tinh đại pháp. Đông nhiên trong lúc đó, Nhậm Ngã Hành thần sắc đại biến, thân hình lay động hầu như ngã xuống đất. Nhậm Ngã Hành thân hình lay động, trong hai mắt tràn đầy khó tin thần sắc, chỉ vào Đông Phương Bất Bại đường, ngươi chừng nào thi độc, vì sao ta không một chút phát hiện? Chỉ thấy Đông Phương Bất Bại chỉ lúc trước bị Nhậm Ngã Hành tự trong lòng bàn tay vội và ra ngân châm, Nhậm Ngã Hành chỉ là nhìn liếc một chút liền đột nhiên cười ha ha đứng lên, một bên cười to vừa nói, không nghĩ tới ta Nhậm Ngã Hành dĩ nhiên hội thua ở một cây ngân châm chi. Đông Phương Bất Bại hướng về Nhậm Ngã Hành đi ngắm quá khứ đường, lão già kia, trách ngươi quá mức tự tin, ta thực lực xác thực so với ngươi hơi cường như vậy một ít, nhưng là nếu như liều mạng mà nói, coi như là cầm ngươi, ta cũng khẳng định bị thương, ngươi nói giá trị này chi tế, ta sẽ cùng ngươi liều mạng sao? Đến rồi Nhậm Ngã Hành phụ cận, Đông Phương Bất Bại tham nhân hướng về Nhậm Ngã Hành thân thể yếu huyệt bắt ngắm quá khứ, chuẩn bị phong bế Nhậm Ngã Hành quanh thân huyệt vị. Nhưng mà ngay tại lúc này, lúc đầu một bộ lung lay sắp đổ, đau nhức hận chồng chất Nhậm Ngã Hành như là hồi quang phản chiếu một dạng chợt huy trưởng hướng về Đông Phương Bất Bại vỗ qua. Cái này nhất trưởng nhược nhiên rơi vào Đông Phương Bất Bại thân thể mà nói, sợ là Đông Phương Bất Bại không chết cũng muốn bị thương nặng. Lao già kia, ngươi dở trò lừa bịp. Đông Phương Bất Bại giận dữ, huy trưởng dĩ nhiên cùng Nhậm Ngã Hành ngạnh há một cái, nhất thời Đông Phương Bất Bại hoa một tiếng, trong miệng phun ra miệng to máu tươi, lui lại hết mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Nhưng mà Nhậm Ngã Hành so với Đông Phương Bất Bại còn thê thảm hơn vài phần, cả cá nhân sắc mặt phát bạch, lui lại mấy cái bộ nhất cái mông ngồi ở địa, miệng lớn miệng to hộc máu tươi, bất quá trong miệng cũng là cười to không ngớt, hướng về phía Đông Phương Bất Bại đường, Đông Phương Bất Bại, bản giáo chủ sẽ dạy ngươi một cái đạo lý, ngươi làm việc quá mức cấp thiết, nếu như ngươi có thể với đem đoạt vị cử chỉ đặt sau mấy cái năm mà nói, khi đó lão phu tuyệt đối không phải ngươi đối thủ, tựa như mới vừa rồi, ta đã trúng ngắm ngươi độc châm chi độc, ngươi lại nhiều các loại một hồi, ta a nơi nào còn có thời cơ đem ngươi bị thương nặng, ha ha. Đông Phương Bất Bại trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, lão già kia, được làm vua thua làm giặc, bây giờ ngươi đã là ta Đông Phương Bất Bại chi giai tủ, ngươi còn có cái gì dễ nói. Theo Nhậm Ngã Hành mất tích, Đông Phương Bất Bại chỉ huy một đám thuộc, đánh vào Hắc Mục Nhai, dễ dàng liền cướp lấy Nhật Nguyệt thần giáo đại quyền, đồng thời bắt đầu trắng trợn giết hại giáo chung chung với Nhậm Ngã Hành thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Nhật Nguyệt thần giáo người người cảm thấy bất an. Lại nói lúc này, giang hồ chi Nhật Nguyệt thần giáo đổi chủ tin tức vừa mới truyền ra không bao lâu, một người tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục. Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện tự mình dẫn đệ tử đi trước động đỉnh quân sơn, muốn bắt cái bang bang chủ khai đao, lấy an ủi đại Tung Dương thủ phí bân trên trời có linh thiêng. Cái này tin tức mới vừa ở giang hồ chi truyền ra liền oanh động thiên, so với Nhật Nguyệt thần giáo nội bộ giáo chủ thay đổi đến, Tung Sơn phái muốn cùng cái bang khai chiến. Cái này chỉ có là chân chính kinh bạo a. Trong khoảng thời gian ngắn giang hồ chi không biết bao nhiêu giang hồ nhân sĩ chạy động đỉnh hồ đi, làm sao cũng không thể bỏ qua trận này khó gặp đại chiến a. Một cái danh chấn ngày Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiện, một cái mới cận giang hồ chi danh tiếng vang xa cái bang tân nhân bang chủ, lưỡng nhân tại giang hồ chi vậy cũng là danh tiếng vang dội chi người, có người nói Tả Lãnh Thiện hành động này dẫn tới Ngũ Nhạc kiếm phái còn lại bốn phái chi người chạy tới động đỉnh. Mên ngông động đỉnh chi, bích ba và quảnh. Thường ngày căn bản liền xem không được bao nhiêu tàu thuyền, nhưng mà lúc này đây, chỉ ít hơn 10 con thuyền nhỏ chạy trong hồ quân sơn đi. Lấy cái bang tin tức linh thông, từ lúc Tả Lãnh Thiện sơn thời điểm liền đã được đến ngắm tin tức, dù sao Phương Hiếu Ngọc đã sớm an bài người nhìn chằm chằm vào Tung Sơn phái một lần hành động nhất động, nếu là như thế này vẫn không thể trước giờ được biết Tả Lãnh Thiện cử di chuyển mà nói, như vậy Phương Hiếu Ngọc chẳng phải là uổng phí một phen tâm tư sao. Lúc này cái bang lâm vào một loại khủng hoảng bầu không khí ở giữa. Bất quá ở đã trải qua lúc trước Đông Xưởng xâm lấn sự tình về sau, cái bang mặc dù nói tràn ngập một cỗ kinh khủng bầu không khí, nhưng là lại chưa từng xuất hiện hỗn loạn. Lấy Tiễn Quân Vũ còn có Trần Trường Tùng hai vị phó bang chủ làm chủ, quyết định chủ ý, không trốn không né đang ở quân sơn chi chờ đấy Tả Lãnh Thiện mang trước người đến, đồng thời cũng lấy dùng bổ câu đưa tin đem tin tức truyền cho Phương Hiếu Ngọc, hy vọng Phương Hiếu Ngọc có thể kịp thời chạy về. Bây giờ trong cái bang, Phương Hiếu Ngọc cũng là này Định Hải Thần Châm vậy người đáng tin cậy, lúc trước vẫn không cảm giác được, nhưng là nhãn tao ngộ như vậy đại sự thời điểm, vô luận là Tiễn Quân Vũ vẫn là Trần Trường Tùng các loại nhân tài phát hiện thì ra nhìn như không thế nào quản sự Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên là như vậy trọng yếu, không có Phương Hiếu Ngọc, trong lòng bọn họ giống như là đã không có người đáng tin cậy một dạng. Nhìn một lột lại một lột tiến nhập quân sơn giang hồ nhân sĩ, Tiễn Quân Vũ các loại trong lòng người tự nhiên là lo lắng. Đối với cái này chút giang hồ chi người tự nhiên là không thể cự tuyệt, không phải vậy sợ là nếu đắc tội toàn bộ giang hồ, bởi như vậy, bọn họ cái bang cũng sẽ không dùng ở giang hồ lan lộn. Cũng may những thứ này người coi như có chút thú liễm, nhưng thật ra không có gây ra quá lớn sự tình đến, bất quá chỉ là những thứ này người trong giang hồ đến liền đã làm cho quân sơn cái bang đệ tử vội vàng thành một đoàn. Hơn nữa căn cứ tin tức, tối đa một lượng thiên thời gian, Tung Sơn phái người sẽ chạy tới. Khi đó chỉ có là tránh thức khảo nghiệm bọn họ cái bang thời khác. Trần Trường Tùng cười khổ nói, cũng không biết bang chủ lúc nào có thể gấp trở về, hy vọng chúng ta cái bang có thể tránh thoát lần này kiếp nạn đi. Bạch Thái nghe vậy mang theo vài phần quật cường đạo, nếu như bang chủ ở nơi đây mà nói, chúng ta cũng không cần lo lắng Tung Sơn phái ngắm, này Tả Lãnh Thiện coi như cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bang chủ sao? Cái bang một đám trưởng lão nghe xong Bạch Thái mà nói đều không khỏi cười ngắm đứng lên. Bất quá bọn họ ngược lại cũng không có ý khác, dù sao Bạch Thái tiến nhập cái bang về sau liền cùng ở Phương Hiếu Ngọc bên người, ở trong mắt hắn, cái này thế lợi hại nhất cũng là Phương Hiếu Ngọc ngắm, còn như còn lại người căn bản là không so được Phương Hiếu Ngọc. Tung Sơn phái nhân sắc thực phi thường nhanh, thứ hai thiên, trời vừa hừng đông, động đình hồ chi, một cái đại thuyền liền phá vỡ mặt nước thẳng đến quân sơn. Làm Tung Sơn phái đệ tử từ đại thuyền chi lúc tới, sớm đã được đến tin tức ở bên bờ chờ cái bang một mọi người thần sắc hơi đổi. Dẫn đầu một thân quần áo màu đen, toàn thân tràn ngập một người lạ đừng vào sát khí chính là đại danh đỉnh đỉnh Tả Lãnh Thiện. Tả Lãnh Thiện cả cá nhân có chút gầy gò, giữ lại thật dài chòm râu, trong mắt tinh quang lóe ra, vừa nhìn liền không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đi theo Tả Lãnh Thiện mà đến chính là Tung Sơn thập tam thái bảo trong Đinh Miễn, Lục Bách, Nhạc Hậu ba người, trong ba người thực lực kém nhất đều là nhất lưu trung giai cường giả, ngoài ra còn có mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử. Chỉ nhìn Tung Sơn phái như vậy đội hình, thật là lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, nếu như nói một ngày cùng cái bang triệt để trở mặt mà nói, chỉ sợ cái bang lần này liền chưa chắc có thể trốn được ngắm. Bất quá chịu qua chui luyện cái bang cũng không có như lúc trước Đông Xưởng xâm phạm lúc như vậy bất ham, bây giờ nhìn Tung Sơn phái mọi người thuyền, Tiễn Quân Vũ cùng Trần Trường Tùng đối diện liếc một chút, chỉ thấy Tiễn Quân Vũ hít sâu một hơi, trước mấy bước, đúng mực hướng về phía Tả Lãnh Thiện đường, Tả trưởng môn đại giá quang lâm ta quân sơn, ta cái bang biết vậy nên vinh hạnh, cũng xin sơn tự thoại. Bốn phía không ít người trong giang hồ rất xa xem chừng, mọi người đều đang đợi xem Tả Lãnh Thiện phản ứng, là trực tiếp cùng cái bang khai chiến đây, vẫn là song phương không phải vạch mặt mặt hư cùng ỷ xả một phen đâu. Rất nhiều người trong giang hồ nhìn kỹ, Tả Lãnh Thiện chỉ là nhàn nhạt liếc Tiễn Quân Vũ liếc một chút, chợt phất một cái ống tay áo, nhất thời ống tay áo hướng về Tiễn Quân Vũ rút ra ngắm quá khứ. Tiễn Quân Vũ thật không ngờ Tả Lãnh Thiện đường đường đệ nhất trưởng môn nhân dĩ nhiên nói động thủ đều động thủ, đệ nhất trưởng môn phong phạm cũng không có. Hốt hoảng cứng rắn tiếp Tả Lãnh Thiện nhất kích, một xâm hàn triệt cốt nội tức nhất thời trào vào bên trong cơ thể. Hoa một tiếng, một cửa máu tươi phun ra, Tiễn Quân Vũ toàn thân run rẩy lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt sát bạch chỉ vào Tả Lãnh Thiện rung giọng nói, bị hủi, ngươi hủng là đệ nhất trưởng môn. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, lo dịp, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 162, chết dập đầu Tung Sơn. Tả Lãnh Thiện khinh thường nói, cái bang thật là không có rơi xuống, giống như ngươi như vậy phế vật dĩ nhiên cũng có thể trở thành cái bang phó bang chủ. Xem ra này Phương Hiếu Ngọc cũng là một bất thành khí đồ, vật, làm cho Phương Hiếu Ngọc cho ta lăn ra đây, chỉ cần hắn tự sát ở bản trưởng môn trước mặt, bản trưởng môn có thể suy nghĩ đối với các ngươi cái bang nhân lưu tình, không phải khiến các ngươi chặt đứt truyền thừa. Cao như vậy cao ở thái độ, nhất thời làm cho cái bang mọi người trong lòng tức giận tăng lên điên cuồng, khi dễ người, thật sự là quá khi dễ người. Coi như là ngươi Tung Sơn phái thế lực cường thịnh trở lại cũng không nên miệt thị như vậy bọn họ cái bang đi. Huống hồ nơi này còn là cái bang tổng đà chỗ, bởi vì có lúc trước bị Đông Xưởng xâm lấn giao hấn, cái bang lần này nhưng là học cái khôn khéo, từ mỗi cái phân đà điều tập mấy trăm tinh nhuệ đệ tử tọa chấn tổng đà, đồng nhiên sử dụng cái bang tổng đà sức mạnh tăng mạnh. Bây giờ ở cái bang tổng đà, cái bang đệ tử số lượng có ít nhất mấy trăm nhiều, nếu như nói đến lúc đó cái bang thực sự liều mạng mà nói. Sợ là Tả Lãnh Thiện mang tới những thứ này Tung Sơn đệ tử, cuối cùng có thể sống ly khai quân sơn nước đoán cũng chỉ có Tả Lãnh Thiện một người. Thậm chí nếu như Tả Lãnh Thiện vận khí không tốt mà nói, mặc dù là hắn cũng có thể hội bỏ mạng ở Tung Sơn. Thế nhưng bởi như vậy cái bang sợ là cũng sẽ tinh nhuệ bỗng nhiên mất, cho dù là lại như thế nào nỗ lực, sợ là hơn 10 trong vòng 20 năm cũng rất khó khôi phục. Đang là bởi vì như thế, cái bang mọi người mặc dù đối với Tung Sơn phái có nơi kiêng kỵ, thế nhưng cũng không phải đại biểu liền thực sự sợ Tung Sơn. Cái bang thật liều mạng lại một thế hệ mà nói, tuy là Tung Sơn cũng phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Trần Trường Tùng thần sắc gâm lãnh trước đem Tiễn Quân Vũ đỡ lấy, giao cho phía sau cái bang đệ tử, một bước không lùi nhìn Tả Lãnh Thiện Đường, Tả trưởng môn, cũng xin đem miệng đặt sạch sẽ một ít, ngươi thân là nhất môn chi chủ, biết được nhục nhân giả nhân hàng nhục chi, phương bang chủ là ta cái bang mấy vạn đệ tử cùng tôn vinh đứng đầu một bang, tuyệt đối không cho phép hắn người vũ nhục. Trần Trường Tùng lời này thật là không tiêu ngạo không xiểm định. Thậm chí không lưu tình chút nào chỉ trích Tả Lãnh Thiện, có thể nói Trần Trường Tùng cử động không chỉ là làm cho Tả Lãnh Thiện ngây ngẩn cả người, coi như là bốn phía này ngắm nhìn người trong giang hồ cũng đều mở to hai mắt, khó tin nhìn trực diện Tả Lãnh Thiện Trần Trường Tùng. Không phải đâu, khó đạo ta xuất hiện ảo giác ấy ư, lúc nào cái bang chi người trở nên cứng rắn như thế ngắm. Chơi ạ, Trần Trường Tùng không sẽ là đầu bị hư đi, hắn làm sao dám như vậy cùng Tả trưởng môn nói, thật không sợ Tả trưởng môn giận dữ chi diệt bọn họ cái bang a. Có thể nói Trần Trường Tùng mấy câu nói nhất thời ở một đám người trong giang hồ trong lúc đó đưa tới lớn lao sóng lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ đồng thời cũng đều nhìn về Tả Lãnh Thiện. Phải biết rằng trước mặt nhiều người như vậy, Trần Trường Tùng không có không lưu tình mà nói tuyệt đối là trần trụi ở đánh Tả Lãnh Thiện mặt mũi, lấy Tả Lãnh Thiện tính cách, hắn có thể chịu được sao? Tả Lãnh Thiện thần sắc quái dị nhìn Trần Trường Tùng, giống như là nhìn cái gì kỳ quái tồn tại một dạng, đột nhiên, Tả Lãnh Thiện cười ha ha đứng lên. Đối mặt đột nhiên cười to Tả Lãnh Thiện, cái bang mấy cái danh trưởng lão đều ý thức trước mấy bước, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm Tả Lãnh Thiện, một ngày Tả Lãnh Thiện có hành động gì mà nói, bọn họ nhất định sẽ ở thứ nhất thời gian phóng đi liên nhân đối phó Tả Lãnh Thiện. Dần dần Tả Lãnh Thiện tiếng cười trở nên lạnh, ngay cả một khuôn mặt đều tràn đầy sắc cơ, hiển nhiên Tả Lãnh Thiện trong lòng đã đối với Trần Trường Tùng sinh ra sát ý. Được, tốt, đã bao lâu, đến cùng bao lâu không người nào dám càn rỡ như vậy cùng bản tôn nói chuyện. Nay thiên để ngươi cái bang tổng đà chó gà không tha. Mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả tim, bọn họ nhưng là nghe được ra Tả Lãnh Thiện này trong giọng nói sát cơ tuyệt đối không phải nói một câu mà chính là thực sự muốn đem cái bang huyết tẩy a. Xong đời, cái này cái bang phải xong rồi. Là à, thật không biết cái bang vị kia bang chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng dám giết Phí Bân, đây không phải là ở không đi gây sự sao. Ai nào biết đây, nghe nói vị kia là Phương Hiếu Ngọc cái bang đứng đầu thực lực không yếu. Có thể hắn là ở lấy phương thức này biểu thị mình cường thế đi. Chỉ đáng tiếc làm như vậy cũng là gài bẫy cái bang A. Trước một bước, vô cùng cường đại khí thế nhất thời hướng về Trần Trường Tùng các loại người bao phủ đi, chỉ nghe Tả Lãnh Thiện nhìn bốn phía giang hồ nhân sĩ một cái nói, không cho phép ai có thể cũng xin rời đi, nay thiên ta Tung Sơn phải muốn giết chỉ trong cái bang người. Vài tên cái bang trưởng lão khuôn mặt đều lộ ra dứt khoát vẻ, nếu như nói thực sự không thể tránh mà nói, như vậy bọn họ quyết tử lấy thủ hộ cái bang danh dự. Bọn họ có thể chết, thế nhưng cái bang danh tiếng tuyệt đối không thể hư tại bọn họ trong tay. Bang chủ, ngài nếu không đuổi trở về tới mà nói, chỉ sợ sẽ phải bị chúng ta nhặt xác ra. Một loại đau buồn bầu không khí tự cái bang mọi người thân thể tràn ngập ra, bốn phía giang hồ nhân sĩ tự nhiên không có ai sẽ nhảy ra cho mắm vào, cho nên từng cái vội vã lui lại thậm chí trực tiếp ly khai. Nhưng là lại có mấy cái đạo thân ảnh chậm rãi thêm kiên định đã đi tới, mọi người thối lui. Mà bọn họ hướng về Tả Lãnh Thiện các loại người đi tới, như vậy chi đột ngột, tự nhiên là thứ nhất thời gian đưa tới mọi người quan tâm. Còn lại người chứng kiến cái này mấy người thời điểm đều là lộ ra nghi hoặc cùng vẻ kinh ngạc, suy đoán đối phương là cái gì thân phận, cũng dám tham dự Tung Sơn phái sự tình. Chuyện của trái tim đen đú ám tui giọt nét. Chuyện đu à toài. Mà cái bang một mọi người đang chứng kiến đi tuất ở đằng trước này một người thời điểm, từng cái khuôn mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí có người cao giọng hoan hô, bang chủ. Là bang chủ đã trở về. Làm Phương Hiếu Ngọc cùng Hoàng Vô Lượng mấy cái người xuất hiện ở cái bang đệ tử trong tầm mắt thời điểm, Quân Sơn chi cái bang đệ tử nhất thời sĩ khí tăng vọt không gì sánh được. Kỳ thực mới vừa rồi trong đám người, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến Trần Trường Tùng có thể đúng mực đối mặt Tả Lãnh Thiện thời điểm, một lòng liền thả tới. Có như vậy chẳng sợ hai khí thế, cái bang quật khởi sở kém bất quá là thời gian mà thôi, hắn tin tưởng cái bang luôn luôn một ngày hội lần thứ hai trở thành thiên đệ nhất đại bang. Chỉ từ cái bang đệ tử phản ứng, coi như là ngu ngốc cũng có thể nhìn ra Phương Hiếu Ngọc thân phận đến, ngoại trừ cái bang đứng đầu Phương Hiếu Ngọc, sợ là cũng không có ai có thể làm cho cái bang đệ tử có lớn như vậy phản ứng đi. Đồng thời Tả Lãnh Thiện ánh mắt âm lạnh cũng rơi vào Phương Hiếu Ngọc thân thể. Tựa hồ là cảm nhận được Tả Lãnh Thiện ánh mắt, Phương Hiếu Ngọc khuôn mặt treo vài phần bình hòa nụ cười chậm rãi đi phía bên trái Lãnh Thiện. Bốn phía tất cả mọi người là mở to hai mắt, tựa hồ là đang mong đợi lưỡng phương thế lực đứng đầu bạo phát đại chiến. Tả Lãnh Thiện, Phương Hiếu Ngọc, lưỡng người mỗi người gọi ra đối phương tên, lúc này cũng là đánh giá đối phương. Là ngươi giết Phí Bân sư đệ? Là ngươi muốn giết chỉ ta cái bang đệ tử sao? Đột nhiên, lưỡng người tề đều xuất hiện nhân, hai nhân tâm trùng phi thường rõ ràng bạch, hôm nay cái này nhất chiến không thể tránh. Ngay trước nhiều như vậy người trong giang hồ trước mặt, bất kể là Tung Sơn phái vẫn là cái bang đều không chịu nổi không đánh mà lui hậu quả. Nếu tránh không được, như vậy thì đại chiến một trận đi, mặc kệ kết quả như thế nào, cái này nhất chiến ai cũng không thối lui tránh. Vì vậy Phương Hiếu Ngọc còn có Tả Lãnh Thiện lưỡng người cơ hồ là đồng thời hướng về đối phương đánh ra chính mình mạnh nhất công kích. Phương Hiếu Ngọc bắt đầu nhân chính là kháng long hưu hối, trưởng thế cực kỳ kinh hãi người, mơ hồ có tiếng rồng âm, đồng dạng Tả Lãnh Thiện vừa ra nhân chính là kỳ thành danh trường pháp, hàn băng thần trưởng, chỉ thấy Tả Lãnh Thiện thủ trưởng trở nên trắng xóa, tựa như bao trùm một tầng hàn băng đồng dạng. Quay một tiếng, hàng long thập bát trưởng chính là trí cương trí dương công pháp, mà hàn băng thần trưởng còn lại là âm hàn trưởng lực. Hai người va chạm tất nhiên là cây kim so với cọng râu. Phương Hiếu Ngọc lúc này lui lại hết mấy bước, mỗi một bước qua đi, chân liền gặp phải một cái nhàn nhạt vết chân, phải biết rằng mặt đất nhưng là khối lớn nham thạch ra, bởi vậy có thể thấy được bị Phương Hiếu Ngọc tan mất lực đạo đến tột cùng là cỡ nào kinh hãi người. Gì? Vốn tưởng rằng bằng vào chính mình tiên thiên cảnh giới thực lực, đối phó một cái không vào tiên thiên Phương Hiếu Ngọc đây còn không phải là dễ như trở bàn tay ấy ư, có thể là thật giao một cái nhân. Tả Lãnh Thiện mới phát hiện Phương Hiếu Ngọc này một nhân hàng long thập bát trưởng thậm chí có mạnh mẽ như vậy uy lực. Hàng long thập bát trưởng uy lực tuy là Tả Lãnh Thiện cũng không dám kinh thường, mất một phen công phu mới vừa rồi đem này thuần tranh trí dương nội tức cho vội và ra. Được, nay thiên để bản trưởng môn lĩnh giáo một trong truyền thuyết hàng long thập bát trưởng. Tả Lãnh Thiện hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, Phương Hiếu Ngọc không yếu thế chút nào, một thiết huyết sát khí tự Phương Hiếu Ngọc thân thể tràn ngập ra. Một thức hàng long trưởng pháp tự Phương Hiếu Ngọc trong tay mở ra, mặc dù không có biện pháp sánh ngang lúc trước đối với chiến Đông Phương bất bại thời điểm, nhưng là hàng long trưởng pháp uy lực cũng tận lộ vẻ hoàn toàn. Xê dịch chuyển nhảy trong lúc đó, Phương Hiếu Ngọc không có không rơi gió cùng Tả Lãnh Thiện đại chiến cùng một chỗ, Tả Lãnh Thiện mặc dù là vẫn đè nặng Phương Hiếu Ngọc, tuy nhiên lại vô pháp đem Phương Hiếu Ngọc bị thương nặng thậm chí đánh giết. Chết tiệt, cái này tiểu tặc làm sao sẽ mạnh như thế, không đúng, cái này hàng long thập bát trưởng uy lực làm sao mạnh như thế. Không phải nói sau tứ thức đã thất truyền sao? Nhận thấy được Phương Hiếu Ngọc sở đánh ra trưởng pháp dĩ nhiên là hoàn toàn bản, bên trái tẻ ngắt trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, ước chừng một cái cảnh giới chênh lệch, Phương Hiếu Ngọc bằng vào hàng long thập bát trưởng dĩ nhiên đền bù cùng hắn sự chênh lệch. Nghĩ vậy là một môn so với chính mình sở tu luyện hàn băng thần trưởng còn muốn cường đại trưởng pháp, Tả Lãnh Thiện trong lòng tham niệm liền không khỏi sinh ra. Nếu như nói lúc trước còn chỉ là vì Tung Sơn phái thể diện còn đối với cái bang nhân mà nói, như vậy hiện tại hắn chính là vì đạt được cái bang trong tay toàn bộ vốn hàng long thập bát trưởng ngắm. Ở Tả Lãnh Thiện áp bách chi, Phương Hiếu Ngọc thật nhanh tiến bộ, nhất là trong cơ thể nội tức theo đánh ra hàng long thập bát trưởng tiêu hao vận chuyển càng lúc càng nhanh, rốt cục anh một tiếng, Phương Hiếu Ngọc nhịn không được ngưỡng thiên trường hét dài một tiếng, kim cương bất hoại hộ thể thần công đang làm đột phá. Đệ ngũ trọng kim cương bất hoại hộ thể thần công không chỉ là làm cho Phương Hiếu Ngọc nội lực tăng vọt, càng làm cho Phương Hiếu Ngọc chân chính đạt tới đao thương bất nhập trình độ. Nhận thấy được tự thân biến hóa, Phương Hiếu Ngọc lòng tin tăng vọt, đột nhiên không môn đại khai, mặc cho Tả Lãnh Thiện nhất trưởng đập ở chính mình thân thể, mà hắn đồng dạng nhất trưởng đánh trúng Tả Lãnh Thiện. Nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc muốn lấy mệnh liều mạng, Tả Lãnh Thiện nở nụ cười, chỉ coi Phương Hiếu Ngọc đến rồi nọ mạnh hết đà, hắn nội khí thuần hậu cường đại, sợ gì cùng Phương Hiếu Ngọc ngạnh hám, cho nên không thèm để ý chút nào Phương Hiếu Ngọc đánh về phía hắn này nhất trưởng, hạ quyết tâm coi như là liều mạng bị chút thương tổn cũng muốn giết Phương Hiếu Ngọc. Chỉ cần có thể đạt được hàng long thập bát trưởng, điểm ấy đại giới vẫn là đáng giá. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 163, chúng tình náo động. Ngay tại lúc Phương Hiếu Ngọc này nhất trưởng đánh vào Tả Lãnh Thiện bộ ngực thời điểm, Tả Lãnh Thiện đang thời thần sắc đại biến, cả cá nhân như là gặp quỷ đồng dạng trong miệng hét thảm một tiếng, thân hình té bay ra ngoài. So với Tả Lãnh Thiện đến, Phương Hiếu Ngọc cũng không khá hơn bao nhiêu. Bất quá nhưng không có Tả Lãnh Thiện chật vật như vậy, chỉ là đạp đạp liên tiếp lui về phía sau ngắm hết mấy bước Phương mới đứng vững thân hình. Một cửa máu tươi phun ra, Phương Hiếu Ngọc sắc mặt nổi lên vài phần tái nhợt, bất quá xem phía bên trái Lãnh Thiện thời điểm lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Chính mình chưa tiến nhập tiên thiên cảnh giới, dĩ nhiên tại ngạnh hám tình huống bị thương nặng Tả Lãnh Thiện như thế một cái tiên thiên cường giả. Bằng vào kim cương bất hoại hộ thể thần công hộ thể, Phương Hiếu Ngọc tan mất tám thành lực lượng, sinh bị hai thành lực lượng trùng kích. mặc dù là chỉ có hai thành cũng để cho Phương Hiếu Ngọc ngũ tạng lục phủ đều bị không nhẹ thương tổn. Sau đó Tạ Lãnh Thiện cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ muốn Phương Hiếu Ngọc mệnh lại, thật không ngờ trong mắt hắn như con cừu nhỏ vậy, Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên hội bỗng nhiên hóa thân làm một con kinh khủng đại lão hổ. Kết quả Tạ Lãnh Thiện hoàn toàn bi kịch, nhận thấy được chính mình chịu nội thương, lúc đó Tạ Lãnh Thiện sẽ thấy thổ một búng máu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn mắt choáng váng, một khắc trước mắt thấy Phương Hiếu Ngọc cùng Tạ Lãnh Thiện liều mạng, mọi người chỉ coi Phương Hiếu Ngọc đầu bị hư, tự tìm tử lộ đây, thế nhưng chớp mắt công phu, Tạ Lãnh Thiện lại bị Phương Hiếu Ngọc đánh miệng phun máu tươi. Tất cả mọi người ý thức bỏ quên Phương Hiếu Ngọc bị thương sự tình, làm cho bọn họ quan tâm là Tạ Lãnh Thiện một cái như vậy danh động giang hồ cường giả dĩ nhiên hội thua ở Phương Hiếu Ngọc trong tay. Nhạc Hậu, Lục Bách mấy cái người vội vã bỏ cái bang mấy vị trưởng lao Vương Hữu, vẻ mặt lo lắng bảo hộ ở Tạ Lãnh Thiện khoảng trường, phòng bị nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc. Tạ Lãnh Thiện mạnh mẽ tiểu trong cơ thể thương thế, trong mắt tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc, hắn thật không ngờ chính mình sẽ như thế lật thuyền trong mương. Nhãn tình hình này, chính mình bị trọng thương, coi như là lại đồng Phương Hiếu Ngọc liều mạng, vậy quá không sáng suốt lắm. Hướng về bốn phía một đám người trong giang hồ nhìn một chút, phải biết rằng Tùng Sơn phái trong ngày thường làm việc vô cùng ngang ngược, không phải biết đắc tội bao nhiêu người, nếu như nói ở chỗ này cùng cái bang liều cái lưỡng bại câu thương, chỉ sợ bọn họ một hàng người muốn thuận lợi phản hồi Tùng Sơn đều không bình thường chắc trở. Trong đám người, một đạo thân ảnh có vẻ vô cùng tầm thường, xa xa quan sát Phương Hiếu Ngọc cùng Tạ Lãnh Thiện giữa đại chiến. Khi thấy Tạ Lãnh Thiện đem Phương Hiếu Ngọc chế trụ thời điểm, trong mắt lóe ra vài phần tối tăm vẻ. Thật sự là Tạ Lãnh Thiện triển lộ ra thực lực mạnh phi thường, ngay cả là hắn tự mình ra nhân sợ cũng không phải Tạ Lãnh Thiện đối thủ. Sau đó chỉ chớp mắt công phu mà thôi, Tạ Lãnh Thiện đã bị Phương Hiếu Ngọc làm trọng thương lắm. Này người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc còn có Tạ Lãnh Thiện ánh mắt liền trở nên có chút cổ quái đứng lên. Theo Phương Hiếu Ngọc cùng Tạ Lãnh Thiện lưỡng người liều mạng mỗi người thụ thương. Cái bang đệ tử còn có Tung Sơn đệ tử đều ngừng đến, như thế một chút công phu, địa đã ngã mười mấy bộ song phương đệ tử thi thể, giữa sân tràn ngập một cô máu tanh khí tức. Nhạc Hậu đỡ Tạ Lãnh Thiện, nhìn cái bang mọi người một cái nói, trưởng môn sư huynh, đợi sư đệ đem các loại cái bang chi người hết thảy giết, làm tốt trưởng môn sư huynh ra một hơi thở. Tạ Lãnh Thiện trừng Nhạc Hậu liếc một chút, trong lòng thầm mắng, thực sự là không có một chút ánh mắt. Không thấy bốn phía cái bang này đệ tử mỗi một người đều như là hít thuốc lắc giống như nhìn Phương Hiếu Ngọc ây ư, chính mình đồng Phương Hiếu Ngọc liều mạng cái lưỡng bại câu thương cũng là đem Phương Hiếu Ngọc hy vọng bị đẩy đỉnh điểm. Sợ rằng lúc này coi như là Phương Hiếu Ngọc làm cho những thứ này cái bang đệ tử đi tìm chết, sợ là cũng có một bộ phận cuồng nhân cái bang đệ tử cắt cổ tự sát. Thì nhìn những thứ này cái bang đệ tử cùng nhiệt, Tạ Lãnh Thiện cũng biết hôm nay sự tình sợ là không thể dựa theo hắn tâm ý tiến hành rồi. Lại liều mạng qua này cũng là lưỡng bại câu thương chàng. Hít sâu một hơi, làm như dẫn theo Tung Sơn phái một bộ nhất bước tọa đại Tạ Lãnh Thiện từ trước đến nay đều là có thể có giãn nhân vật, không phải vậy mà nói hắn cũng không khả năng hội đầu nhập vào Đông Xưởng Hán Công vì Đông Xưởng sử dụng, cho nên nói Tạ Lãnh Thiện chính là một cái hành sự không có chắc giới hạn người. Như vậy người có được giãn được tuyệt đối sẽ không đi làm đối với chính mình không có chỗ lợi ích sự tình. Chỉ nghe Tạ Lãnh Thiện hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Hiếu Ngọc, chuyện hôm nay đến đây thì thôi như thế nào, ta muốn ngươi cũng không muốn gặp lại hai chúng ta Phương giết cái ngươi chết ta sống đi. Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng hơi hơi vểnh lên, không hổ là Tạ Lãnh Thiện, vậy do hắn co được giãn được điểm này, ngược lại cũng khó trách có thể trở thành nhất đại kiêu hùng nhân vật. Phương Hiếu Ngọc rất rõ ràng, Tạ Lãnh Thiện miệng trong kia nói gì, không phải là bị tình thế ép buộc mà thôi, một ngày đến khi hắn thương thế khỏi hẳn, sợ rằng Tạ Lãnh Thiện vẫn như cũ sẽ không đem hôm nay sự tình lúc đó bỏ qua. Thế nhưng Phương Hiếu Ngọc cùng Tạ Lãnh Thiện một dạng, bọn họ đều rõ ràng bạch lại liều mạng qua đối với hai phe đều không có ích lợi gì, cho nên Phương Hiếu Ngọc cũng không có sinh ra cầm cái bang đệ tử tánh mạng để chiến, nhìn là không phải có thể lưu Tạ Lãnh Thiện đám người suy nghĩ tới. Hơi hơi điểm gật đầu, chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc đường, như vậy liền ý theo Tạ trưởng muốn nói, chúng ta bất kể hiểm khích lúc trước, song phương biến chiến tranh thành tơ lụa, lúc đó lượng không xâm lấn lẫn nhau. Chuyện C. Ở trái tim đen đú ám tui chấm nét. Bốn phía người trong giang hồ từng cái đều xem choáng váng, đây là tình huống gì, không phải ứng với đáng giết người chết ta sống mới đúng hả, nói như thế nào hòa hảo liền hòa hảo rồi đâu. Nhất là một ít lòng dạ khó lường chi người, càng là trong lòng tức giận không thôi, hoặc là ở trong lòng mắng to Tạ Lãnh Thiện không có cốt khí, hay hoặc giả là mắng to Phương Hiếu Ngọc không xứng làm vì đứng đầu một bang, bị người giết cửa cũng không muốn lấy đem đối phương giết chết. Bất quá khác người nghĩ như thế nào không liên quan Phương Hiếu Ngọc cùng Tạ Lãnh Thiện sự tình. Hai người bọn họ người đối diện liếc một chút về sau, tinh mang lóe ra, tựa hồ là rõ ràng bạch ý nghĩ của đối phương mở dạng, chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc hướng về phía Tả Lãnh Thiện đường, "Tả trưởng môn, nếu như hữu duyên, ngày khác gặp lại." Tả Lãnh Thiện cười gần đường, hy vọng khi đó Phương bang chủ có thể tiến thêm một bước, không phải vậy ngươi nhưng là không còn có tốt như vậy vật khí. Phương Hiếu Ngọc ha ha cười nói, "Là ừ, cũng hy vọng Tả trưởng môn lần này đi một đường theo gió, ngày khác còn muốn phía bên trái trưởng môn sẽ đi lãnh giáo." Lạnh rên một tiếng, Tả Lãnh Thiện vung tay lên nói, "Chúng ta đi." Khí thế hung hung mà đến, lúc này lại là hốt hoảng rời đi, Tung Sơn phái hành động này thật là hổ đầu đuôi rắn, làm cho người trong giang hồ làm sợ hãi than đồng thời cũng rất là cảm khái. Cái bang đây là muốn quật khởi a? Thật không biết cái bang có như thế một vị ưu việt bang chủ, đối với cái bang mà nói là phúc hay họa. Theo Tung Sơn phái còn có cái bang cái này hai đại nhân vật chính tôi nhân, từ bốn phương tám hướng mà đến giang hồ nhân sĩ tự nhiên giải tán lập tức. Ngắn ngủi tiểu nửa ngày thời gian, nguyên bản tràn đầy mấy trăm gần nghìn người trong giang hồ Quân Sơn một con trai trở nên vắng lạnh tới. Một chúng cái bang trưởng lão, đệ tử vây quanh Phương Hiếu Ngọc hướng về cái bang nghị sự đại sảnh đi tới, những thứ này cái bang đệ tử miễn bản cỡ nào hưng phấn. Giang hồ chi tiếng tăm lừng lấy Tả Lãnh Thiện lại bị nhà mình bang chủ cho xanh xanh bước lui, đây nếu là chuyển giao ra ngoài, này là bực nào tăng mặt mũi sự tình a. Hơn nữa, hôm nay nhất chiến, bọn họ cái bang danh tiếng tuyệt đối sẽ theo nhiều như vậy người trong giang hồ ly khai mà chuyển khắp giang hồ. Đến rồi khi đó, sợ là người trong giang hồ đều phải cải biến đối với cái bang cái nhìn, cái bang rốt cuộc phải quật khởi. Thậm chí có cái bang đệ tử đầu não có chút phát nhiệt, nghị luận vì sao lúc này đây không phải nhất cổ tác khí đem Tung Sơn phái này người hết thể lưu tới. Tiến vào nghị sự đại sảnh trong nháy mắt, Phương Hiếu Ngọc rốt cục không áp chế được trong cơ thể thương thế, hoa một tiếng, nhất đại miệng máu tươi phun tới, thân thể mềm nhũn. Nếu như không phải một bên Bạch Thái còn có Hoàng Vô Lượng lưỡng người đúng lúc phản ứng qua đến tướng Phương Hiếu Ngọc vịn mà nói, sợ là Phương Hiếu Ngọc sẽ ngồi ở địa ngắm. Bang chủ, bang chủ. Phương Hiếu Ngọc thổ huyết nhưng là đem đang hưng phấn không thôi cái bang mọi người làm cho sợ hết hồn, thật vất vả ra như thế một vị mười phần kiên cường cường thế bang chủ, mắt thấy bọn họ cái bang sẽ mở mày mở mặt, vạn nhất Phương Hiếu Ngọc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ cái bang chẳng phải là sẽ bị đánh về nguyên hình sao. Cũng may Phương Hiếu Ngọc phun ra này nhất đại cửa tụ huyết về sau, thể nội khí hơi thở chót lọt rất nhiều, tuy nhiên nhìn lại không bình thường suy yếu, nhưng là lại không phải là cái gì chí mạng thương tổn, cho nên ý bảo Bạch Thái còn có Hoàng Vô Lượng lưỡng người buông hắn ra về sau, hướng về phía mọi người điểm gật đầu nói, mọi người không cần lo lắng, chỉ là bị nội thương mà thôi, mọi người mỗi người vội vàng mình sự tình đi thôi, những thứ này thiên khẳng định tiểu rất nhiều sự tình, ta. Chỗ này có Bạch Thái, Hoàng Vô Lượng bọn họ là đủ rồi. Lo lắng nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, tựa hồ là xác thực định Phương Hiếu Ngọc không phải là đang dối gạt bọn họ, những thứ này cái bang trưởng lão, đệ tử mới xem như rời đi. Phương Hiếu Ngọc trở lại nơi ở, tiến vào tinh thất ở giữa liệu thương. Không thể không nói Tả Lãnh Thiện xứng đáng là tiên thiên cường giả, cứ việc nói chỉ là mới vào tiên thiên, nhưng là hắn này nhất trưởng cũng không phải dễ chịu như thế, mất đi là hắn kim cương bất hoại thể đột phá tới đệ ngũ trọng, hộ thể thần công danh tiếng thật không phải là thổi, không phải vậy này nhất trưởng qua, đổi thành những thứ khác nhất lưu đỉnh phong cường giả đều phải bị chấn bể ngũ tạng lục phủ mà chết. Trải qua một cái đã lâu thần điều tức, Phương Hiếu Ngọc cảm giác như kim đâm vậy ngũ tạng lục phủ dễ chịu hơn rất nhiều, nguyên khí khôi phục 4-5 phần, chí ít so với lúc trước không mấy sức tự vệ tới mạnh hơn rất nhiều. Từ trong phòng đi ra, lúc này đã qua buổi trưa, chân trời một ngày đang chậm rãi rớt. Thủ ở cửa Bạch Thái chứng kiến Phương Hiếu Ngọc đi ra vội vã trước đường, "Bang chủ, ngươi thương thế khá hơn chút nào không?" Hoàng Vô Lượng cùng Bạch Thái lưỡng người đang ở nơi cửa thấp giọng tự thoại, vẻ mặt ân cần nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, "Yên tâm đi, chỉ bằng Tả Lãnh Thiện còn không cần mạng của ta, cái này không phải đã tốt hơn nhiều sao?" Bạch Thái cùng Hoàng Vô Lượng nhìn Phương Hiếu Ngọc tinh thần đầu so với trước kia có quan hệ tốt rất nhiều, cái này mới yên tâm tới. Nhìn lưỡng người một cái nói, "Mới vừa nghe hai người các ngươi người ở chỗ này nói thầm, dường như nhắc tới Tả Lãnh Thiện, hai người các ngươi nói thầm gì đây?" Bạch Thái ngượng ngùng cười nói, "Mới vừa rồi là ta nhắc tới, ta muốn là lần này Tả Lãnh Thiện bị trợ giúp ngươi gây thương tích, bất đắc dĩ chi tài tuyển trạch rút đi. Nhưng là một ngày hắn thương thế khỏi hẳn, khẳng định sẽ không cùng chúng ta cái bang từ bỏ ý đồ." Nhiều hứng thú nhìn Bạch Thái, Phương Hiếu Ngọc đường, "Hả, vậy ngươi nói chúng ta nên ứng đối ra sao cho phải đây?" Bạch Thái gãi đầu một cái nói, "Ý của ta là nếu song phương đã thành chết kẻ thù, như vậy chẳng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, phái ra người đang nửa mạch đem Tả Lãnh Thiện giết đi. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm." Chương 164, Hỏa khí bay. Một bên Hoàng Vô Lượng nghe xong Bạch Thái mà nói không khỏi mở to hai mắt đem Bạch Thái quan sát một phen, chỉ nhìn đến Bạch Thái không có ý tứ lúc này mới đại thủ ở Bạch Thái bả vai mạnh vỗ một đạo, tốt ngươi một cái Bạch Thái, không nghĩ tới ngươi tiểu tử bình thường nhìn lại văn văn tú tú, không nghĩ tới còn có như vậy tâm tư. Chứng kiến Vương Hiếu Ngọc tựa hồ là đang suy nghĩ, Hoàng Vô Lượng cũng là đường, bang chủ, Bạch Thái cái này tiểu tử nói mặc dù không tệ, thế nhưng lại căn bản cũng không được không, mặc dù nói Tả Lãnh Thiện bị bang chủ ngươi gây thương tích, thế nhưng chớ quên, hắn bên người còn có Lục Bách, Nhạc Hậu, Đinh Miễn mấy người, nếu muốn giết Tả Lãnh Thiện, trừ phi là bang chủ ngươi thương thế khỏi hẳn, không phải vậy chúng ta cái bang căn bản cũng không có ai có thể tập sát Tả Lãnh Thiện. Bạch Thái mặt lộ ra mấy cái phần không cam lòng thần sắc đường, có thể là thật bỏ qua cái này cái thời cơ mà nói, lại muốn giết Tả Lãnh Thiện cái này đối thủ có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Phương Hiếu Ngọc nhu liếu nhu mi đầu, khoát tay háo nói, được rồi, nơi đây không phải cần các ngươi coi chừng, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta đi đi bộ một chút. Chứng kiến Phương Hiếu Ngọc trong lời nói sở tiết lộ ra ngoài không thể nghi ngờ vị đạo, lưỡng người điểm gật đầu. Nơi đây nói như thế nào cũng là cái bang tổng đà chỗ, Phương Hiếu Ngọc ở nhà mình địa bàn chẳng lẽ còn gặp phải cái gì ngoài ý muốn hay sao? Trời chiều tây, Phương Hiếu Ngọc đi ra cái bang tổng đà hướng về bên hồ đi ngắm quá khứ, liếc nhìn lại là mênh mông mặt nước, trời chiều phản chiếu trong nước có thể dùng mặt hồ một mảnh hồng quang, cảnh trí đều là mỹ lệ. Thanh phong từ lai, nước gợn nộn nhạo, Phương Hiếu Ngọc khoác nhất kiện áo ngoài đứng ở nham thạch một bên, đột nhiên hứng thú tới, sẽ ở đó phương viên bất quá hơn một trượng đại thanh thạch chi lên một môn nhất đơn giản thiếu lâm phục hổ quyền pháp. Tự tu luyện hàng long thập bát trưởng về sau, Phương Hiếu Ngọc đối với lúc trước sở tu luyện qua một ít quyền thuật còn có trưởng pháp đều có sâu đậm kiến giải. Bây giờ phục hổ quyền pháp ở Phương Hiếu Ngọc trong tay đánh tới. Uy vũ sinh phong, uy thế mười phần, chỉ sợ cũng là tu hành vài chục năm thiếu lâm đệ tử đều chưa chắc có thể đánh ra Phương Hiếu Ngọc như vậy uy lực. Theo quyền pháp đánh ra, Phương Hiếu Ngọc trong cơ thể nội tức chậm rãi vận chuyển lên đến, lúc đầu trọng thương thế đang ở một chút xíu khỏi hẳn. Lúc đầu Phương Hiếu Ngọc tu hành chính là Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Công Tâm Pháp cùng với Bất Lao Trường Xuân Công Công Pháp, người trước thiên về công phạt, người sau thiên về dưỡng sinh. Bây giờ Trường Xuân Công đang ở tẩm bổ Phương Hiếu Ngọc thân thể, đồng thời đã ở làm cho kỳ thể nội thương thế chậm rãi khôi phục. Phương viên trong vòng mấy dặm không có còn lại người, duy chỉ có Phương Hiếu Ngọc một người đắm chìm trong mình thế giới ở giữa. Cũng là vào lúc này, đột nhiên một chùm bọt nước phóng lên cao, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong hồ nước chui ra, như một con thương ưng đồng dạng đánh về phía Phương Hiếu Ngọc. Chỉ nhìn này người ra nhân chi sắc bén, tốc độ chi kinh hãi người liền đó có thể thấy được, cái này áo đen thần bí nhân ít nhất là một gã nhất lưu đỉnh phong cường giả. Da đầu sắp vỡ, một cổ kinh khủng tử vong cảm giác tự tâm đầu mọc lên, Phương Hiếu Ngọc từ đối phương thân thể cảm nhận được như có thực chất vậy sắc cơ, càng vì quan trọng là đối phương tuyệt đối có đưa hắn đánh giết mạnh mẽ thực lực. Căn bản cũng không có tới kịp qua phỏng đoán đối phương thân phận, một cái lại thịt quần rán, Phương Hiếu Ngọc cũng không kịp lo lắng cái gì vấn đề hình tượng ngắm, lăn khỏi chỗ khó khăn lắm tránh thoát đối phương sắc bén nhất chảo. Xoạt một tiếng chói tai tiếng vang, Phương Hiếu Ngọc liền thấy người áo đen nhất chảo qua, nguyên bản hắn sở lập khối kia đá xanh chi, sâu đậm vết chảo xuất hiện. Thật là mạnh nội công. Phương Hiếu Ngọc cũng không có tán thưởng đối phương chảo công, phản mà chính là tán thưởng người áo đen thâm hậu mà lại tinh thuần nội công tạo nghệ. Sợ là ở nơi này tiếu ngạo thế giới ở giữa, có thể so với cái này người áo đen nội công tinh thuần lẫn nhau sánh ngang cũng cứ như vậy mấy cái người mà thôi. Đối phương bằng lòng định thân phần không phải đơn giản, nhất là Phương Hiếu Ngọc nhìn ra đối phương am hiểu nhất kỳ thực cũng không phải là cái gì chảo công, sở dĩ thi triển chảo công, tự nhiên là ở ẩn tàng hắn thân phận. Trong nháy mắt hiện lên những thứ này suy nghĩ, Phương Hiếu Ngọc cút ra khỏi ngoài mấy trượng, nằm ngửa trên mặt đất, mà áo đen thần bí nhân đối với Phương Hiếu Ngọc tách ra cũng không có giật mình. Phản mà chính là thân hình nhất chuyển lần nữa chạy Phương Hiếu Ngọc mà đến. Phương Hiếu Ngọc nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, chỉ thấy duy có một đôi lộ ở bên ngoài trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc sắc ý, thuần túy sắc cơ, không có gì cứu hận, cũng không có cái gì tâm tình. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe ba tiếng súng vang lên, một chi súng lục xuất hiện ở Phương Hiếu Ngọc trong tay, liên tục bóc cò, màu vàng nóng viên đạn bắn ra chạy thẳng tới áo đen thần bí nhân mà thôi. Nhật Bản hỏa khí. Một cái khàn khàn thanh âm từ áo đen thần bí nhân trong miệng truyền ra, liền thấy đối phương thân hình thoát một cái, dĩ nhiên quỷ dị ở không trung hoành không na di ngắm hơn một trượng, dễ dàng tránh được Phương Hiếu Ngọc đấu súng. Chậm thở ra một hơi, Phương Hiếu Ngọc liên tiếp lui về phía sau kéo ra cùng đối phương khoảng cách, đồng thời đôi cầm trong tay thương chỉ phía xa người áo đen. Hiển nhiên người áo đen bị Phương Hiếu Ngọc trong tay súng ống uy lực gây kinh hãi, súng ống uy lực người áo đen không phải không có đã biết. Thậm chí so với Phương Hiếu Ngọc nhân bên trong cường đại hỏa khí hắn cũng không phải không có từng thấy, thế nhưng giống như Phương Hiếu Ngọc trong tay như vậy tinh xảo thêm uy lực mạnh mẽ hỏa khí hay là hắn cuộc đời ít thấy. mặc dù nói hắn có mấy cái phân năm chắc có thể tránh khai Phương Hiếu Ngọc trong tay súng ống xạ kích, tuy nhiên lại muốn thừa nhận cực đại mạo hiểm, cũng mà còn có thi triển tự cầm ra tay công phu, bởi như vậy chưa chắc có thể đánh giết Phương Hiếu Ngọc, ngược lại sẽ có bại lộ chính mình thân phận nguy hiểm. Trong lòng cân nhắc một phen, người áo đen nhìn thật sâu Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, thân hình phóng lên cao, một cái lặn xuống nước đâm vào trong hồ nước, biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Phương Hiếu Ngọc vẫn lấy súng lục tập trung người áo đen, tuy nhiên lại không có nổ súng ý tứ, coi như là cầm trong tay súng ống hắn cũng không có có mấy cái phân năm chắc có thể suy giảm tới đối phương. Không giống với Lộc đỉnh thế giới như vậy vũ lực hơi thấp thế giới, ở Tiếu Ngạo thế giới ở giữa, thực lực đạt tới nhất lưu cảnh giới, chỉ cần có đề phòng, một hai cái súng ống căn bản là uy hiếp không được một gã cường giả. Tiêu giống với ở điện ảnh ở giữa, Đông Phương Bất Bại liền từng độc thân đối mặt triều đình thủy sư đội ngũ, mấy chục mấy trăm hỏa khí, quá mức chi đại pháo vanh đánh đều bị Đông Phương Bất Bại đơn giản tránh thoát, có thể thấy được làm vũ lực đạt đến tới trình độ nhất định, súng ống uy hiếp hội thẳng tắp hàng. Chỉ là một phản ứng vấn đề thời gian liền khiến cho súng ống uy lực giảm bất nhiều, cho nên nói cho dù là đôi cầm trong tay thương, Phương Hiếu Ngọc cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể thương tổn được người áo đen. Kiêng kỵ lẫn nhau chi, người áo đen cuối cùng lựa chọn buông tha ám sát Phương Hiếu Ngọc, mà Phương Hiếu Ngọc cũng không có tự nhiên đâm ngang, vạn nhất nhất thương đánh không chết đối phương, như vậy hắn thế tất yếu đối mặt đối phương điên cuồng phản công, lấy hắn nhãn tình hình, làm không tốt thực sự hội mất tích tánh mạng. Mấy cái hô hấp quá khứ, xác định người áo đen đã rời đi, Phương Hiếu Ngọc chỉ có đem súng lục thu nhập thể nội không gian ở giữa, trong mắt lóe ra khắc thường tinh mang. Người áo đen đến tột cùng là cái gì thân phận, tại sao lại muốn tới ám sát chính mình? Tung Sơn, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Đông Sưởng các loại thế lực cũng là có thể phái ra người áo đen như vậy cường giả thế lực. Muốn một muốn mà nói, những thứ này thế lực đều có hiểm nghi, nhất là đối phương rõ ràng cố ý ẩn tàng mình thân phận, cái này thì càng thêm làm cho người vô pháp xác định. Xem lấy chính mình một thân chật vật, cười khổ một tiếng, Phương Hiếu Ngọc phản hồi tổng đà bế quan liệu thương, quyết định chủ ý, thương thế chưa khỏi hẳn trước không hề ly khai tổng đà, ai biết này người áo đen có phải hay không hội giết một cái hồi mã thương a. Đang ở Phương Hiếu Ngọc trốn cái bang tổng đà bế quan chữa thương thời điểm, giang hồ chi đã là sôi sùng sục một mảnh. Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiện mang người giết vào Quân Sơn tổng đà, kết quả lại là thất bại tan tác mà quay trở về tin tức làm cho cả giang hồ đều rung ba chấn động. Lúc đầu không thế nào đem cái bang không coi vào đâu, một ít thế lực khi biết cái này tin tức, xác định tin tức không có lầm về sau, nhất thời đem đối với cái bang coi trọng trình độ tăng lên một cái đẳng cấp. Tung Sơn chân, một gian khách sạn trong, một hàng người vừa mới vào ở trong đó. Cái này một hàng người không đặc biệt người, chính là từ Quân Sơn phản hồi Tung Sơn. Tung Sơn phái một hàng người, Tung Sơn phái một hàng người một đường chi đi ước chừng gần hơn 2 tháng. Ngược lại không phải là bọn họ không muốn mau mau chạy về Tung Sơn phái, thật sự là cái này một đường chi bọn họ phải cẩn thận, để ngừa bị người đánh lén. Phải biết rằng bọn họ Tung Sơn phái nhưng là đắc tội nhiều lắm người, ở Tả Lãnh Thiện bị thua thiệt nhiều đồng thời, khó tránh khỏi sẽ có người nhịn không được nhảy ra đối phó Tung Sơn phái. Cho nên nói cái này một đường chi, bọn họ một hàng người chí ít đã trải qua mấy lần ám sát, có mấy lần ngay cả thân thể có thương tích trong người Tả Lãnh Thiện đều không thể không tự mình ra nhân mới vừa rồi đem cường địch thối lui. Kết quả có thể tưởng tượng được, có thể ở 2 tháng khoảng chừng chạy về Tung Sơn đã thị phi thường không dễ dàng. Cũng may hiện tại rốt cục về tới nhà mình địa bàn, đến khi rõ ràng thiên lại đuổi hơn 10 dặm mạch có thể phản hồi trở về môn phái. Hơn nữa cái này khách sạn cũng là bọn họ Tung Sơn phái ở Tung Sơn chân một chỗ cứ điểm. Từ trưởng quỹ đến tiểu nhị đều là Tung Sơn phái đệ tử, tiến vào trong khách sạn, may mắn bảo trụ tánh mạng sinh hoạt tới vài tên Tung Sơn đệ tử một con trai liền thở dài một hơi. Lục Bách, Đinh Miễn lưỡng người lưu tới bảo hộ Tả Lãnh Thiện an nguy, mà Nhạc Hậu còn lại là đi suốt đêm mạch phản hồi Tung Sơn chuẩn bị ngày mai nên tiếp Tả Lãnh Thiện về núi. Dần dần trời tối người yên, Tả Lãnh Thiện ở trong phòng khoanh chân tĩnh tọa, sắc mặt có chút hiện lên bạch. Lẽ ra hắn bị thương có 2 tháng khoảng chừng điều dưỡng mà nói cũng có thể khỏi rồi. Nhưng là bây giờ xem Tả Lãnh Thiện dáng dấp cũng biết hắn thương thế căn bản cũng không có cái gì tốt chuyện. Trách không được Tả Lãnh Thiện vẫn như cũ thương thế tại thân, một đường chi ngay cả hắn đều bị ép gia nhân, mỗi lần gia nhân đều tác động thể nội thương thế, có thể bình yên vô sự chạy về Tung Sơn cũng là không tệ rồi, còn như nói chữa thương sự tình, hay là chờ trở lại Tung Sơn chỗ an toàn rồi hay nói. Cảm thụ được trong cơ thể thương thế, Tả Lãnh Thiện tự nhiên liền nghĩ đến cho chính mình mang đến tổn thương Phương Hiếu Ngọc, hận không thể đem Phương Hiếu Ngọc cho tháo thành tám khối. Phương Hiếu Ngọc, ngươi lại cho bản trưởng môn chờ đấy, chờ bản trưởng môn thương thế khỏi hẳn, tất nhiên dốc hết Tung Sơn sở hữu lực lượng bị tiêu diệt ngươi cái bang. Vừa lúc đó, gõ cửa vang lên. Tả Lãnh Thiện đang chuẩn bị ngủ, nghe được tiếng đập cửa không khỏi nhíu mặt nhăn mi đầu đường, chuyện gì? Tường Đinh Miễn hoặc là Lục Bách có sự tình, cho nên Tả Lãnh Thiện tiểu nội tâm không vui, lạnh lùng nói. Một tiếng quạc kẹt, phòng cửa mở ra, Tả Lãnh Thiện ý thức ngẩng đầu ngắm ngắm quá khứ. Nhưng là vừa nhìn chi, Tả Lãnh Thiện con mắt nhất thời co rụt lại, đầy trời kiếm quang bao phủ qua đây, như kiếm vũ sái, một gã người áo đen trong nháy mắt liền xông đến Tả Lãnh Thiện trước người. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 165, Tung Sơn Chi Thương. Sinh tử trước mắt, Tả Lãnh Thiện toàn thân tóc gáy dựng lên, phát ra vùng vây dây chết hung thú vậy gào thét, hàn băng thần trưởng ngưng tụ chi hung hăng hướng về đối phương vỗ qua. Đối phương thực lực thậm chí chỉ so với hắn toàn thịnh thời kỳ hơi yếu mà thôi, chính mình bây giờ có thương tích tại thân, có tính nhẩm vô ý chi, Tả Lãnh Thiện duy nhất có thể làm cũng là lấy mệnh liều mạng hy vọng có thể tránh thoát cái này nhất kích chí mệnh. Cho nên nói bây giờ Tả Lãnh Thiện có thể làm cũng là đổ một đối phương có phải thật vậy hay không bằng lòng cùng chính mình liều mạng, nếu là đối phương tích mệnh mà nói, như vậy chính mình liền có thể tránh thoát một kiếp, thoát được nhất mệnh, nhược nhiên đối phương liều mạng mà nói, sợ là ngày này sang năm cũng là ngày dỗ của chính mình lắm. Thổi phu một tiếng, ngực đau nhức truyền đến, Tả Lãnh Thiện trong mắt mang theo khó tin thần sắc, thủ trưởng cùng người áo đen mặt khác một chỉ thủ trưởng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, Tả Lãnh Thiện đi qua đối phương thi triển ra kiếm pháp còn có nội công liền xác định đối phương thân phận. Nhưng là tại xác định đối phương thân phận về sau, Tả Lãnh Thiện trong mắt chỉ có tràn đầy khiếp sợ và kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ rằng đối với chính mình sát thủ dĩ nhiên sẽ là này người. Tâm mạch đứt đoạn, Tả Lãnh Thiện trong miệng cốt cốt máu tươi chảy như dòng nước ra, chỉ vào sinh chịu hắn nhất trưởng lui lại không dứt người áo đen, thanh âm khàn khàn đường, ngươi không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Trưởng môn sư huynh. Tả Lãnh Thiện trong phòng động tĩnh không nhỏ, cho nên phụ trách Tả Lãnh Thiện an toàn Đinh Miễn còn có Lục Bách lưỡng người vội vã từ gian phòng chi trung sung ngắm đi ra. Chỉ thấy cửa phòng mở rộng ra, một đạo hắc sắc thân ảnh đang từ gian phòng làm bên trong lao ra, hai người muốn cũng không có giống như liền công qua. Nhưng là giao một cái nhân, lưỡng người liền trong lòng cả kinh, thực sự là đối phương thực lực quá mức mạnh mẽ, chí ít cũng là cùng Tả Lãnh Thiện một cái cấp bậc. Lưỡng người liên nhân chi không phải là không thể được vướng víu một hồi. Nhưng là bọn họ càng đóng trái tim gian trong Tả Lãnh Thiện đến tột cùng như thế nào, cho nên bị người áo đen đơn giản thoát thân rời đi. Đinh Miễn cùng Lục Bách vọt vào phòng ở giữa, nhất thời hai mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra chu lên tiếng, trưởng môn sư huynh. Chỉ thấy Tả Lãnh Thiện ngã ngồi trên mặt đất, tựa ở bên bàn trà, ngực đang cắm một chuôi trường kiếm, máu tươi ồ ồ chảy xuôi ra. Tả Lãnh Thiện hai mắt trợn tròn, tràn đầy giật mình cùng không cam lòng thần sắc, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm nơi cửa. Phu phu một tiếng, lưỡng người quỳ rạp xuống đất, hung hăng đấm vào sàn nhà, tựu như cùng bị thương dã lang mở dạng. Mặc dù nói Tả Lãnh Thiện vì người không được tốt lắm, nhưng là hắn cũng là một cái lại hợp có bất quá trưởng môn, ở Tung Sơn phái trong uy vọng rất nặng, Đinh Miễn, Lục Bách những thứ này sư huynh đệ đối với Tả Lãnh Thiện cũng là cực kỳ tín phục. Bây giờ làm như Tung Sơn trấn hải thần châm một dạng giường cột cứ như vậy sụp đổ, cũng liền ý nghĩa Tung Sơn phái từ đó không còn nữa vì nhất lưu môn phái. Ngày xưa này bị Tung Sơn phái sở áp chế môn phái vậy còn không điên cuồng phản công a? Xa không nói, đã nói gần, chỉ là cái bang nếu là nhân cơ hội làm khó dễ mà nói, luân phiên hao tổn Tả Lãnh Thiện, phí bân cái này hai đại cường giả Tung Sơn phái khẳng định phải bị thua thiệt. Quan trọng Tả Lãnh Thiện chết quá mức biệt khuất, cũng khó trách Tả Lãnh Thiện chết không nhắm mắt, lấy hắn thực lực, nếu như nói không phải là bị Phương Hiếu Ngọc gây thương tích, một đường chi lại không có công phu liệu thương, lúc này mới vì áo đen ngông diện nhân thừa lúc. Không phải vậy mặc dù là Đông Phương bất bại, Nhậm Ngã Hành như vậy cường giả cũng mơ tưởng dễ dàng như vậy đưa hắn chém giết. Lục Bách, Đinh Miễn lưỡng nhân tiếng kêu gào kinh động toàn bộ khách sạn người, rất nhanh hơn 10 người Tung Sơn đệ tử liền vào tới. Làm bọn họ chứng kiến nửa tựa ở bàn trà mập, ở ngực cắm một thanh kiếm, chết không nhắm mắt Tả Lãnh Thiện thi thể thời điểm, một đám Tung Sơn đệ tử đều ngây dại, thậm chí có người rủi rủi con mắt, phảng phất là đang xác định mình không phải là bị hoa mắt. Đương nhiên trong lúc đó Lục Bách đứng ngắm đứng lên, xóa đi khỏe mắt nước mắt, hung tợn nói, là người nào, đến tột cùng là người nào giết trưởng môn sư huynh, ta Tung Sơn phái cùng hắn không để yên. Nghĩ đến mới vừa rồi bọn họ tiến vào gian phòng thời điểm lao gian này một đạo hắc sắc thân ảnh, cứ việc nói chỉ là trong nháy mắt giao nhân, nhưng là lưỡng người cũng có thể kết luận đối phương thực lực tại bọn họ chi, thậm chí bọn họ còn có một loại không rõ cảm giác quen thuộc. Lúc trước không có chú ý tới, hiện tại thoáng lanh tinh đến, Lục Bách còn có Đinh Miễn lưỡng người liền cảm giác được có cái gì không đúng. Đối phương thực lực mạnh như vậy, lại làm cho bọn họ lại một chủng cảm giác quen thuộc, như vậy cái này người áo đen có thể tỏa định phạm vi liền một con trai nhỏ đi rất nhiều. Thế nhưng coi như vậy, lưỡng người cũng vô pháp phán đoán đến tuột cùng là người quần áo đen thân phận. Một gã đi cùng Lục Bách bọn họ cùng nhau đi trước quân sơn, may mắn bảo trụ tánh mạng trở về Tung Sơn đệ tử kêu lên, cái bang, cái này nhất định là cái bang người làm, nhất định là bọn họ biết trưởng môn thương thế không có khỏi hẳn, lại còn sợ trưởng môn khỏi hẳn về sau tầm bọn họ phiền phức, cho nên mới nhân cơ hội đánh lén ám sát trưởng môn. Cái này đệ tử tựa hồ tiến nhập trạng thái, sau cùng vô cùng kích động mà nói, nhất định là cái bang, ngoại trừ cái bang không có còn lại người hội đối phó trưởng môn. Những thứ này Tung Sơn đệ tử nghe vậy đều lộ ra vài phần ý động vẻ, hiển nhiên là có chút tin, mà Lục Bách còn có Đinh Miễn mà đã là nhìn nhau liếc một chút, hai mắt người thần giao chạy một phen, chỉ nghe Lục Bách đường, không sai, cái này cũng là cái bang phái người làm, cái này món sự tình tuyệt đối không thể tính như vậy, cái bang nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Phát sinh lớn như vậy sự tình, đường đường Tung Sơn trưởng môn dĩ nhiên bị người ám sát ở nhà mình Sơn môn chỗ ở chân núi, có thể tưởng tượng được cái này tin tức một ngày truyền ra mà nói, sẽ là bực nào kinh bạo. Chỉ sợ đến khi rõ ràng thiên lúc này, Tả Lãnh Thiện tin qua đời sẽ ở thứ nhất thời gian dài cánh vậy truyền bá ra, khi đó, giang hồ nhất định sẽ phong ba nhất thời. Ở Đinh Miễn, Lục Bách chủ chỉ chi, một đám Tung Sơn đệ tử cũng không kịp bóng đêm ngắm, trực tiếp mang Tả Lãnh Thiện thi thể phản hồi Tung Sơn. Tung Sơn chi, trước một bước trở về Nhạc Hậu đang cùng chung chấn mấy cái người tự thoại, lúc trước giang hồ chi phong truyền Tả Lãnh Thiện bọn họ một hàng người thất bại tan tác mà quay trở về tin tức, lấy Tung Sơn phái tin tức con đường tự nhiên không phải có thể không biết. Lúc đầu chung chấn các loại người dự định phái trước người đi tiếp ứng Tả Lãnh Thiện đoàn người, chỉ là lúc này đã có người trong giang hồ nhìn trộm Tung Sơn phái nơi dùng chân, cho nên cho dù là biết rõ đạo Tả Lãnh Thiện đám người đường về hung hiểm, chung chấn mấy người cũng vô pháp phái ra nhân thủ trước đi tiếp ứng. Lão Lao thật thật trấn thủ Tung Sơn, bảo vệ Tung Sơn rất tốt cơ nghiệp mới là đúng lý, cũng là Tả Lãnh Thiện Sơn thời điểm yêu cầu nghiêm khắc bọn họ làm được. Bây giờ nhìn thấy Nhạc Hậu trở về, biết được Tả Lãnh Thiện đang ở Sơn, trung trấn các loại người tự nhiên là thở ra một hơi dài, cho tới nay lo lắng cũng liền thả tới. Phương Hiếu Ngọc là cái bang hôm nay người đáng tin cậy, mà Tả Lãnh Thiện không phải là không Tung Sơn người đáng tin cậy à, cái bang không có Phương Hiếu Ngọc sẽ lần thứ hai trầm luân. Tung Sơn nếu như không có Tả Lãnh Thiện chỉ sợ so với cái bang còn thê thảm hơn vài phần. Trung trấn hướng về Nhạc Hậu đường, Nhạc Hậu sư huynh, trưởng môn sư huynh nơi đó sẽ không có cái gì sự tình đi, dù sao trưởng môn sư huynh có thương tích tại thân. Nhạc Hậu khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, nơi đó có Đinh Miễn còn có Lục Bách hai người bọn họ người đang, hơn nữa cũng là ở chúng ta Tung Sơn chân, coi như là này người trong giang hồ an hùng tâm gan báo cũng không dám ở nơi này động thủ đi. Nghe được Nhạc Hậu nói như vậy, nghĩ đến Đinh Miễn còn có Lục Bách lưỡng người là nhất lưu cao thủ, thêm Tả Lãnh Thiện tự thân cũng không phải là vô pháp động thủ, chỉ cần đủ rất cẩn thận, người nào người có thể thương ngắm bọn họ một hàng người, cho nên trung trấn mấy người cũng đều yên tâm tới. Phân phó qua, Tung Sơn phái biết được Tả Lãnh Thiện ngày mai gần trở về, một chúng đệ tử đều lâm vào hoan hỉ trong, suốt đêm đem Tung Sơn nơi dùng chân thu thập một phen, chuẩn bị hỉ khí dương dương nên tiếp Tả Lãnh Thiện về núi. Sau đó đang ở lúc nửa đêm, đang bận thu thập Tung Sơn chỗ ở Tung Sơn phái đệ tử bỗng nhiên trong lúc đó nghe được sơn đường núi chi truyền đến tiếng khóc tỉ tê. Đêm hôm khuya khoắt, cái này tiếng khóc tỉ tê thật đúng là có chút thầm người, bất quá này tiếng khóc tỉ tê càng ngày càng gần, nhất là một đoàn đoàn hơi yếu hỏa quang xuất hiện, cái này làm cho gắt đêm Tung Sơn phái đệ tử thở ra một hơi dài. Nay hỏa quang rõ ràng cũng là cây đuốc, chỉ là bọn họ có chút làm không hiểu, rốt cuộc là cần gì phải người vào lúc này khóc khắp sơn. Phải biết rằng cái này đường núi nhưng là tiến nhập bọn họ Tung Sơn phái phải qua địa, ngoại nhân căn bản cũng không hứa tiến vào. Trước đêm đệ tử đem nơi đây đột phát tình huống nhanh chóng truyền lại cho chưa nghỉ ngơi Nhạc Hậu, trung trấn các loại người, mà trung trấn các loại người ngửi vào vội vã mang người chạy tới. Không biết vì sao, nghe được môn đệ tử mang tới tin tức, trung trấn mấy cái trong lòng người sinh ra một loại không ổn cảm giác tới. Ô ô, tiếng khóc càng ngày càng gần, nay hỏa quang cũng càng ngày càng rõ ràng, nương hỏa quang thậm chí có thể chứng kiến bóng người trùng điệp. Có thể thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng thanh âm lại là có thể nghe ra, rất nhanh thì có khóc khắp Tung Sơn đệ tử thanh âm bị nhận ra được. Nhất là Nhạc Hậu nhíu mi đầu đường, đây không phải là ở lại khách điếm Tôn Hai ấy ư, hơn nửa đêm, con mẹ nó khóc tăng đâu. Đột nhiên trung chấn đường, không đúng, Nhạc Hậu sư huynh ngươi nghe, tựa hồ cái này trong tiếng khóc có Đinh Miễn sư huynh còn có Lục Bách sư huynh bọn họ a. Không cần trung chấn nhắc nhở, Nhạc Hậu cũng nghe ra, nhất thời thần sắc đại biến, mấy cái người lại cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Bước nhanh hướng về cây đuốc phương hướng chạy ngắm quá khứ. Bất quá là một trong tả hữu đường núi, cho dù là đen thủi lùi một mảnh, nhưng là sớm đã đem sơn đạo mảy may ấn ở trong đầu, tuy là nhắm mắt lại cũng có thể yên ổn sơn. Rất nhanh, Nhạc Hậu, trung trấn các loại người liền đến một hàng trước người phương. Lúc này có thể rõ ràng nương đuốc hỏa quang thấy rõ ràng Đinh Miễn đoàn người dáng dấp. Nhưng là đang bởi vì thấy rõ Đinh Miễn đoàn người thần thái, Nhạc Hậu bọn họ chỉ có một lòng trận chìm qua. ánh mắt từ Đinh Miễn các loại thân người đảo qua, duy chỉ có tìm không thấy Tả Lãnh Thiện thân ảnh, nhất là lúc này Đinh Miễn, Lục Bách đang thấp giọng nức nở không ngớt. Vừa xài bước ra, Nhạc Hậu bắt lại Lục Bách bả vai, xông lấy con mắt hồng hồng Lục Bách quát, "Lục Bách, ngươi con mẹ nó gào khóc gì à, ta hỏi ngươi, ngươi không phải ở lại khách sạn bảo hộ trưởng môn sư huynh ấy ư, trưởng môn sư huynh ở nơi nào?" Hung hăng đung đưa Lục Bách gương mặt bi thương sắc, không nói gì, chỉ là ánh mắt lại hướng về phía sau xem ngắm quá khứ. Lúc này bị hai gã Tung Sơn đệ tử ở Băng Ca Chi mang Tả Lãnh Thiện thi thể bại lộ ở Hỏa Quang Chi, nhất thời bị mọi người thấy thanh thanh sở sở. Tác giả quân liều mạng, một hồi còn có một canh, nay thiên chạy 12,000 chữ đi à, các ngươi đề cử, đánh ở nơi nào à, chưa xong còn tiếp. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 166, hai bay vạ gió. Cắm ở Tả Lãnh Thiện ngực này một chuôi trường kiếm vô luận là Đinh Miễn vẫn là Lục Bách cũng không có nhổ. Cứ việc nói cái này trường kiếm là hàng thông thường sắc, có thể là bọn họ còn là hy vọng có thể đi qua cái này trường kiếm tìm được một ít manh mối. Vì tìm được ám sát Tả Lãnh Thiện đích thực hung, Đinh Miễn cùng Lục Bách thậm chí ngay cả Tả Lãnh Thiện này chết không nhắm mắt hai mắt cũng không có hợp. Cho nên nói làm trung chấn, Nhạc Hậu chứng kiến Tả Lãnh Thiện thi thể thời điểm, liền thấy ngực cắm trường kiếm, hai mắt trợn tròn, một bộ chết không nhắm mắt răng rớp. A. Nhất thời thấy rõ Tả Lãnh Thiện này một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng Tung Sơn phái cao tầng đều ở một, phản ứng kịp về sau từng cái ngưỡng thiên nộ giống phát ra buồn giận chồng chất tiếng kêu. Quá mức trí nhạc dày bắt lại Đinh Miễn, nhất quyền đánh vào Đinh Miễn mặt của, chỉ đem Đinh Miễn đánh miệng phun máu tươi, hai gò má nhất thời sưng ngắm đứng lên, hướng về phía Đinh Miễn quát, đến cùng xảy ra là, ngươi nói cho ta biết, các ngươi là làm sao thủ hộ trưởng môn sư huynh a? Một đám Tung Sơn đệ tử ngửi vào Tả Lãnh Thiện tin qua đời thời điểm đều bối rối, cảm giác hình như là một cái chuyện cười lớn một dạng, thật sự là bọn họ một khắc trước còn hoan hỉ vô cùng thu thập sân môn, chuẩn bị sạch sẽ nên tiếp Tả Lãnh Thiện trở về, nhưng bây giờ thì sao, Tả Lãnh Thiện đích thật là trở về núi ngắm, thế nhưng trở về nhưng chỉ là một không có có mặc cho Hà linh hồn ý thức thi thể. Tung Sơn trong đại điện tĩnh lặng lẽ, bầu không khí ngưng trọng không gì sánh được, Tung Sơn thập tam thái bảo ngoại trừ có việc ra ngoài ở ngoài. Còn dư lại 7-8 người đều ở chỗ này, còn có cũng là mấy cái danh đệ tử trong người nổi bật, tổng cộng hơn 10 người. Cái này hơn 10 người cũng là bây giờ Tung Sơn phái cao tầng, mà Tả Lãnh Thiện thi thể liền trưng bày ở đại điện trung ương. Nhìn Tả Lãnh Thiện thi thể, làm như trong mọi người rất có hy vọng Nhạc Hậu đứng ra hướng về phía Lục Bách còn có Đinh Miễn Đường. Hai vị, các ngươi người nào đi ra cho mọi người giải thích một, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhạc Hậu còn có Đinh Miễn đối diện liếc một chút. Chỉ thấy Đinh Miễn thở dài một hơi. Đứng lên nói, liền để cho ta tới nói đi. Rất nhanh Đinh Miễn đã đem ở trong khách sạn sở phát sinh sự tình cho ở đây mọi người tường tận tế tế nói một lần. Một mọi người ngồi ở chỗ kia lặng lặng nghe, đến khi Đinh Miễn nói xong, Nhạc Hậu đột nhiên mở miệng nói, các ngươi nói ám sát sư huynh người các ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa người này thực lực so với các ngươi cao hơn rất nhiều. Lục Bách khẳng định vô cùng gật đầu nói, điểm này chúng ta tuyệt đối sẽ không phán đoán sai, nếu như nói này người thực lực hơi chút một chút mà nói. Ta và Đinh Miễn liên nhân tuyệt đối có thể mang bên ngoài cầm. Nhạc Hậu chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói như thế, có khả năng nhất ám sát trưởng môn sư huynh cái băng có thể loại bỏ. Thang Anh Ngạc ở trong mọi người địa vị cực kỳ đặc thù, bởi vì hắn ở Tung Sơn là Tả Lãnh Thiện chi phó trưởng môn, cũng tức là nói một ngày Tả Lãnh Thiện ra ngắm cái gì ngoài ý muốn mà nói, như vậy hắn cũng là Tung Sơn phái địa vị tối cao này một cái. Từ chứng kiến Tả Lãnh Thiện thi thể về sau, Thang Anh Ngạc liền vẫn gương mặt lạnh lùng. Lúc này nghe được Nhạc Hậu mà nói, đột nhiên mở miệng nói, trưởng môn sư huynh cũng là cái bang phái người ám sát, điểm này không thể nghi ngờ. Nhạc Hậu chỉ là hơi sừng sờ, rất nhanh thì phản ứng kịp, cùng Đinh Miễn, Lục Bách bọn họ suy tính một dạng, cái này món sự tình chỉ có thể giao cho cái bang, nhất định phải cho Tung Sơn phái tìm một có thể để phát tiết lửa giận mục tiêu, cho dù là cái này mục tiêu cũng không yếu. Nhưng là trừ cái bang ở ngoài, bọn họ thật sự là tìm không ra càng là thích hợp ngắm. Đây cũng là vô luận Lục Bách vẫn là Thang Anh Ngạc đều kiên trì đem ám sát Tả Lãnh Thiện tội danh thêm ở cái ba người nguyên nhân. Nhạc Hậu điểm gật đầu nói, phó trưởng môn nói thật phải, chúng ta đối ngoại liền kiên trì trưởng môn sư huynh nói sẽ bị cái bang vô sỉ đánh lén ám sát mà chết. Thống nhất đối ngoại đường kính, đối nội, ở đây mọi người biết bọn họ phải nghĩ biện pháp tìm ra ám sát Tả Lãnh Thiện đích thực hung, nếu như không phải vậy mà nói, không nói đến bọn họ Tung Sơn về sau không được căn bình, cũng là Tả Lãnh Thiện trên trời có linh thiêng cũng khó yên nghỉ. Lúc này Thang Anh Ngạc đường, chư vị, trưởng môn sư huynh đột nhiên bị bất hạnh, đây là ta Tung Sơn chí lớn lao tổn thất, ngũ nhạc trong, luận cùng tu vi trưởng môn sư huynh lực tiểu còn lại bốn nhạc, vì vậy chúng ta Tung Sơn tài năng với trở thành Ngũ Nhạc đứng đầu, nhưng là bây giờ trưởng muốn mất, ta Tung Sơn đã vô lực lại vì Ngũ Nhạc đứng đầu, ta muốn lần này liền đem còn lại 4 nhạc chi người mời tới, đem Ngũ Nhạc đứng đầu danh tiếng nhường ra qua, đồng thời mượn cơ hội hướng cái bang làm. Khó dễ, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho thiên nhân cho rằng đã không có sư huynh, chúng ta Tung Sơn phái thì xong rồi. Cái này đã là dính đến Tung Sơn phái sinh tử tồn vong ngắm, cho nên nói ở đây tất cả mọi người nghe được rất là chăm chú, cũng đều yên lặng gật đầu. Không thể không nói Thang Anh Ngạc đề nghị là nhãn đối với bọn họ Tung Sơn có lợi nhất phương án ngắm, đem Ngũ Nhạc đứng đầu danh tiếng nhường ra qua, nhìn như Tung Sơn tổn thất khá đại, thế nhưng đối với Tung Sơn mà nói chỗ tốt cũng là cực đại. Chỉ ở vào Ngũ Nhạc đứng đầu danh tiếng liền muốn thừa nhận Ngũ Nhạc đứng đầu mang đến áp lực, vẫn cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo không phải đối phó Ngũ Nhạc. Tung Sơn phái nhưng là chế vào đến từ Nhật Nguyện Thần Giáo cực đại áp lực a. Bây giờ đem danh tiếng nhường ra qua, áp lực tự nhiên là giảm đi, nối liền hao tổn Tả Lãnh Thiện còn có phí bân Tung Sơn mà nói cũng là cho dù tốt bất quá. Nhất là có thể mượn cái này thời cơ, hướng cái bang thi tiểu, cầm cái bang tới lập uy, lấy chấn nhiếp người trong giang hồ, để tránh khỏi này dục dịch chi người cho rằng Tung Sơn mềm yếu có thể bắt nạt. Tất cả mọi người không phải là ngu ngốc, rất nhanh thì làm ra quyết định, tề đều hướng lấy Thang Anh Ngạc thi lễ nói: cũng xin phó trưởng môn đăng lâm trưởng môn chi vị, trưởng ta Tung Sơn vượt qua cửa ải khó khăn này. Không đề cập tới Tung Sơn nội bộ biến hóa, lại nói bất quá mấy ngày công phu mà thôi, về Tả Lãnh Thiện bị đâm tin tức liền truyền khắp giang hồ. Tả Lãnh Thiện bị đâm ở đây có hơn 10 người đệ tử chính mắt thấy, muốn phải phong tỏa tin tức căn bản cũng không khả năng, lại nói Tung Sơn phái cũng không có phong tỏa ý tứ, thậm chí còn trợ giúp đem tin tức tán bá xuất qua, không có nói rõ Tả Lãnh Thiện là bị cái bang vô sỉ ám sát. Thế nhưng đồn đại trong cũng là mơ hồ hướng về phía cái bang đi. Lúc đầu Tả Lãnh Thiện mang người đang quân sơn thất bại tan tác mà quay trở về ở giang hồ chính là một cái lệnh người rung động tin tức, cái này chỉ có quá khứ ngắn ngủi hơn 2 tháng công phu mà thôi, dĩ nhiên tuân ra như vậy kinh bạo tin tức. Đường đường Tả Lãnh Thiện lại bị người cho ám sát mà chết, ông trời à, đây chính là giang hồ chi mọi người đều biết đứng đầu cường giả, tuyệt đối không phải này A Miêu A Cẩu hạng người có thể sánh bằng. Có thể nói nhìn chung giang hồ, có thể cùng Tả Lãnh Thiện tương đề tịnh luận cũng liền Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành, Đông Phương Bất Bại, Thiếu Lâm trưởng môn, Võ Đang trưởng môn các loại lác đác mấy cái người mà thôi. Bây giờ như vậy một vị danh chấn ngày cường giả cứ như vậy chết, đột nhiên trong lúc đó ngửi vào cái này tin tức thời điểm, 10 trong đó có 8 cái cho rằng đây là có người đang địa đặt, ở buồn nôn Tung Sơn phái. Thế nhưng theo tin tức truyền càng ngày càng cặn kẽ, thậm chí ngay cả Tung Sơn phái đều chưa ra bác bỏ tin đồn thời điểm, tất cả người trong giang hồ đều biết Tả Lãnh Thiện là thật đã chết rồi. Dù sao nếu như Tả Lãnh Thiện không có chết, cho dù là còn có một hơi thở, đường đường Tung Sơn phái cũng tuyệt đối không thể nào biết người có người cầm bọn họ trưởng môn tới biểu đặt. Được rồi, xác định Tả Lãnh Thiện tin qua đời, giang hồ nhất thời sôi trào, đồng thời làm cho này lần Tả Lãnh Thiện chết hiểm nghi lớn nhất cái bang cũng một con trai trở thành mọi người chú ý người yêu. Có vô số người trong giang hồ phảng phất trong nháy mắt đều hóa thành thần thám một dạng, trông rất sống động, hữu thanh hữu sắc suy đoán. Suy luận cái bang là như thế nào ám sát Tả Lãnh Thiện. Thậm chí vì vậy còn diễn hóa xuất vô số ám sát Tả Lãnh Thiện phiên bản, thật là năm hoa bắt môn, kỳ kỳ là lạ suy luận đều có. Nhưng là cái này tin tức đối với cái bang tới nói thật là người ở trong nhà tọa, họa theo trời đến, trên trời rơi xuống thai bay vạ gió a. Phương Hiếu Ngọc nhận được tin tức trong nháy mắt đầu tiên là ở một, trong đầu tự nhiên hiện ra này ở động đỉnh hồ một bên bị này người áo đen ám sát tình hình tới. Trong cái bang còn lại người cũng không biết hắn kỳ thực giống như Tả Lãnh Thiện đồng dạng ở quỷ môn quan trước đi một lượt. Cũng chính là hắn mệnh đại, này người áo đen chắc là có nơi kiêng kỵ không muốn liều mạng, không phải vậy hắn sợ là đã giống như Tả Lãnh Thiện một dạng bị giết. Bây giờ muốn vừa nghĩ, người áo đen sở dĩ không có tuyển trạch đối với chính mình nhân, nhất định là không có có năm chắc tại hắn không bị thương tình huống chính mình, rõ ràng cho thấy không ngừng dự định ám sát hắn một người, Tả Lãnh Thiện mới là hắn phải giết mục tiêu. Có thể nói là Tả Lãnh Thiện thay hắn cản một kiếp. Người áo đen nếu như không phải tất sát Tả Lãnh Thiện mà nói cũng sẽ không vì bảo trì thực lực mà tuyển trạch thối lui. Lúc này trong cái bang cũng là loạn tao tao, thật sự là này tin tức truyền thật lợi hại, hơn nữa còn là như vậy kinh bạo. Rất nhiều không rõ nội tình cái bang đệ tử thật vẫn cho rằng Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiện là thật bị hắn sao cái bang giết chết, từng cái cao hứng theo cái gì giống như, cũng là thật không ngờ nếu như Tả Lãnh Thiện thật là bọn họ cái bang giết chết mà nói, như vậy đối với bọn họ cái bang mà nói ý vị như thế nào. Phương Hiếu Ngọc ngồi ở chỗ kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, ngẩng đầu nhìn ở đây hơn 10 người cái bang mở đầu tới một cái nói, chư vị, về Tung Sơn Tả Lãnh Thiện bị ám sát tin tức, mọi người thấy thế nào? Trần Trương Tùng mở miệng nói, nói xấu, đây là Trần Chủi nói xấu à, ta cái bang tự nhiên là hận không thể bị tiêu diệt tung sơn, nhưng là chúng ta cũng không có này một phần thực lực a. Tiễn quân vũ nhíu mi đầu đường, kỳ thực chúng ta có hay không thực lực ám sát Tả Lãnh Thiện, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, mọi người có thể xem như nhau nay giang hồ chi đồn đãi rõ ràng ngay cả có người cố ý dẫn đạo, đem Tả Lãnh Thiện chết tội danh khóa tại chúng ta cái bang đầu. Bình một tiếng, một gã tánh khí nóng nảy cái bang trưởng lao chợt đứng lên đường, con mẹ nó, rốt cuộc là người nào bẫy chúng ta như vậy cái bang. Bây giờ cái bang mọi người đang Phương Hiếu Ngọc dẫn đạo chi, luân phiên thối lui lưỡng lột cường địch, cái loại này lòng tự trọng cùng lòng tự tin có thể nói tăng vọt. Bây giờ bị người chiếu lấy đầu bắt nước bẩn, lòng tự tin tăng vọt một mọi người tự nhiên là không đáp ứng. Hoàng Vô Lượng cao mày nói, Tung Sơn phái này nhân nạn đường đều là ngu ngốc ấy ư, có phải hay không chúng ta cái bang phái người ám sát, bọn họ tâm lý so với ai khác đều biết, có thể là bọn họ dĩ nhiên không phải đứng ra bác bỏ tin đồn, bọn họ rốt cuộc là cái gì giáp tâm, chẳng lẽ thực sự cho rằng là chúng ta giết Tả Lãnh Thiện. Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng đường, đi Tả Lãnh Thiện, Tung Sơn phái này người cũng không gì hơn cái này, bọn họ này điểm tâm nghĩ, nghĩ đến có ý gì, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được sở hữu người sao. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 167, Nhạc Đại Tiên Sinh. Nghe được Phương Hiếu Ngọc vừa nói như thế, nhất thời ở đây mọi người hầu như đều phản ứng lại, từng cái khuôn mặt đều lộ ra thẹn quá thành giận vẻ. Chỉ nghe Trần Trường Tùng vỗ bàn nói khá lắm Tung Sơn phái, hắn đây là muốn cùng chúng ta cái bang chết dập đầu a, lẽ nào bọn họ còn tưởng rằng là Tả Lãnh Thiện ở thời điểm a, cũng không nhìn một chút hắn hôm nay là không phải có như thế một phần thực lực. Mọi người nghe xong Trần Trường Tùng mà nói đều lộ ra vẻ đồng ý, dù sao có Tả Lãnh Thiện cùng không có Tả Lãnh Thiện Tung Sơn phái hoàn toàn là lưỡng cái khái niệm. Có Tả Lãnh Thiện ở, như vậy Tung Sơn phái bất luận cái gì người đều sẽ không bỏ qua, nhưng là đã không có Tả Lãnh Thiện, Tung Sơn phái tuyệt đối sẽ theo trời tối cao cấp mấy cái phương thế lực ở giữa chạy xuống qua. Phương Hiếu Ngọc thản nhiên nói, mọi người tinh quan kỳ biến đi, nếu như nói Tung Sơn phái có gan sắc mà nói, như vậy thì làm cho bọn họ trở lại ta Quân Sơn đi một lần. Mọi người hơi sừng sờ, phản ứng kịp từng cái cười ha ha đứng lên, đúng vậy, hiện tại tại bọn họ có thể là có thêm đầy đủ sức mạnh, coi như là bên ngoài lại như thế nào phong truyền, thì tính sao, lẽ nào Tung Sơn phái người còn dám giết đến bọn họ Quân Sơn tới sao? Tung Sơn phái người hội sẽ không giết đến Quân Sơn không biết, bất quá lúc này nhận được Tung Sơn phái truyền tới tin tức, Hoa Sơn mấy cái phái trưởng môn nhân vội vã thứ nhất thời gian chạy tới Tung Sơn phái. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Ngũ Nhạc liền liên hợp cùng một chỗ, trở thành giang hồ chi người người không được sao lãng một phương thế lực cường đại, liên hợp Ngũ Nhạc lực lượng thậm chí có thể cùng Thanh Thế Hạo đại hầu như vì giang hồ đệ nhất Nhật Nguyệt thần giáo đấu ngang tay. Ngũ Nhạc phân bố khắp nơi, bất quá làm như Ngũ Nhạc đứng đầu Tả Lãnh Thiện thân tử. Cái này ở Ngũ Nhạc nội bộ giống như với một đường kinh lôi, làm cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Hàng Sơn là nữ tử môn phái, trong môn phái tất cả đều là ni cô, lúc này hơn 10 người ni cô chạy tới Tung Sơn chân. Vừa lúc Hoa Sơn phái đội ngũ cũng đồng thời chạy tới. Định Nhàn sư thái cầm trong tay niệm châu, chứng kiến lấy Nhạc Bất Quần cầm đầu Hoa Sơn mọi người đi tới đi đón, trưởng tuyên một tiếng Phật hiệu đường, Định Nhàn gặp qua Nhạc trưởng môn. Nhạc Bất Quần sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá khuôn mặt lại mang theo vài phần nho nhã tiêu ý. Thấy thế liền vội hoàn lễ đường, Nhạc Mộ gặp qua sư thái. Định Nhàn sư thái tinh vu ý đạo, chứng kiến Nhạc Bất Quần thứ nhất nhãn liền nhận thấy được Nhạc Bất Quần sắc mặt có chút không đúng lắm, bây giờ đứng ở gần bên vừa nhìn không khỏi đường, Nhạc tiên sinh có hay không có thương tích tại thân, bần ni nơi này có chữa thương linh dược. Nhạc Bất Quần mỉm cười, lắc đầu nói, thật ra khiến sư thái phí tâm, Nhạc Mộ chút thương thế này sơn không được cái gì, không cần mấy ngày liền có thể khỏi rồi. Lúc này đi theo Nhạc Bất Quần bên cạnh Lệnh Hồ Sung mở miệng nói, chúng ta đang chạy tới trên đường đi gặp đến rồi một người trong ma giáo người, song phương nổi lên sông bất chợt tới, gia sư cũng là ở cùng này sóng ma giáo cường giả thời điểm bị điểm vết thương nhẹ. Nghe được Lệnh Hồ Sung giải thích, Định Nhàn sư thái đôi nhân hợp mười đạo, A-di Đà Phật, thiện thai, ma giáo yêu nhân thật là ghê tởm, may mà Nhạc tiên sinh không có gì đáng ngại, không phải vậy ta Ngũ Nhạc thiếu Tả Minh chủ đã khí thế đại yếu, lại bị thương Nhạc tiên sinh, vậy thật không phải là ma giáo đối thủ. Có thể Tả Lãnh Thiện vì người không được tốt lắm. Thế nhưng Ngũ Nhạc trưởng môn lại không phải không thừa nhận một điểm, này cũng là Tả Lãnh Thiện thực lực mạnh phi thường, chí ít có thể chỉ huy bọn họ từng cái bắt đầu đối kháng Nhật Nguyệt thần giáo, đây cũng là vì sao Tả Lãnh Thiện có thể ngồi vững vàng Ngũ Nhạc đứng đầu nguyên do. Ở Tả Lãnh Thiện chi, Nhạc Bất Quần thực lực được công nhận cường hãn, chỉ là hơi kém một chút Tả Lãnh Thiện một bậc mà thôi. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, lần này đến đây cùng với nói là tham gia Tả Lãnh Thiện tang lễ. Chẳng nói là một lần nữa tuyển ra tương lai Ngũ Nhạc đứng đầu, chỉ huy Ngũ Nhạc tiếp tục cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đối kháng. Tả Lanh Thiện về sau, tự nhiên là Nhạc Bất Quần vi tôn, vì vậy Định Nhãn Sư Thái ở nhận thấy được Nhạc Bất Quần thân thể có thương tích về sau, tự nhiên là toát ra vài phần vẻ buồn rầu. Tung Sơn phái lúc đầu ở Ngũ Nhạc trong đây chính là nhất cao ngạo tồn tại, quá khứ nếu như nói có cái gì sự tình cần những nhà khác tới rồi thương nghị mà nói, Tung Sơn phái tối đa cũng là phái ra môn đệ tử mang mạch sơn mà thôi. Nhưng mà bây giờ cũng là bất đồng thật lớn, không có Tả Lãnh Thiện, Tung Sơn phái muốn cao ngạo cũng mất đi sức mạnh, lúc này đây đã chính thức trở thành Tung Sơn phái trưởng môn Thang Anh Ngạc tự mình mang người sơn đón chào. Muốn nói Thang Anh Ngạc tu vi ở Ngũ Nhạc mấy cái phái ở giữa, thực lực hẳn là cùng Định Nhàn sư thái mấy cái nhân tướng làm, so với Nhạc Bất Quần phải kém một bậc. Thân là địa chủ, Thang Anh Ngạc tự nhiên ra sân cực kỳ đúng lúc, ở Hoa Sơn phái, Hàng Sơn phái đến rồi Tung Sơn chân không bao lâu, Thang Anh Ngạc liền tự mình mang người xuất hiện. Gặp mặt tự nhiên là không thể thiếu một phen khách sáo, Thang Anh Ngạc đang đối mặt Nhạc Bất Quần thời điểm, đem tư thế thả rất thấp, nhìn ra được đã làm xong đem Ngũ Nhạc đứng đầu giao ra chuẩn bị tâm lý. Bất quá khi nhìn đến Nhạc Bất Quần sắc mặt có chút tái nhợt thời điểm, Thang Anh Ngạc mang theo vài phần ân cần nói, Nhạc sư huynh đây là thế nào, sắc mặt như vậy tái nhợt. Lúc nói chuyện, Thang Anh Ngạc còn có một bắt đầu Sơn Đinh Miễn còn lại là nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần thần sắc bình tĩnh thêm đạm nhiên, nho nhã chi khí tràn ngập, tựu như cùng một danh quân tử đồng dạng. Lúc này Định Nhàn sư thái mở miệng nói, Nhạc tiên sinh là ở nửa đường chi tao ngộ rồi trong ma giáo người, một chàng đại chiến tới bị thương nhẹ, A Di Đà Phật, may mà Nhạc tiên sinh không ngại. Đinh Miễn hơi nghi hoặc một chút ở Định Nhàn sư thái còn có Nhạc Bất Quần lượng thân người nhìn một chút, đối với Định Nhàn sư thái vì người, Đinh Miễn vẫn tương đối hiểu rõ. Lại tựa như Định Nhàn sư thái Phật học tính dưỡng, là không có khả năng bang Nhạc Bất Quần qua nói láo, nếu như chiếu Định Nhàn sư thái nói, như vậy Nhạc Bất Quần chính là thật gặp ma giáo mai phục. Thang Anh Ngạc hơi sừng sờ, vội vàng nói, ma giáo những thứ này tặc nhân thật sự là khinh người quá đáng, chẳng lẽ là khi dễ ta Ngũ Nhạc không có người, thậm chí ngay cả Nhạc tiên sinh một hàng người dám đánh lén, xem ra bọn họ là thực sự muốn đối với chúng ta Ngũ Nhạc bất lợi à. Nhạc Bất Quần hào hiệp không gì sánh được đường, ma giáo tặc tử người người phải trừ diệt, Nhạc mỗ may mắn không ngại, cái này nhưng trong lòng thì có chút quải niệm Hành Sơn phái, Thái Sơn phái sư minh, các sư đệ à. Lúc nói chuyện, Nhạc Bất Quần mặt tràn đầy vẻ lo âu, thật là một bộ ưu quốc ưu dân tư thế. Thang Anh Ngạc lập tức mở miệng biểu thị đường, Nhạc tiên sinh cứ yên tâm đi, còn lại lưỡng phái bây giờ đã tiến nhập Tung Sơn khu vực, tối đa nửa thiên thời gian là có thể chạy tới, ma giáo tặc tử coi như là lại ngông cuồng cũng tuyệt đối không dám đại trương kỳ cổ tiến nhập Tung Sơn khu vực. Nhạc Bất Quần nghe vậy hơi hơi điểm gật đầu nói, như vậy Nhạc mộ an tâm, cũng là đã quên Tung Sơn còn có Thiếu Lâm chùa cổ tồn tại, này ma giáo tặc tử kiên quyết không có can đảm Thiếu Lâm phụ cận làm cản. Cái này nói một lối ra, Thang Anh Ngạc còn có Đinh Miễn các loại Tung Sơn đệ tử không khỏi sắc mặt vừa kéo, vẽ mặt, điều này thật sự là vô hình vẽ mặt ta. Thang Anh Ngạc có ý tứ là tiến nhập Tung Sơn khu vực, ma giáo lại cản rỡ cũng phải ước đoán bọn họ Tung Sơn phái, nhưng là ở Nhạc Bất Quần nói đến, tựa hồ ma giáo sở dĩ không dám ở Tung Sơn khu vực quá mức làm cản, hoàn toàn là bởi vì phái Thiếu Lâm tồn tại. Dĩ vãng thời điểm Tung Sơn phái thanh thế hạo đại, thậm chí đều mơ hồ lấn át Thiếu Lâm phái. Hiện tại Nhạc Bất Quần chỉ thiếu chút nữa trực tiếp làm rõ Tung Sơn phái đã xuống dốc ngắm. Định Nhàn sư thái chắp hai tay, trong đôi mắt hiện lên trí khôn thần quang, trưởng tuyên một tiếng Phật hiệu, mang theo Phật gia từ bi ý đường, Thang sư huynh, Nhạc tiên sinh, nếu Thái Sơn, Hành Sơn lưỡng phái chỉ kém nửa thiên lộ trình, chúng ta không ngại đi vào nghênh đón lấy. Đổi thành quá khứ mà nói, thật cao ở Tung Sơn phái tự nhiên sẽ không chủ động đi nghênh đón còn lại môn phái, nhưng là bây giờ Tung Sơn mắt thấy xuống dốc, tự nhiên cũng không có thể lại cầm cái giá. Bất quá Thang Anh Ngạc cũng là hướng về Nhạc Bất Quần xem ngắm quá khứ, khẽ cười một tiếng nói, vậy phải xem Nhạc trưởng môn ý tứ. Nhạc Bất Quần sang sảng vô cùng cười to nói, sư thái nói thật phải, nhưng thật ra Nhạc mộ suy nghĩ không chu toàn, dĩ nhiên trong ma giáo người có thể hội đối với ta đợi bất lợi, như vậy chúng ta tự là không thể ngồi xem Thái Sơn, Hành Sơn có nguy hiểm. Liên tiêu đái đả, Nhạc Bất Quần đem Thang Anh Ngạc về điểm này tính kế cho tiếp, đồng thời mượn cơ hội bày ra mình thanh thế đến, rất nhiều lúc này đã là Ngũ Nhạc đứng đầu tư thế.